đây là triều đình kỵ binh. Vương Chân Linh trong lòng hơi động, đống nhiên liền đã hiểu rõ ra. Sau một khắc liền đã thấy vô số ngựa cao to hất lên thật dày trên thuộc da suýt lấy giáp phiến áo lót phía trên ngồi cưỡi chính là mặc toàn bộ thiết giáp cơ hồ chỉ lộ ra hai mắt kỵ sĩ. Giờ phút này bọn hắn chính công kích tới phảng phất thản giam tụ quần chỗ phát khởi công kích. Cụ trang thiết kỵ. Đây là đại thành vương triều chân chính tinh nhuệ cụ trang thiết kỵ, cũng là đại thành vương triều lực lượng cường đại nhất. Nghĩ không ra Vương Chân Linh ban đầu ở Vũ Lâm trong quân đều không có nhìn thấy, lại là ở đây nhìn thấy cực khổ. Vương Chân Linh thậm chí có thể nhìn thấy một cây cờ lớn ngay tại theo kỵ binh công kích mà vung dậy. Thế mà đem chọn chỉ bộ đội cường đại huyết khí ngưng tụ tại một chỗ hội tụ tại kỵ binh trên không theo cờ xí mà múa phảng phất một đầu chính đang rẽ rủa gào thét mãnh hổ. Sau một khắc mãnh hổ hạ sơn toàn bộ cụ trang thiết kỵ đã lao đến. Vâng! Quỷ cảnh phá vỡ đi ra mãnh hổ há miệng gào thét máu ánh sáng màu đỏ xung kích bốn phương tám hướng. Theo quỷ cảnh vỡ vụn ánh nắng vai xuống đến ánh mặt trời vàng chói phảng phất hỏa diễm mũi tên những nơi đi qua đã đem không biết bao nhiêu dã quỷ cho đốt cháy đi. Chiến đấu bắt đầu 10 phần đột nhiên nhưng mà kết thúc cũng vô cùng nhanh. Ngắn ngủi vài phút bên trong một cái công kích toàn bộ quỷ cảnh liền đã bị đánh vỡ. Vương Chân Linh ánh mắt có chút co vào. Cường đại thực tế là quá cường đại. Đây là Vương Chân Linh lần thứ nhất thấy đến đại thành vương triều chân chính vũ lực. Những này cụ trang thiết kỵ đều là vô cùng tinh nhuệ, thậm chí liền ngay cả bọn hắn giơ cao cờ xí cũng đều là một kiện có thể ngưng tụ quân khí triều đình pháp khí. Thậm chí là những kỵ binh kia áo giáp vũ khí bên trên hẳn là cũng đều có luật pháp triều đình có thể khắc chế những này quỷ vật. Vương Chân Linh đoán chừng nếu như thế một đội thiết kỵ hướng về mình xông lại như vậy mình cũng đều chỉ có nuốt hận tại chỗ, kết quả tuyệt không một chút may mắn, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội đào tẩu. Triều đình trấn áp thiên hạ tứ phương không phải là không có tiền vốn. Nếu không phải trong triều đình loạn có ý khác hạ người quá nhiều. Nếu không bất luận là lưu dân quỷ vật hay là cái gì luyện khí sĩ đều mơ tưởng lật ra nửa điểm sóng gió đến. Trong lòng nghĩ như vậy cái này đội kỵ binh đã chậm dần tốc độ chậm rãi hướng về đội xe tới gần. Người cùng người nào? Lời nói đều còn chưa nói hết bỗng nhiên đã nhìn thấy đội xe bên trên vừa mới bốc lên một cây tiết trượng lập tức đều là kinh hãi. Tiết trượng! Ta cùng sĩ tốt giáp trụ mang theo không thể hành lễ còn xin cầm tiết chớ trách. Vừa rồi đối mặt những cái kia tinh quái dã quỷ dương phục bọn người sợ muốn chết tránh trong xe ngựa ngay cả mặt cũng không dám lộ ra. Vậy mà lúc này lại là tại một tên hộ vệ nâng đỡ bụng vệ đi xuống xe ngựa nói, bản quan linh bên trong dương phục cầm tiết vì linh nằm quận trưởng đi ngang qua Lương Châu đa tạ các vị tướng sĩ giải vây nhìn. Mặc dù nói như vậy lấy ngữ khí lại có chút ngạo mạn. Những kỵ binh kia lại lơ đễnh mà lại thái độ trở nên càng thêm cung kính, nguyên lai là Dương công hạ lại cùng bái kiến. Dương Phục mặc dù thanh danh không thế nào hiển hách nhưng mà bất kể nói thế nào cũng là thiên tử sủng phi theo cha 2000 thạch đại quan. Ban đầu ở thần lạc nhưng cũng làm qua thái tử buộc. Lúc này mặc dù triều đình uy danh dần rơi cũng đã bị Bạch Mã Công Tôn nắm trong tay địa phương bắt đầu ly tâm nhưng là đối với đại đa số trung hạ tầng chi người mà nói đối với triều đình đã tràn ngập kính sợ. Dã tâm bừng bừng thường thường đều là thượng tầng hoặc là những cái kia sống không nổi tầng dưới chót. Những này thiết kỵ vốn là xuất từ bên trên châu phụng triều đình chi mệnh đến đây trấn áp thành thiên đạo phản loạn. Chỉ bất quá về sau phát sinh biến cố quá nhiều cái này một chi ngàn người tả hữu kỵ binh liền bị thất lạc ở Lương Châu. Muốn về bên trên châu cố hương đi bên trên châu bên kia cũng đã lâm vào chiến loạn. Muốn quy thuận triều đình nhưng lại bị Bạch Mã Công Tôn chiếm cứ. Những người này bất đắc dĩ hiện tại đành phải vẫn như cũ trú đóng ở Lương Châu. Cũng may Lương Châu thứ sử 10 phần nghề trọng những này bên trên châu thiết kỵ đối bọn hắn đãi ngộ không sai cho nên trước liền tạm thời tại Lương Châu trú đóng lại. Hôm nay cũng là trùng hợp phát hiện Lương Châu biên cảnh chỗ một chỗ quỷ cảnh đại loạn. Những này bên trên châu thiết kỵ lâu cùng bắc địa người Hồ Tắc chiến am hiểu nhất tại bắt giữ chiến cơ lập tức thừa cơ phát động công phá chỗ này quỷ cảnh. Vị này xuất lĩnh chi này thiết kỵ chính là một vị tư mã tên là Ngựa Trúc đối đại Dương Phục 10 phần cung kính. Vương Chân Linh thừa cơ vụng trộm đối Dương Phục nói. Quận quân có cơ hội không ngại thuyết phục những này bên trên châu thiết kỵ tiến về Linh Châu đi. Chương 12, Tế Tự. Những này bên trên châu thiết kỵ sức chiến đấu đương nhiên thập phần cường đại Vương Chân Linh tiểu nói này đương nhiên để Dương Phục tâm động. Bất quá lại ngẫm lại Linh Châu ướt át nóng bức lại nhiều núi nhiều nước thực tế không phải thiết kỵ dùng võ chỗ không lại chần chờ nói. Sợ những người này không chịu đi. Vương Chân Linh nói. Linh Châu từ trước đến nay Linh Vu làm hại bây giờ thế cục sợ cũng không thế nào thái bình. Có như thế một chi tinh binh chính là rào sắt những cái kia linh vu cũng là thuận tiện. Về phần bọn hắn không chịu đi. Thử một chút không cũng liền biết. Lấy đại nhân quyền vị lại thêm hứa hẹn tin tưởng có rất nhiều người sẽ tâm động. Như vậy nói chuyện kia Dương Phục mới hiểu được tới ám đạo có đạo lý. mặc kệ trở lại Linh Châu cần dùng đến không dùng được những này cụ trang thiết kỵ, nhưng là một đường này trở lại Linh Châu có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, nếu như có như thế một nhóm cường đại kỵ binh hộ tống cũng là chuyện tốt. Lập tức thuyết phục những cái kêu bên trên châu thiết kỵ đi theo mình đi Linh Châu, đồng thời hứa hẹn ngày sau bên trên đồng hồ triều đình vì bọn họ thăng quan thêm tước. Kia Linh bên trong Dương thị tại tiên đế thời điểm không nói là quyền khuynh thiên hạ nhưng cũng xúc tu như nóng. Lúc trước kia Tư Mã Ngựa Trúc tiến thần lạc ngàn thạch chi lại tại địa phương đã không tiểu, mà ở thần lạc bất quá là lớn bằng hạt vừng tiểu nhân quan nhi. Từng theo thượng quan đến nhà bái kiến qua Dương gia, đối với Dương gia quyền thế có 10 phần ấn tượng khắc sâu, cho nên đối với Dương rất lúc này mới cung kính như thế khách khí. Lúc này Dương Phục Lôi kéo hứa hẹn lập tức liền để rất nhiều người tâm động. Dù sao không phải mỗi người đều có thể rõ ràng nhận thức đến thiên hạ muốn triệt để sụp đổ triều đình chức quan cũng sẽ không như vậy đáng tiền. Chớ đừng nói chi là Dương Phục loại này ngày xưa quyền quý lời hứa. Những này Vương Chân Linh thấy rõ ràng mà kia Ngựa Trúc bọn người lại liền không chắc rõ ràng. Coi là Dương Phục chỉ là mượn lấy bọn hắn lực lượng đi Linh Châu bình phục họa loạn sau đó liền có cơ hội thăng quan phát tài. Cũng không nghĩ tới mình lần này vừa đi đoán chừng cả một đời rất khó trở lại cố hương. Những này bên trên châu thiết kỵ nhao nhao tâm động bất quá liền xem như bọn hắn nghĩ muốn đi theo Dương Phục đi tối thiểu nhất cũng phải cùng địa chủ cũng chính là Lương Châu Thứ Sử nói một tiếng mới lạ. Sau khi Lương Châu Thứ Sử nghe nói việc này lại là kém chút tức nổ phổi. Lương Châu hiện tại còn muốn dựa vào những này thiết kỵ thủ hộ Dương Phục lại là đào chân tường vậy làm sao có thể đi. Chỉ là cái này Lương Châu Thứ Sử lại cũng bất quá triều đình lão lại mà không phải sinh ra cắt cứ tranh hùng tâm tư quân phiệt đối với Dương Phục bao nhiêu cũng còn có chút kiêng kỵ. Chuyên môn mời Yến Chiêu đái Dương Phục song phương đàm phán một phen cuối cùng chia cắt cái này một chi bên trên châu thiết kỵ. Có 300 bên trên châu thiết kỵ đi theo đội xe một nhóm tiến về Linh Châu, những người khác tiếp tục lưu lại Lương Châu. Đã thấy lấy các nơi thành trì cửa ải đều là giới nghiêm, chính là bên trong đỉnh cũng đều cực kỳ cảnh giới. Thậm chí còn chú đóng có đại cổ bộ đội cơ động phòng bị quỷ bầy. Lương Châu cũng muốn so Vương Chân Linh lúc rời đi đợi lộ ra tiêu điều rất nhiều, mặc dù không đến mức giống như là một đường đi tới như vậy hoang vu tàn tạm, nhưng là những nơi đi qua đều có thể nhìn thấy thành trì trong thôn đều là 10 phần cảnh giới. Giữa ban ngày nhìn thấy đội xe tới đều sẽ phong bế bên trong cửa cầm vũ khí lên nhìn chằm chằm. Cũng may mắn dọc theo con đường này có Dương Phục cầm phù tiết ven đường chỗ qua các quan lại đều không dám thất lễ. Lớn thành thiên hạ dù nhưng đã hiện ra sụp đổ chi thế nhưng mà hơn 400 năm thiên hạ tại tầng dưới chốt quan lại trong lòng bách tính còn là có cực đại uy thế. Bất kể nói thế nào thiên hạ này đại loạn cũng liền bất quá chỉ là nửa năm qua sự tình. Một ngày này đội xe đã tiếp cận hạ mật quận địa giới. Lương Châu các nơi năm nay tình huống cũng không lớn, Diệu Châu bên ngoài thiên hạ đại loạn không cần nhiều lời, các lộ quỷ vật nhao nhao quấy nhiễu Lương Châu cảnh nội cái này cũng đều thôi. Mấu chốt là năm nay Lương Châu cảnh nội lại xuất hiện ôn dịch, mặc dù không có đại quy mô truyền bá nhưng mà cái này cũng đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. Một ngày này cũng nhanh muốn tới Châu Thành phụ cận. Liên gặp được một chỗ ruộng bên cạnh rất nhiều bách tính vây tập hợp một chỗ tế tự thần linh. Vương Chân Linh khẽ nhíu mày. Cái này rõ ràng là giã tự dâm tự. Bởi vì dựa theo đại thành lễ pháp tất cả chính tự đều tại trong thôn hoặc là thành trì bên trong. Mà không tại trong thôn cũng không tại thành trì bên trong tế tự kia không cần phải nói chính là dâm tự. Nhất là nhìn thấy tế tự bách tính rất nhiều đen nghịt đủ có mấy trăm người ngay cả quan đạo đều bị che chắn tình hình thời điểm. Nơi đây quan viên làm cái gì ăn chẳng lẽ không biết phá hủy dâm tự a? Vương Chân Linh thầm nghĩ trong lòng. Tiếp lấy nhịn không được cười lên mình thật đúng là có chút bệnh nghề nghiệp a. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính hiện tại mình cũng không phải quan lại nơi nào quản nhiều như vậy. Càng quan trọng chính là hiện tại thiên hạ đại loạn các nơi quan lại lại làm sao có thể chú ý qua được đến quản những chuyện nhỏ nhặt này. Ngay lúc này Dương Phục phái qua tìm hiểu hộ vệ một mặt cổ quái trở về đối Dương Phục nói vài câu, Dương Phục cũng biến thành đồng dạng một mặt cổ quái. Vương Chân Linh có chút cảm giác ngạc nhiên không khỏi đi tới hỏi chuyện gì xảy ra, những người dân này tại tế tự ai. Hộ vệ kia nhìn xem Vương Chân Linh ánh mắt liền càng phát ra cổ quái nói. Vương quân những người dân này tại tế tự ngươi. Đem ngươi xưng là khu ôn chu tà lôi thần. Thê Vương Chân Linh một trận đau răng. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một đáp án. Hắn rốt cuộc biết hộ vệ này sắc mặt biểu lộ vì sao lại như thế kỳ quái. Năm nay Lương Châu có nhiều chỗ lần nữa phát sinh ôn dịch cho nên càng phát ra có bao nhiêu bách tính tế tự ngươi chung quanh đây phòng trong liền có ôn dịch. Thiên hạ đại loạn cái này Lương Châu nơi đây cũng gặp binh thai lại là mấy tháng trước đó làm thiên tử không minh bạch tử vong triều đình bị Bạch Mã Công Tôn khống chế về sau. Thành Thiên Đạo đánh tiếng quân chắc danh nghĩa khởi sự tung hoành quận huyện một trận phát động 1 triệu đại quân cơ hồ càn quét 5-6 cái châu quận. Nhưng mà Thành Thiên Đạo thanh thế mặc dù lớn nhưng là bại vong cũng nhanh. tại không có thiên tử làm ra hổ tình huống dưới bọn hắn khởi sự cuối cùng không có đạt được thiên hạ sĩ tử gia tộc quyền thế hưởng ứng cuối cùng tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng đại bộ phận đều bị trấn áp. Bây giờ những cái kia thành thiên đạo lưu lại thế lực cũng chính là tại Trác Châu phụ cận kéo dài hơi tàn. Lương Châu nơi này thành thiên đạo tín đồ không ít mặc dù bạo loạn thời gian không dài liền bị trấn áp nhưng là bây giờ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng lúc trước bạo loạn đối với Lương Châu phá hư. Có thật nhiều trong thôn đều có thể nhìn thấy binh thai về sau vết tích. Khó trách thế gian này nhiều nhiều như vậy dã quỷ ngay cả Lương Châu loại này trên đại thể còn duy trì an ổn địa phương nhân khẩu cũng đều thiếu 2-3 thành. Chớ đừng nói chi là địa phương khác. Như vậy thời đại chiến tranh thực tế là quá tàn khốc. Trên thực tế chân chính tàn khốc không phải chiến tranh mà là theo chiến tranh mang tới cướp bóc đốt giết cùng đối nhau sinh ra phá hư còn có chiến hậu ôn dịch lưu hành. Những này mới là muốn mạng sự tình. Hạ Mật Quận cũng nhận thành thiên đạo khởi sự tác động đến bất quá ngoài người ta dự liệu chính là Hạ Mật Quận tại thành thiên đạo khởi sự thời điểm nhận tác động đến nhẹ nhất. Chương 13, Ân Đức. Nói đến cái này cũng còn phải quy công cho Vương Chân Linh trên đầu. Cái này cùng ban đầu ở Đan Lăng huyện thời điểm Vương Chân Linh tận hết sức lực đả kích thành thiên đạo có quan hệ. Lương Châu thành thiên đạo bố trí hạch tâm đều vây quanh không kịp chi sơn đều tại Đan Lăng các huyện. Lại bị Vương Chân Linh cơ hồ đem Đan Lăng huyện cùng Âm huyện thậm chí còn có Hạ Cập huyện thành thiên đạo đả kích lợi hại. Nhất là hắn bố trí hạ đối với thành thiên đạo tín đồ khoa lấy thuế nặng thủ đoạn bị vị kia huyện lệnh Vương Quang còn có Hạ Mật quận thủ cho học tại toàn bộ quận bên trong phổ cập ra. Cái này làm cho cả Hạ Mật quận là Lương Châu thành thiên đạo tín đồ ít nhất quận tự nhiên thành thiên đạo khởi sự đối với Hạ Mật quận phá hư nhẹ nhất. Thậm chí đều không có đợi đến triều đình viện binh lấy Hạ Mật quận binh lực lượng cũng đã đem thành thiên đạo cho trấn áp. Thậm chí Lương Châu các nơi thành thiên đạo khởi sự bị trấn áp Hạ Mật quận binh cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Bây giờ vị kia quận trưởng Nguyên Hiện bởi vì công cao thăng bây giờ đã trở thành Huyền Châu mục trấn thủ Huyền Châu. Mà Đan Lăng huyện lệnh Vương Quang cũng bởi vì biểu hiện cao thăng vì quận trưởng đi nơi khác thượng nhiệm đi. Tóm lại dân chúng địa phương cảm kích Vương Chân Linh lúc trước đại lực trấn áp thành thiên đạo cùng lúc trước ôn dịch thời điểm ân đức nhau nhau lập đền thờ vì Vương Chân Linh tế tự. Thậm chí bởi vì lúc trước Vương Chân Linh tại tấn công đông cùng núi thời điểm lôi đình vòng quanh người bị bách tính cho rằng là lôi thần hàng thế. Càng là tại Hạ Mật quận các nơi lưu truyền gỡ mìn đỉnh khu ôn thuyết pháp. Đây đều là Vương Chân Linh không tưởng được. Bây giờ Vương Chân Linh nhìn thấy tế tự mình đền thờ về sau mới một mặt một bước. Ngược lại là Dương Phục Nhi tử Dương Viêm bội phục nói ta nghe nói thông minh chính trực chết mà vì thần. Vương quân làm quan vì bách tính khu trừ ôn dịch chu diệt yêu tà thậm chí đả kích những cái kia thành thiên đạo loạn đảng. Cũng khó trách dân chúng nhớ được Vương quân ân đức chuyên môn là vua quân lập xuống tế tự. Bao quát Dương Phục cùng những hộ vệ kia nhìn thấy như vậy một màn đối với Vương Chân Linh bội phục lại thịnh mấy phần. Kia Dương Phục càng là tự mình đối con trai mình Dương Viêm nói vi phụ trước kia tại trên triều đình liền nghe nói qua vị này vương quân vì quan lại có tài càng là đọc sách đọc được tâm thánh quang minh cảm ngộ chư thánh đạo lý. Lại không muốn hắn ở quê hương lại có như thế danh vọng lập xuống như thế công tích. Người này rõ ràng là trị thế đại tài ái nho ra sở sinh đại nho thánh nhân. Đáng tiếc lúc trước thiên tử không thể dùng chi thậm chí càng bức giết. Người cha con ta gặp được này gọi là trời cho. Khi có thể giúp ta bình định linh nằm thế cục trưởng khống cục diện chính trị. Ngày sau ngươi khi lấy sư lễ sự tình vương quân. Dương Viêm nói vâng. Vương Chân Linh không muốn rêu rao cũng không nghĩ quá nhiều người biết mình trở về. Dù sao hắn lúc trước cũng là bị thiên tử cách chức cơ hồ đều muốn truy nã. Lúc này mặc dù vị kia thiên tử đã chết toàn bộ thế cục đều đã cảnh còn người mất. Nhưng là Vương Chân Linh còn là muốn điệu thấp làm việc cho nên để người đừng nói ra mình tại trong đội xe sự tình. Một đoàn người yên lặng trải qua không có bách tính biết bọn hắn chỗ tế tự vị kia khu ôn lôi thần Vương Chân Linh thế mà từ bên cạnh của bọn hắn trải qua. Quả nhiên vẫn là quê quán bách tính A. Vương Chân Linh trong lòng than nhẹ lại liền nghĩ đã quê quán bách tính như thế bảo vệ tại ta ta cũng không thể cô phụ luôn luôn muốn làm bản huyện bách tính làm điểm chuyện tốt mới là. Nghĩ như vậy liền đối Dương Phục đám người nói ta qua bên kia phòng trong nhìn xem. Các ngươi đừng rêu rao ta lần này trở về không nghĩ người khác biết. Vâng. Hộ vệ kia cảm giác gật đầu. Đã thấy lấy Vương Chân Linh đã hướng phía trước phòng trong mà đi. Cái này không biết tên bên trong xem ra ở lúc Thái Bình tiết sinh hoạt không sai cách bên ngoài tường trồng cây dâu xem ra dài rất nhiều năm đã sớm cây xanh rậm mát. Mà đắp đất xây thành bên trong trên tường thế mà còn dựng mảnh ngói. Như thế không chỉ có xem ra càng thêm khí phái trọng yếu nhất là đối với mưa gió xâm nhập ngăn cản cũng đều thật nhiều có thể làm cho những này bên trong tường dùng nhiều rất nhiều năm. Bất quá như vậy thời đại đốt nhiều như vậy ngói nhưng cần không ít tiền đủ để nhìn ra trong cái này có chút giàu có. Nhưng mà lúc này phòng trong trên dưới lại là một mảnh sầu vân thảm vụ rất nhiều chỗ người trước cửa nhà đều treo cờ trắng ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Tại Vương Chân Linh trong ánh mắt liền có thể thấy ở đây trên không phiêu đãng nhân khí bên ngoài thế mà còn có thật nhiều hắc khí trôi nổi. Những hắc khí này trừ tử khí bên ngoài còn có một loại xanh vàng không chừng nhìn đến để người phiền ác khí cơ phiêu phù ở trong đó, nghĩ đến không phải khác liền hẳn là những cái kia ôn dịch dịch khí. Vương Chân Linh cười hắc hắc cũng không đi gần qua đi, chỉ là thản nhiên nói ta cái này linh xà cờ là xà sát tông chỗ tế luyện ma đạo bảo vật, đối phó quỷ vật không tính quá mức cường lực, nhưng lại đủ để hấp thụ các loại mặt trái khí tức quỷ khí chết tức chết khí vân vân. Hôm nay liền đi thử một chút. Theo Vương Chân Linh linh xà cờ có chút lay động, một tia tử khí dịch khí đều phảng phất nhận một cố vô danh lực lượng triệu hoán chậm rãi phiêu đi qua, cuối cùng dung nhập vào linh xà cờ bên trong. Quả nhiên hữu dụng. Vương Chân Linh ánh mắt lộ ra vui sướng. Xà sát tông xuất từ phương Nam ma giáo, mà kia phương Nam ma giáo xuất từ kia phương Nam hiểm trở sông núi bên trong loại địa phương kia từ xưa được xưng là khói trướng chi địa cổ trùng phát thêm. Phương Nam ma giáo đối với các loại luyện trướng luyện cổ chi thuật tinh thông nhất bất quá. Mà cái này linh xà cờ kỳ thật chân chính chỗ lợi hại chính là hấp thụ trướng khí dịch khí hoặc là tử khí sát khí cùng chờ mặt trái khí tức thời gian sử dụng lại thả ra đả thương người hoặc là ô uế chính đạo pháp bảo. Vương Chân Linh trước kia cũng không có đường đường chính chính từng hấp thu mặt trái khí tức. Tại mặt pháp thế giới ra pháp không còn. Những này mặt trái khí tức cũng đều rất khó giành dụm. Nhưng là tại phương thế giới này, nhất là bây giờ chiến loạn thời điểm, cơ hồ có thể nói là khắp nơi đều có mặt trái khí tức tích lũy. Lúc này Vương Chân Linh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, phút chốc liền bị chỗ này bên trong bỏ bên trong tử khí cùng dịch khí khu trừ sạch sẽ. Nghĩ nghĩ Vương Chân Linh lại nói chỉ là khu trừ cái này một cái phòng trong dịch khí hay là không thành, trong bọn họ bên trong cũng có thể truyền nhiễm tới. Không bằng ta nhiều đi một chuyến đem cái này khắp nơi tám hương dịch khí đều lấy đi. Thầm nghĩ định nhưng cũng không kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là ở phụ cận đây trong phạm vi mấy chục dặm du tẩu một vòng đem chung quanh đây dịch khí đều lấy đi xong việc. Không lâu sau đó kể bên này bách tính liền phát hiện ôn dịch thế mà biến mất, đều là coi là Vương Chân Linh hiển linh liền khiến cái này đền thờ càng thêm hương hỏa tràn đầy. Đương nhiên đây đều là nói sau. Như thế một đường xâm nhập hạ mật quận ven đường thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy tế tự Vương Chân Linh đền thờ, hiển nhiên lúc trước sơ nhìn thấy không phải cô lập sự kiện. Vương Chân Linh tại Lương Châu các nơi nhưng đều là có to lớn danh vọng. Lại là hạ mật bách tính đều là tương đương cảm kích Vương Chân Linh. Mà một đường này chỗ qua Vương Chân Linh mặc kệ phụ cận trong thôn có hay không tế tự với hắn đều đem những này dịch khí cho thu lấy không còn một mảnh. Cũng may năm nay Lương Châu không phải lớn dịch, có lẽ các nơi dịch khí chỉ là sơ phát dịch khí không nặng, nếu không Vương Chân Linh còn làm thật không chịu nổi cũng thu lấy không được nhiều như vậy dịch khí. Mà kia Dương Phục càng phát ra nhận Linh là đại tài, đội xe đám người đối với Vương Chân Linh cũng càng định Vương thật phát tôn kính. Chương 14, nhân mạng như cỏ rác. Khi Vương Chân Linh trở lại Đan Lăng huyện nhìn thấy Đan Lăng huyện cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm trong lòng bao nhiêu thở dài một hơi. Tại bất kể nói thế nào hắn tại cái này Đan Lăng huyện sinh sống hơn 20 năm cũng có được tình cảm. Trở lại Đan Lăng huyện Vương Chân Linh biểu hiện rất điệu thấp, hết thảy đều từ kia Dương Phục ra mặt. Thân là 2000 thạch đại quan cầm tiết chuẩn bị đi Linh Châu thượng nhiệm quận trưởng. Tại thống trị trật tự còn không có tan rã Đan Lăng huyện tự nhiên để trên dưới quan lại không dám thất lễ ân cần chiêu đãi. Mà không có người sẽ chú ý tới trong đội ngũ một cái không đáng chú ý Vương Chân Linh. Đây cũng là Vương Chân Linh nguyện ý nhìn thấy. Khi hắn vụng trộm lui về Đan Lăng Vương thị tụ tộc mà ở giao đức lý thời điểm lập tức gây nên toàn bộ Vương thị nhất tộc quanh động. Bây giờ theo thế cục biến hóa lúc trước Vương thị chân đứng hai thuyền riêng phần mình tìm nơi nương tựa một đường sự tình đã khỏi phải nhắc lại. Nói đến ai cũng không có nghĩ đến bất luận là Vương thị đại tông đầu nhập thiên tử hay là Vương Chân Linh chỗ đầu nhập trong sông Trần thị thế mà đều bại vong. Nói đến cũng đều thổn thức. Bạch Mã Công tôn trưởng khống triều đình về sau hủy bỏ Hồng Đều cửa học đem thượng thư đài cũng đều cho giải tán. Thậm chí có rất nhiều người đều bị giam nhập nhà ngục. Người thất huynh lại bị giết. Tộc trưởng Vương An xem ra giống như lão mấy tuổi giờ phút này thổn thức nói. Cái gì thất huynh bị giết rồi? Vương Chân Linh chấn động trong lòng. Vương Duyệt thế mà chết rồi. Tại toàn bộ Đan Lăng Vương thị bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất khi lại chính là Vương Duyệt. Chỉ là không nghĩ tới thế mà bị Bạch Mã Công tôn nhà cho giết. Thiên hạ dung chuyển thời điểm nhân mạng như cỏ rác, cái này lại đáng là gì? Vương An lạnh nhạt nói. Bất kể nói thế nào tộc ta cuối cùng hay là tiếp tục kéo dài. Là trong sông Trần Thị cũng không có triệt để bại vong. Nghe nói có một chi chạy trốn tới phương Bắc bên trên châu đi. Hắn ngữ khí mặc dù nhạt nhưng Vương Chân Linh lại biết Vương Duyệt nhưng thật ra là tộc trưởng coi trọng nhất tử đệ lại là nó cháu trai ruột. Thân huynh Vương Duyệt tử vong đối với tộc trưởng Vương An đả kích tự nhiên là cực lớn. Nhìn hắn ngắn ngủi nửa năm thật giống như lão mấy tuổi bộ dáng liền có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Vương Chân Linh trầm mặc một lát cũng không có mở lời an ủi vị tộc trưởng này chỉ là đạo, ta lần này chuẩn bị mang bộ phận tộc nhân tiến về Linh Châu đi. Linh Châu. Kia Vương An ngẩn ngơ, đây chính là hoang man chi địa. Nói đến Linh Châu ngay tại Lương Châu sát vách kia Linh nằm quận tựa hồ khoảng cách Hạ Mật quận cũng không xa lắm, vượt qua kia Không Kịp Chi Sơn liền đến. Bởi vì kia Linh Châu tại Không Kịp Chi Sơn phía nam, nếu như nói Lương Châu tại lớn thành thiên hạ coi là bên trong cùng châu, như vậy Linh Châu lại là vì Hạ Châu. Không chỉ có là Linh Châu nhiều núi thổ địa cằn cỗi, càng là bởi vì kia Hạ Mật quận mặc dù đối mặt chính là Không Kịp Chi Sơn cũng bất quá chỉ là Không Kịp Chi Sơn bên ngoài thôi. Liên là lúc trước Hạ Mật quận quy mô phát binh giết vào Không Kịp Chi Sơn, nhưng mà lại cũng bất quá chỉ là tại Không Kịp Chi Sơn mấy chục dặm bên ngoài. Chân chính Không Kịp Chi Sơn là thượng cổ thần sơn, chiếm diện tích ngàn dặm, sơn mạch liên miên, lại cùng phương nam cái khác sông núi tương liên, sinh hoạt những cái kia thượng cổ vu tộc hậu duệ, những cái kia rất càng chi dân. Bọn hắn thường xuyên xuống núi xâm nhập quận huyện giết chóc bách tính. Thỉnh thoảng đều có huyện thành bị công phá, quan lại bị giết chết tin tức. Lúc này đi kia Linh Châu vì lại quả thực chính là nguy hiểm chi cực, chẳng khác gì là đem đầu trói tại lưng quần lên. Vương Chân Linh nói, Dương quận trưởng bị triều đình bổ nhiệm làm Linh Nằm quận trưởng đã đáp ứng bằng vào ta vì Linh Nằm quận linh cổ huyện huyện lệ. Huyện lệ. Như vậy nói chuyện kia Vương An đầu lập tức linh hoạt nói, ngươi bây giờ đi kia Linh Châu kỳ thật cũng tốt. Mặc dù nói kia Linh chống hoang man khói trướng yêu vu rất nhiều, tình cảnh chắc chắn sẽ không quá tốt. Nhưng là hiện tại thiên hạ đại loạn, cái này Lương Châu cũng không biết có thể thái bình tới khi nào. Ngược lại là Linh Châu tịch chỗ Nam Hoang nói không chừng có thể tránh thoát đại loạn. Ngươi lần này tiến về Linh Châu đem một bộ phận tộc nhân cho mang lên. Nếu là chúng ta bên này suy tàn kéo dài ra tộc sự tình lại liền toàn bộ trên người các ngươi. Vương Chân Linh vui vẻ đồng ý, cái này nguyên bản cũng chính là Vương Chân Linh chính mình ý tứ. Bất luận như thế nào, như vậy thời đại gia tộc mới là một người lập thân gốc rễ. Vương Chân Linh ban sơ vì lại cũng là phải đến gia tộc rất nhiều trợ giúp, lúc này mới dễ dàng như vậy tại Đan Lăng huyện đứng vững góp chân, lập xuống công huân từng bước cao thăng. Mà Vương Chân Linh muốn đi trước kia hoang vắng Linh Châu tự nhiên cũng cần một bộ phận người một nhà đi theo. Phật giáo giảng nhân quả, đạo môn giảng nhận phụ. Ta được quan phủ chỗ tốt, mượn quan phủ lực lượng tu hành, liền muốn lâm vào quan phủ quyền lực đấu tranh vòng xoáy bên trong. Chỗ lấy cuối cùng Vương Chân Linh hậu trường một sụp đổ, mất hắn khí vận liền bị ngăn trở, nếu không phải là có bảo vật hộ thân sợ sẽ là đã sớm chết rồi. Mà gia tộc cũng Vương Chân Linh bộ phận khí vận lại là đến từ gia tộc, nếu là gia tộc triệt để xong đời, suy đoán của hắn cũng còn lại nhận cực lớn liên lụy. Cho nên từ xưa tu hành giảng cứu thanh tịnh tùy tiện, không dám dạy cùng hồng trần bên trong, chính là sợ nhiễm những này nhân quả. Thậm chí những cái kia con lửa chọc hòa thượng nói cái gì tứ đại giai không chạm duyên đoạn tính, lại là muốn đem những vật này đều cho đoạn tuyệt. Nhưng lại không biết những vật này có đôi khi là liên lụy, mà ở nhiều khi nhưng lại là tu hành tuyệt đại trợ lực. Không nói những cái khác, nếu như không có lẫn vào quan phủ, bằng Vương Chân Linh mình làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Cho nên Vương Chân Linh thấy rõ ràng lần này nhưng cũng muốn giữ được một bộ phận tộc nhân. Ngày sau sinh sôi lớn mạnh cũng là mình trợ lực. Chỉ là Vương Chân Linh không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể thuyết phục tộc trưởng Vương An, nguyên bản còn tưởng rằng muốn hao hết miệng lưỡi đâu. Xem ra vị tộc trưởng này so chính mình tưởng tượng bên trong cũng còn muốn khai sáng cơ trí hơn nhiều. Vương Chân Linh nói, tộc trưởng yên tâm, chính là ta nhất định chiếu cố tốt những này tộc nhân. Tộc trưởng khẽ gật đầu lại nói, cũng chiếu cố tốt chính mình. Dừng một chút lại nói, đối nghe nói ngươi cùng Nghiễm Dương Hương xã thần có chút quan hệ. Vị kia xã thần hiện tại giống như gặp một chút phiền toái, nếu là không có việc gì ngươi có thể đi xem một chút. Vương Chân Linh nói là đã sớm nghĩ tới trở lại thăm một chút hồ công cùng kia mấy con tiểu hồ ly. Chỉ là không biết bọn hắn lại gặp phiền phức gì. Trên thực tế lúc này không phải Nghiễm Dương Hương xã thần gặp được phiền phức, mà là toàn bộ Đan Lăng huyện, thậm chí là Hạ Mật quận, hoặc là nói Lương Châu. Hết thể hoàn hảo châu quận thành trì thành hoàng xã thần nhóm đều gặp phải phiền toái. Nghiễm Dương Hương bên ngoài vị kia Hồ Tam Lang liền xuất lĩnh lấy trên trăm quỷ tốt chính đang đi tuần. Nhớ được lúc trước Hương xã bên trong nhiều lắm là cũng liền hơn 10 quỷ tốt mà thôi. Mà bây giờ loạn thế vừa đến, chỉ là một cái Hương xã thủ hạ quỷ tốt liền đã bành trướng đến 100. Chỉ bất quá chất lượng lên sao coi như rất, chớ nói cùng trong huyện quỷ tốt so sánh, liền ngay cả cùng trước kia Hương xã quỷ tốt cũng không sánh bằng phải. Chương 15, Lư Nhạc Quân. Cái này 100 quỷ tốt bên trong tối thiểu có đồng dạng đều là thật giả lẫn lộn đoán quỷ. Bất quá trong đó cũng thêm ra 3 năm cái hồ gia con cháu làm lực lượng trung kiên. Cái này một tổ hồ ly ngược lại là có thể sinh lại có trên 100 con nhiều. Bất quá có thể tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu trở lên cũng liền không đủ một nửa thôi. Lúc này mấy cái này tu luyện tới thần dài cảnh giới hồ gia con cháu đã là trong đó người nổi bật. Chính là vị kia xã công hồ công bản thân nhiều lắm là cũng liền bất quá chỉ là thần tàng cảnh giới. Vương Chân Linh đột ngột xuất hiện để Hồ Tam Lang giật mình, bất quá đợi đến thấy rõ ràng là Vương Chân Linh về sau lập tức đại hỉ, "Vương quân ngươi trở về." nói giờ phút này nhìn thấy Vương Chân Linh bỗng nhiên có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác xa lạ cảm giác. Lại lúc trước nhìn thấy Vương Chân Linh cơ hồ đều là bị quan khí vờn quanh ngoại vận như lửa kinh người. Nhưng là bây giờ lại là đã không gặp được quá nhiều ngoại vận bao phủ. Phản mà giờ khắc này Vương Chân Linh trở nên càng phát ra chìm yên tĩnh trở lại nhìn đến như là sừng sững ngàn vạn năm sơn phong nguy nga bất động. Tựa hồ Vương Quân tu vi so phụ thân còn càng lợi hại hơn nữa nha. Giờ khắc này kia Hồ Tam Lang trong lòng sinh ra như thế một cái mơ hồ không rõ suy nghĩ. Vương Chân Linh trở về tin tức trong lúc nhất thời rất nhanh liền truyền đến trong đạo trường. Phút chốc liền nghe Lạc Lạc vui cười ba con tiểu hồ ly hoan hoan hỉ hỉ chạy tới muốn ôm chặt Vương Chân Linh ủi. Trong đạo trường cái này ba con tiểu hồ ly đương nhiên là nguyên thần xuất khiếu hóa hình hóa thành ba cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài. Dĩ vãng hạn tại cảnh giới của mình cùng nhãn lực Vương Chân Linh cũng không phân rõ cái này ba con tiểu hồ ly đến cùng là tại cảnh giới gì. Lúc này khi hắn tu luyện tới thần minh cảnh giới trở về nhìn thời điểm liền đã có thể tùy tiện nhìn ra cái này ba con tiểu hồ ly bất quá chỉ là thần manh cảnh giới. Lúc trước Vương Chân Linh còn không có tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới thời điểm cái này ba tiểu hồ ly đã có thể xuất khiếu mà bây giờ Vương Chân Linh đã là thần minh cảnh giới cái này ba tiểu hồ ly hay là thần manh. Thời gian 3 năm qua đi. Xem ra tu hành khác biệt không có truyền thừa lại là gian nan a. Vương Chân Linh thầm nghĩ. Bất quá liền xem như có truyền thừa người tu hành lại có mấy người có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm tiến bộ to lớn như thế. Ba con tiểu hồ ly giống như là chân vật trang sức treo ở Vương Chân Linh trên đùi hồi lâu không gặp phá lệ tưởng niệm. Ba người các ngươi nhìn thấy Vương Quân còn không mau mau hành lễ làm sao vô lễ như thế. Một tiếng quát mắng vang lên hồ công đi ra ra vẻ nghiêm túc nói lại là đã không che giấu được vui mừng. Cái này ba con tiểu hồ ly mới đàng hoàng xuống tới ngoan ngoan hướng lấy Vương Chân Linh hành lễ. Vương Chân Linh vui sướng trong lòng lấy ra ba hạt châu đến nói, vừa vặn một người một viên. Nguyệt Phách Châu. Đây chính là 10 phần chân quý A Vương Quân hay là giữ lại tự mình tu luyện đi. Hồ Công nói. Truyền thuyết bên trong biển sâu có lớn con trai môi đến đêm trăng tròn đều sẽ phủ ra mặt biển hấp thụ Nguyệt Hoa tẩm bổ Bảo Châu. Mà như vậy Bảo Châu liền được xưng là Nguyệt Phách Châu trong đó bao hàm thuần âm Nguyệt Hoa. Bất luận đối với tu hành khác biệt còn là đối với người tu luyện tẩm bổ nguyên thần đều là cực tốt giúp ích. Vương Chân Linh khoát tay chặn lại cười nói, cầm đi cho Tiểu Bạch bọn hắn đi những này Nguyệt Phách Châu đối với ta hiện tại cũng không có cái gì đại dụng. Đích xác đối ở hiện tại Vương Chân Linh đến nói dựa vào một điểm tinh hoa nhật nguyệt đã rất khó ma luyện tẩm bổ nguyên thần. Cũng chính là dùng tới tu luyện thái âm trảm yêu kiếm những này còn có chút tác dụng. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh bên người cũng không chỉ là cái này ba viên. Mặt pháp thế giới mặc dù cằn cỗi nhưng là có toàn bộ Titan công ty làm hậu thuẫn khắp nơi cho hắn thu nạp tài nguyên tu luyện nhưng cũng có thể nói Vương Chân Linh so đại đa số người tu hành đều muốn giàu có nhiều. Còn không đa tạ Vương Quân. Hồ Công quát. Ba con tiểu hồ ly nhu thuận thi lễ đặc biệt đáng yêu. Vương Chân Linh lại hỏi, Hồ Công nghe nói ngươi nơi này gặp cái gì đại phiền toái nhưng là thật. Nghe xong Vương Chân Linh như vậy đặt câu hỏi kia Hồ Công không khỏi thở dài nói, kỳ thật cũng không thể xem như phiền phức nói không chừng cũng là cơ duyên. Chỉ là ai? Than thở ở giữa lại cũng không quên nhớ dẫn Vương Chân Linh đi vào đạo trường bên trong. Đi vài bước kia Hồ Công đống nhiên kịp phản ứng quay đầu chừng to mắt nhìn xem Vương Chân Linh nói, Vương Quân hẳn là ngươi đã tu luyện tới thần tàng cảnh giới. Làm sao? Lại là Vương Chân Linh cái này nguyên thần tựa như người sống cơ hồ cũng nhìn không ra là nguyên thần xuất hiếu. Kia Hồ Công cũng đều không có nhận ra thẳng đến dẫn Vương Chân Linh nhập đạo trận mới một cái giật mình phát hiện không đúng huyết nhục chi khu làm sao có thể nhập kia hư ảo trong đạo trường. Cho nên mới như vậy hỏi ra. Bởi vì chỉ có thần tàng chi cảnh nguyên thần ngưng tụ ngự vật trăm cân trở lên đã không kém gì nhục thân mới có thể nhìn xem tựa như người sống. Kia Hồ Công cũng là thần tàng chi cảnh vậy mà lúc này tựa hồ nguyên thần biên giới chỗ xem ra đều còn có chút mơ hồ tuyệt sẽ không giống như là Vương Chân Linh như vậy xem ra cùng chân nhân cơ hồ cũng không phân biệt. Về phần kia ba con tiểu hồ ly mặc dù thoạt nhìn là phấn điêu ngọc trác xinh đẹp tiểu hài nhưng là liền phảng phất bao phủ một tầng mông lung quang mang liền có chút nhìn không rõ ràng. Vương Chân Linh cười một tiếng nói, may mắn đột phá mà thôi. Hồ Công liền nói, đã không phải là phổ thông thần tàng so ta còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nhưng căn bản không biết Vương Chân Linh nơi nào là cái gì thần tàng rõ ràng đã là thần minh cao thủ. Đương nhiên Vương Chân Linh cũng không phải cố ý giấu giếm chẳng qua là ngượng ngùng cũng không cần thiết tự biên tự diễn mà thôi. Dù là như thế kia Hồ Công liền cảm thán, lúc trước nhìn thấy Vương Quân còn tại luyện khí. Bất quá 3 năm trôi qua Vương Quân cảnh giới liền đã vượt qua ta. Nhân thân tu đạo vốn sẽ phải so với chúng ta những này dị loại mạnh huống chi chúng ta những này tu hành khác biệt hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Hồ Công còn tính là tốt bởi vì lúc tuổi còn trẻ thường xuyên đi nghe lén nho sinh giảng bài hiểu rất nhiều đạo lý lúc này mới tại ngắn ngủi trong mấy chục năm tu luyện tới bây giờ cảnh giới. mà phổ thông những cái kia tinh quái tỷ như Vương Chân Linh xử lý mấy đầu đoán chừng liền muốn tu luyện mấy trăm năm mới có thể đến xuất khiếu cảnh giới. Hồ Công yên tâm, lần này ta đã được Linh Nằm quận trưởng Dương Quân đề cử sẽ tiếp nhận linh cổ huyện huyện lệnh. Lần này liền để Tiểu Bạch ba cái đi theo ta cùng đi chứ. Đây là Vương Chân Linh đã sớm nghĩ kỹ sự tình. Giờ phút này nói chuyện kia Hồ Công quả nhiên đại hỷ trịnh trọng việc đối Vương Chân Linh thi lễ một cái nói, kia ba người bọn hắn liền giao cho Vương Quân. Lại đối ba con tiểu hồ ly răn dạy một phen để bọn hắn hảo hảo nghe Vương Chân Linh thật giống như nghe mình. Gia tộc luôn luôn muốn khai chi tán diệp nhất là bây giờ loạn thế. Nói không chừng tùy thời đều có lật út chi hiểm, cái này ba con tiểu hồ ly đi theo Vương Chân Linh mà đi cũng coi là lưu đầu đường lui. Lúc này khỏi phải Vương Chân Linh hỏi lại kia Hồ Công đã đem sự tình nói thẳng ra nói, ta lần này gặp phải kỳ thật cũng không tính là gì phiền phức. Ta một người bạn bây giờ tại Lư Nhạc Quân dưới trướng vì quỷ lại hiện đang cố ý gọi ta nhập Lư Nhạc Quân phủ bên trong. Chương 16, Thủy Phủ Công Tảo. Lư Nhạc Quân. Lư Nhạc Thiên Hạ có ít danh sơn đại xuyên một trong bản về thanh danh đến lại là muốn so không kịp chi sơn cao hơn rất nhiều. Hẳn là tối thiểu nhất cũng đều là vị kim sắc đại thần. Chỉ là kia Lư Nhạc Quân chỗ tựa hồ tại phương Bắc khoảng cách cái này Đan Lăng huyện không dưới ngàn dặm, làm sao lại tới đây tuyển nhận quỷ lại. Vương Chân Linh nghi hoặc lúc liền hỏi lên. Kia Hổ Công đã bật cười, Vương Quân có chỗ không biết bây giờ không kịp chi sơn đã cùng âm giới quán thông. Chính là Lư Nhạc chi quỷ cũng đủ để đi tới không kịp chi sơn. Vương Chân Linh đã sớm đoán được lúc trước hoàng đế điều động thủ hạ quỷ thần đến đây không kịp chi sơn hẳn là mở âm giới, lại là nghĩ không ra cái này không kịp chi sơn đã bị quán thông. Hắn biết thiên hạ địa mạch thường thường căn cứ thế núi mà phân bố. Danh sơn đại xuyên thường thường cũng đều là thiên địa đại linh mạch giao hội chỗ. Cho nên ban sơ những cái kia cường đại sơn thần có thể mở quỷ vực chấn áp bầy quỷ. Cho nên bất luận là mình kiếp trước hay là phương thế giới này lúc đầu đều có sơn thần trị quỷ các loại truyền thuyết. Mà sau đó quỷ vực mở rộng cuối cùng các nơi tương liên cùng một chỗ liền biến thành âm giới. Cuối cùng âm giới cùng người sống chỗ dương giới triệt để tách ra, nhân quỷ không còn chung sống một thế, âm dương từ đây thiên nhân vĩnh cách. Mà phương thế giới này còn không có âm giới kia, hoàng đế hiển nhiên muốn mở âm giới. Nhìn chúng nơi đây không có sơn thần tọa chấn không kịp chi sơn, dự định một lần nữa đem chọn tòa không kịp chi sơn linh mạch tụ lại diễn hóa quỷ vực. Sau đó cùng cái khác các nơi quỷ vực tương hố liên tiếp trở thành âm giới hình thức ban đầu. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành liền thất bại. Chỉ là cái này không kịp chi sơn làm sao lại cùng Lư Nhạc chi sơn tương liên. Kia Lư Nhạc không phải tại phương Bắc A. Tại trong truyền thuyết kia Lư Nhạc thế nhưng là cùng Hắc Đế có quan hệ sâu đậm. Coi như không phải Hắc Đế đạo trường nhưng mà các loại trong thần thoại Lư Nhạc danh tự cũng thật dài cùng với Hắc Đế mà xuất hiện. Vương Quân không biết A. Ban sơ dự định mở âm giới thế nhưng là Hắc Đế A. Lúc trước Hắc Đế đã đem phương Bắc dãy núi quỷ vực xuyên qua diện hóa thành âm giới. Đáng tiếc về sau Hắc Đế tự dưng vẫn lạc mở âm giới, sự tình liền không có triệt để hoàn thành. Lại về sau chính là Hoàng Đế mở lại không kịp chi sơn liên thông âm giới. Đáng tiếc Hoàng Đế cũng mất tích. Vương Chân Linh còn thật không biết. Nguyên bản hắn còn thật sự cho rằng cái thứ nhất mở âm giới chính là Hoàng Đế, lại không nghĩ tới nguyên lai là Hắc Đế. Càng không nghĩ đến hai cái này dự định mở âm thế đế quân thế mà đều bị trọng thương, một chết một bị thương. Như vậy phương thế giới này lại là cái gì lực lượng lại ngăn cản âm giới mở đâu? Vương Chân Linh thoáng tưởng tượng đều sẽ cảm giác lấy ở trong đó nước vô cùng sâu a. Đã vị kia Lư Nhạc Quân coi trọng Hồ Công như vậy, Hồ Công vì sao không đi đâu? Vương Chân Linh cười hỏi. Hồ Công liền nói, nguyên bản lão hủ còn có chút chù trừ, bất quá bây giờ lại là quyết định đi. Chỉ là nếu như cùng thủy quân đến tìm phiền toái còn cần Vương Quân giúp ta đảm đương một hai. Ồ, cùng thủy quân sẽ tìm phiền toái. Vương Chân Linh sắc mặt trịnh trọng. Cùng thủy quân là chạy qua hạ mật cùng quận một đầu giang hà chúa tể, cũng là một vị địa. O đại thần, đương nhiên nó địa vị không có khả năng cùng Lư Nhạc Quân so sánh. Lư Nhạc từ xưa cùng Hắc Đế liên hệ với nhau là thiên hạ có mấy danh núi địa vị cực cao. Mà cùng nước bất quá chỉ là chạy qua mấy cái quận một con sông dài ngắn cũng bất quá 3-500 dặm. Kia cùng thủy quân thần lực địa vị đương nhiên không có cách nào cùng Lư Nhạc Quân so sánh, nhưng lại là muốn so bất luận cái gì thành hoàng xã thần cũng muốn không biết cường đại đến mức nào đi. Ai từ khi triều đình đại loạn pháp vong phá hư đến nay. Nguyên bản kia các lộ sông núi quỷ thần hiện tại cũng sinh động đã riêng phần mình tranh đoạt lên các nơi thành hoàng hương xã quyền lực đến. Thiên hạ này không chỉ là nhân đạo đại loạn chính là thần đạo cũng không yên ổn a. Đây cũng là lão hủ nghĩ đến tiến về Lư Nhạc phủ quân dưới trướng nguyên nhân một trong. Vương Chân Linh khẽ gật đầu nói, Hồ Công ngươi chỉ muốn tự mình tiến đến Lư Nhạc đem cái này Quảng Dương xã thần vị trí lưu lại, chắc hẳn vị kia cùng thủy quân cũng không đến nỗi làm khó ngươi. Bây giờ bất thành còn có ta ở đây. Câu nói này nói trịch địa hữu thanh. Lại là Vương Chân Linh cùng Hồ gia quan hệ thân mật, mình còn không có phát đạt thời điểm kỳ thật đều nhận được Hồ Công rất nhiều ân huệ. lần trước mình tiến về thần lạc hồ công lại đưa chục triệu tiền. Lại thêm cùng tiểu bạch ba cái quan hệ. Đây đều là giao tình. Cho nên Vương Chân Linh mới có thể ôm lấy cái này chuyện phiền thoái. Kia hổ công rốt cục lộ ra nhẹ nhõm tiếu dung nói, như thế cũng thật nhiều tạ. Vương Chân Linh đang muốn khách khí hai câu bỗng nhiên liền nghe được đạo trưởng bên ngoài có tiếng chuông vang lên. Kia hổ công trên mặt hơi biến sắc nói, nghĩ không ra cùng thủy quân thủ hạ lại đến rồi. Đến rất đúng lúc đi xem một chút. Vương Chân Linh cười nói. Mấy chục quỷ binh vây quanh một cỗ phát ra nhàn nhạt bạch quang xe ngựa chậm rãi dừng ở đạo trường bên ngoài. Liền có một cái bộ dáng xấu xí hẳn là thủy tộc tinh quái nhưng mà lại là vênh váo tự đắc thủy phủ lại viên đi đi xuống xe miệng quát, vốn lại là thủy phủ công tào Quảng Dương xã thần còn không nên đón. Đại thành vương triều quỷ thần hệ thống chia làm hai nguyên tố cái gọi là thành quách trong thôn chi quỷ đều vì quan phủ quản hạt. Nói cách khác bất luận là thành hoàng hay là các hương xã bên trong xã thần đều là quan phủ nhất hệ quỷ thần. Mà những cái kia sông núi địa, O chi thần cũng không phải là thuộc về quan phủ trực thuộc chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng. Bình thường mà nói quan phủ quyền trọng thời điểm những cái kia địa, O quỷ thần cũng đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tuyệt không dám tùy tiện nhúng tay quan phủ sự tình. Cũng tỉ như nửa năm trước kia Vương Chân Linh còn tại quan phủ thời điểm khi đó bất luận là tấn công không kịp chi sơn hay là làm chút cái gì khác kia gần trong gang tấc cùng thủy quân lại là không có chút nào tồn tại cảm. Mà bây giờ triều đình phân liệt quan phủ Úc còn không mang nổi mình Úc những này địa. Ó quỷ thần ngược lại là trở nên phách lối. Dù sao cũng là trường kỳ người làm quan nhiều khi đều có tư duy hình thái vô ý thức liền cảm thấy khó chịu đứng dậy lạnh giọng quát, hương xã quỷ thần là quan phủ quản lý ngươi cùng thủy chi lại là địa. Ó quỷ thần như thế nào đuổi chỗ này hô to gọi nhỏ. Một phen nói ra chữ chữ như là lôi đỉnh chấn kia thủy phủ công tào đứng nghiêm không ngừng cơ hồ té ngã. Mà dưới tay hắn quỷ binh lại càng là không tốt đều đã ngã lăn xuống đất. Quát một tiếng chi uy một tới tại đây. Chớ nhắc tới thủy phủ công tào chính là hồ công cũng đều hãi nhiên trông lại. Vương Chân Linh thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng cũng là hơi kinh ngạc hơi nghi hoặc một chút. Lại là không biết tính sao mình bây giờ rõ ràng không có chức quan mang theo nhưng là vừa rồi quát một tiếng ở giữa lại liền xúc động cái này đan lăng huyện pháp vong mới có như thế chi uy. Đây là Vương Chân Linh chính mình cũng không có nghĩ đến giờ phút này thầm giật mình phía dưới ngẩng đầu liền thấy mình trên đỉnh khí vận hội tụ huyện như Vân Hà. Mặc dù so ra kém lúc trước mình vì hạ cấp huyện khiến thời điểm cường đại nhưng lại cũng tuyệt không thua bởi hắn làm đan lăng huyện ý thời điểm. Nhìn qua thư hữu còn thích không có bao vút đổi mới kịp thời. Chương 17, Cùng nước. Lúc này Vương Chân Linh trong lòng liền có xúc động minh ngộ. Quyền lực bắt nguồn từ cả hai một là thượng cấp bổ nhiệm hai là phía dưới ủng hộ và cùng cấp hợp tác. Chỉ có phía trên bổ nhiệm mà không có phía dưới ủng hộ cùng cấp hợp tác. Loại kia quan lại chính là bị giá không chỉ có chức quan mà không thể hành xử chân chính quyền lực. Mà chỉ có phía dưới ủng hộ cùng cấp hợp tác cái này gọi là hy vọng. Nếu như không có thượng cấp bổ nhiệm đồng dạng danh bất chính, luôn bất thuận không thể có hiệu phát huy quyền lực. Cũng chỉ có hai cái này tương ra đã có phía trên bổ nhiệm cũng có thể sai sử động phía dưới còn có thể cân đối cùng cấp loại này quyền lực cơ sở mới vững chắc. Mà Vương Chân Linh hiện tại dù nhưng đã không có chức quan mang theo mà bây giờ theo thời gian trôi qua các loại dân gian truyền thuyết lưu truyền ra đến thậm chí tế tự Vương Chân Linh đền thờ thành lập. Làm Vương Chân Linh quê hương uy vọng của hắn không chỉ có không có giảm xuống ngược lại trở nên cao hơn còn có không ít người tín ngưỡng. Thế là giờ phút này Vương Chân Linh mới chú ý tới mình trở lại Đan Lăng huyện về sau trên đỉnh khí vận hội tụ thế mà đến trình độ này. Mà lại thế mà còn có thể dẫn ra quan khí pháp vong thực tế là Vương Chân Linh bắt đầu chỗ không nghĩ tới. Kia thủy phủ công tào thật vất vả đứng vững lại nhìn Vương Chân Linh đã trong mắt đã tràn ngập e ngại, vị nào quý nhân ở đây xin thứ cho hạ lại không biết. Đan Lăng Vương Chân Linh. Vương Chân Linh thản nhiên nói, ngươi trở về đối cùng thủy quân nói Nghiễm Dương Hương Hồ Công muốn cùng đi với ta Linh nằm quận nơi đây xã thần chi chức sẽ để trống. Nếu như có chuyện để hắn đi tìm tân nhiệm xã công đi. Kia thủy phủ công tào vừa mới kiến thức Vương Chân Linh thủ đoạn giờ phút này nào dám chất vấn phản bác Vương Chân Linh. Tự nhiên khúm núm rút đi. Vương quân không có sao chứ? Hồ Công hữu chút sầu lo. Yên tâm chính là ta hiện tại đã được Linh nằm quận trưởng Dương quân trọng dụng đem muốn đi trước Linh cổ huyện vì huệ lệnh. Kia cùng thủy quân không dám lỗ mãng. Ngược lại là Hồ Công ngươi như là đã quyết định như vậy liền dứt khoát sớm tẩu vĩ thượng. Vương Chân Linh lạnh nhạt cười nói. Hồ Công nghĩ cũng phải triều đình hiện tại mặc dù là phân liệt quyền uy hạ xuống. Nhưng là dư uy vẫn còn có một cái quan tính. Không gặp những cái kia sông núi địa. O nhóm mặc dù bắt đầu nhúng tay thành hoàng xã thần chi sự tình cướp quan phủ quyền hạ. Nhưng là dù sao vẫn là không dám cùng quan phủ xung đột chính diện. Vương Chân Linh hiện tại vẫn như cũ có quan thân liền không sợ kia cùng thủy quân trả thù. Lập tức liền nói, không bồi vương quân ta lập tức thu dọn nhà khi bắc thượng đi ném lưu nhạc. Vương Chân Linh khẽ gật đầu lại là ngửa đầu nhìn trời thầm nghĩ nói nhà ta tổ linh đã vì Đan Lăng huyện thành hoàng vì Đan Lăng quỷ thần chi trưởng. Bây giờ địa, ó quỷ thần cướp quan phủ quỷ thần quyền hạn tộc trưởng để cho ta tới cái này Nghiễm Dương Hương nhìn xem rốt cuộc là ý gì đâu. Theo lý thuyết hiện tại cái này hồ công thế nhưng là Đan Lăng thành hoàng thủ hạ A. Không hẳn không phải là ta ra tổ tiên sinh ra dã tâm muốn nhất thống bản địa quỷ thần. Nhà ta không có như vậy nội tình. Càng quan trọng chính là nhà ta tổ linh làm thành hoàng cũng bất quá mấy năm căn cơ quá nhỏ bé thần lực tụ tập cũng không đủ hẳn không có cái này cùng dã tâm mới là. Lại nói tộc trưởng cũng không biết ta chân chính năng lực cũng không có khả năng sinh ra để ta đi đối phó kia cùng thủy quân suy nghĩ. Chẳng lẽ là tổ linh cố ý đầu nhập cùng thủy quân A? Cũng là A hiện tại quan phủ không đáng tin cậy rồi. Nghĩ tới đây đã hiểu được. Như vậy sự tình đoán chừng tộc trưởng không tốt trực tiếp cùng chính mình đạo cho nên như vậy quanh co lòng vòng. Dù sao là sợ mình phản đối A. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lại nói quan lại làm lâu thật đúng là dễ dàng ảnh hưởng tư duy hình thức á thời khắc vô ý thức giữ gìn quan phủ quyền uy. Bởi vì giữ gìn quan phủ quyền uy chính là giữ gìn ích lợi của mình cùng lực lượng. Thú vị thú vị. Cùng nước không tính là một con sông lớn cũng liền bất quá chỉ có hơn một trượng sâu. Sau khi đến kia cùng nước thủy nhãn đú ám thâm thúy lại là phảng phất ngàn trượng huyền minh. Ngay tại một đoàn hắc ám nguyên mặc bên trong một tòa thủy phủ thản nhiên hiện hiện huyền như nhân gian vương hầu phủ đệ. Càng là tại kia thủy phủ chỗ sâu một tòa sâu nhưng 5 trượng chiều rộng 3 trượng dư đại điện bên trong phủ lên tinh mịn nền đá tấm rèn luyện bóng loáng thậm chí có thể xem như tấm gương soi sáng ra bóng người. Đại điện bên trong bảy biện lấy bảo đỉnh lư hương lượn lờ hơi khói có chút thổi nhập. Hai bên càng là có giá đỡ bảy biện lấy các loại thanh đồng đao kiếm cùng nhóm vũ khí. Những vật này sợ đều là mấy trăm năm trước thậm chí là vài ngàn năm trước hàng thật giá thật đồ cổ. Thần đạo phú quý hơn xa nhân gian. Chính là như thế một tòa cùng nước thủy phủ cơ hồ đều có thể nói là giàu so vương hầu. Ai bảo thần đạo tuổi thọ lâu đời lực lượng cường đại tùy ý thu nạp một điểm tài phú liền đầy đủ người khác ao ước. Mà bây giờ vị kia cùng thủy quân lại là gào thét như sấm phẫn nộ tiếng kêu thậm chí đã truyền vào đến đại điện bên ngoài. Vương Chân Linh tính là thứ gì cũng dám quản ta nhàn sự. Như hắn hay là huyện lệnh bổn quân còn kính hắn ba phần. Bây giờ lại là trong sông Trần Thị đã bại hắn chức quan cũng đều bị triều đình bãi miễn. Bây giờ thế mà còn dám ngăn trở bổn quân sự tình quả thực là muốn chết. Cùng thủy quân người mặc đỏ thấm bảo phục ngân ấn thanh thụ trên thân hiện ra kịch liệt như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng quang mang tới. Mà cái này cùng quang mang một nửa lại là kim sắc một nửa lại là màu đỏ. Nhất là kiêm màu đỏ thần quang một bên tựa hồ có vô số phù văn hiện ra tựa như xiềng xích gắt gao đem nó trói buộc chặt. Mà kia một nửa kia tràn ra ánh sáng màu vàng nóng lại liền càng thêm lộ ra tùy ý trương dương đến mức phảng phất giống như là muốn đốt xuyên đại điện. Cảnh tượng bực này liền lộ ra hết sức kỳ quái. Nhưng mà đại điện bên trong cái khác thủy phủ lại viên lại có vẻ không cảm thấy kinh ngạc chỉ là nhao nhao kêu lên, thần quân bất giận. Từng cái trên thân bắn ra quang mang cùng một chỗ ngăn chặn cái kia kim sắc liệt diễm. Hồi lâu sau bay lên kim sắc hỏa diễm lại là chậm rãi hơi co rụt lại tới. Kia cùng thủy quân một lần nữa ngồi xuống lại hồng hộc thở hào hển phảng phất mười phần vất vả mới đem cái này lửa giận cho đè ép xuống. Tiếp qua nửa ngày kia cùng thủy quân mới bình yên tĩnh cả người cùng vừa rồi như vậy giữ tợn nổi giận khác biệt hiện ra một loại ung dung cao quý cảm giác tới. Đa tạ các vị ái khanh bổn quân đã vô sự. Triều đình này chi lực thực tế đáng sợ dù cho hiện tại thế cục như thế vẫn như cũ một mực trói buộc chặt ta cùng quỷ thần địa. O. Nói có chút nghĩ mà sợ nhìn sang trên đỉnh. Vẫn như cũ phảng phất hư giữa không trung sinh ra phù văn như là xiềng xích đem nó màu đỏ trên đỉnh thần quang cho trói buộc chặt. Bất quá vừa rồi trải qua kia một hồi dãy rủa lại có vài tia màu đỏ thần quang từ trói buộc bên trong dãy rủa ra giờ phút này thế mà biến thành kim sắc. Thần quân không nên nóng lòng chỉ cần triệt để tránh thoát pháp vong trói buộc đến lúc đó thần quân là sẽ trở thành kim sắc đại thần. Đến lúc đó chính là thần quân mở ra khát vọng lúc. Trước định vị tiểu mục tiêu tỉ như một giây ghi nhớ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Sủ Kỳ Dù. Chương 18, Khai Chi Tán Diệp. Về phần cái kia Vương Chân Linh A mặc dù bất quá tôm tép nhại nhép mà thôi nhưng là nó tốt xấu đều là Đan Lăng Vương thị người. Lại là bao nhiêu cũng phải cấp mấy phần mặt mũi dù sao Đan Lăng Thành Hoàng đã cố ý quy thuận thần quân. Theo triều đình thống trị trật tự tan rã năm đại thiên đế nội đấu không ngất ngũ đế trị thế luân hồi tuần hoàn hiện nhưng đã không tiếp tục kiên trì được. Thậm chí liền ngay cả bị người đạo lực lượng áp chế dưới thần đạo quỷ thần nhóm cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy từng cái chuẩn bị triệt để tránh thoát triều đình thống trị. Có sức mạnh địa. O đại thần thậm chí đã bắt đầu phi ngựa khoanh đất thu phục xung quanh thành Hoàng Hương xã lớn mạnh tự thân lực lượng. Ai cũng không nghĩ ra như vậy tiếp tục phát triển tiếp tình thế sẽ trở nên thế nào. Nhưng là ai đều hiểu ngũ đế trị thế hình thức đã duy trì không đi xuống một trận đại biến cách muốn xuất hiện. mà loại này đại biến cách cũng chính là một trận náo động lớn, một trận tác động đến nhân đạo thần đạo đại kiếp. Cho nên có ý nghĩ thế này, các thần linh đều đang nghĩ biện pháp mở rộng mình lực lượng. Cung thủy quân mặc dù không phải cái gì đại địa, nhưng là chỉ cần thu phục kể bên này từng cái quận huyện thành hoàng xã thần vẫn như cũ có thể làm được cắt cứ một phương đóng cửa tự thủ. Cho nên những này thủy phủ lại viên khuyên cùng thủy quân tốt nhất đừng phức tạp hay là chịu đựng Vương Chân Linh một lần đi. Nhưng mà kia cùng thủy quân kim sắc hỏa diễm lần nữa tăng vọt một tia lại là nghĩ đến Vương Chân Linh liền chưa phát giác sinh ra hỏa khí. Hắn hít sâu một hơi cố đè xuống lửa giận trong miệng nói đây hết thể lợi và hại bổn quân đều là minh bạch chỉ là bổn quân lại là chịu đựng không nổi. Ta không phải vì cái này Vương Chân Linh mà tức giận mà là bởi vì người kia nói quan phủ áp chế bổn quân hơn ngàn năm. Mà kia Vương Chân Linh còn muốn dùng quan phủ chi lực đến ức hiếp cùng ta cái này liền để bổn quân nhịn không được. Hư chỉ là một cái bị bãi miễn quan lại lại như thế nào dám ở bổn quân trước mặt làm càn. Bổn quân liền không giết hắn nhưng cũng phải thật tốt thu thập hắn một phen cho hắn biết lợi hại mới là. Nói như vậy lấy kia thủy phủ lại viên nhóm cũng không dám lại khuyên. Mặc cho kia cùng thủy quân hóa làm một đạo lưu quang sông ra động phủ. Trong chốc lát liền gặp lấy cùng nước trên sông hơi nước tràn ngập trong nháy mắt hóa thành một đám mây khói bốc lên giữa không trung. Giao Đức Lý bên ngoài tiếng người huyên náo dịu già dắt trẻ. Trong huyện các nơi đều đã nghe nói đây cũng là Vương thị một chi muốn phân ra di chuyển. Đối với bất kỳ gia tộc nào đến nói phân ra di chuyển đều là một kiện 10 phần trọng yếu đại sự. Hướng chỗ tốt nói vậy dĩ nhiên là gia tộc khai chi tán diệp sinh sôi lớn mạnh. Mà từ chỗ xấu đến nói lại tự nhiên là phân ra về sau lực lượng sẽ suy yếu. Cho nên đối với bất kỳ một gia tộc nào đến nói phân ra di chuyển sự tình đều là cực kỳ thận trọng. Bây giờ nghe nói Vương thị phân ra một bộ phận muốn đi theo Vương Chân Linh thượng nhiệm. Tiếp lấy lại nghe nói Vương Chân Linh một lần nữa được quý nhân thưởng thức một lần nữa lại thành một huyện huyện lệnh. Cái này cũng làm người ta tán thưởng không dứt. Vương Chân Linh ở quê hương danh tiếng vô cùng tốt khắp nơi đắc tội thiên tử lại thêm trong sông Trần Thị bại vong Vương Chân Linh mất tích. Ai cũng cho là hắn chết lại không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà sống trở về mà lại đi theo một vị cầm tiết quận trưởng bị quận trưởng coi trọng cái này tự nhiên các loại ao ước đấu kỵ tán thưởng không dứt. Chỉ là khi mọi người làm rõ ràng Vương Chân Linh là đi đến kia Linh Châu về sau lập tức loại kia ao ước không cánh mà bay thậm chí vì Vương Chân Linh mặc nghiệm. Rất nhiều người không biết nội tình còn tưởng rằng Vương Chân Linh đắc tội trong triều vị nào đại lao mới bị đuổi đến Linh Châu kia trong lúc nhất thời nguyên bản đối với Vương Chân Linh ước ao ghen tị liền biến thành bi ai thương hại. Vị này Vương Chân Linh nếu như thông minh một điểm liền tốt nhất đường phục chiếu. Lớn không được cả một đời lại không vì lại nhưng cũng muốn so tiến về kia man di chi địa bỏ mệnh tốt. Là cực là cực. Quan chức mặc dù tốt nhưng mà lại nơi nào có mệnh trọng yếu. Cái này quan hay là từ không làm tốt. Không ít người khuyên Vương Chân Linh. Nhưng mà Vương Chân Linh lại đều mỉm cười. Thậm chí có người hảo tâm khuyên tộc trưởng Vương An Linh Châu không phải nơi tốt sao có thể để tộc nhân tiến về loại kia nguy hiểm hố lửa đâu. Nhất là Lương Châu cùng Linh Châu giáp giới mặc dù cách Đại Sơn nhưng mà lại cũng đều nghe nói qua Linh Châu bên kia Linh Vu tạo phản xuống núi cướp bóc quận huyện sự tình. Nhưng mà tộc trưởng Vương An đã sớm quyết định chủ ý tự nhiên là sẽ không cải biến. Không còn sớm sủa ta chờ thêm đường. Vương Chân Linh lên đường. Sợ là phải đợi quá lâu các loại lời đàm tiếu ảnh hưởng tộc nhân liền đối Dương Phục nói. Dương Phục mấy ngày nay tại Đan Lăng cũng bị Đan Lăng mới nhâm huyện lệnh chiêu đãi rất tốt nghỉ ngơi mấy ngày phong trần bỗng nhiên đi lúc này hồng quang đầy mặt liền quát xuất phát. Vương Chân Linh cùng tộc trưởng bọn người cáo từ đã chạy đạt được đem gần ngàn người đội ngũ liền chậm rãi xuất phát. Quay đầu nhìn lên đã thấy lấy toàn bộ đội ngũ khắp nơi khóc khóc lóc lóc lưu luyến không rời. Lưu lại tộc nhân cùng đi theo Vương Chân Linh di chuyển tộc nhân lẫn nhau ở giữa đều là cầm tay tương vọng hai mắt đẫm lệ ân cần nhắc nhở. Cái này cùng buộc một bộ phận tộc nhân ngàn dặm xa xôi di chuyển đến kia Linh Châu Man Hoàng Chi địa sự tỉnh cũng đem Vương An cái này cùng có to lớn uy vọng tộc trưởng hạ lệnh mới có thể hoàn thành. Đổi ra tộc khác sợ là đều muốn tạo phản. Đương nhiên cũng có được một bộ phận tộc nhân lại là cảm thấy kia Linh chống lại là thế nào hoang man Vương Chân Linh quá khứ cũng là một huyện huyện lệnh xem trọng Vương Chân Linh mới nguyện ý đi theo mà đi. Bất quá những này tộc nhân phần lớn đều là nghèo khó chiếm đa số. Tỷ như thuê loại Vương Chân Linh nhà ruộng đồng phong ốc Vương Trọng vợ chồng nhưng cũng mang theo con cái cùng đi theo. Về phần Vương Chân Linh cùng cái khác đi theo Vương Chân Linh tiến đến Linh Châu những cái kia tộc nhân phong ốc ruộng đồng lại đều bị trong tộc mua đất trực tiếp cho đại bút tiền bạc. Có số tiền này tài đến Linh Chống tự nhiên có thể mua đất xây trạch hết thảy không lo. Mắt thấy thiên thời không còn sớm lập tức Vương Chân Linh lại bái tộc trưởng cáo biệt mà đi. Vương thị đại tộc tự nhiên sẽ không quá nghèo. Liền xem như đi theo Vương Chân Linh tiến đến Linh Châu tộc nhân phần lớn nghèo khó một điểm nhưng là có trong tộc phụ cấp chuyến này đội ngũ cũng có được 1-20 chiếc châu ngựa xe ngựa lôi kéo các loại hành lễ thêm lúc chậm rãi đi ra khỏi thành. Tiến về Linh Châu mấy ngàn dặm đường nhiều người như vậy ăn mặc chi phí Vương Chân Linh đều muốn nhọc lòng. đến linh trống còn muốn đặt mua sản nghiệp những này đủ loại cũng đều là Vương Chân Linh trách nhiệm. Bất quá cũng may Vương Chân Linh còn có một bộ phận tư tài lại đủ để chèo trống. Dù sao đi theo Vương Chân Linh cái này một bộ phận tộc nhân sẽ thành Đan Lăng Vương thị chi nhánh gia tộc Vương Chân Linh, nhưng chính là cái này một chi nhánh tộc trưởng. Ngày sau tại linh trống an cư khai chi tán diệp liền muốn trùng tu từ đường ra phả. Mà Vương Chân Linh chính là cái này một chi tộc trưởng lại thêm thủy tổ. Tại phương này đại địa bên trên từng cái gia tộc chính là như thế không ngừng sinh sôi phát triển khai chi tán diệp. Trong xe ngựa ba con tiểu hồ ly không có xuất thần một khắc không yên tĩnh chợt tới chợt lui, lần đầu đi xa nhà rời quê hương không có bao nhiêu thương cảm ngược lại lộ ra có chút hưng phấn chít chít tại Vương Chân Linh bên thai ẩm ý không ngớt. Chương 19, cùng thủy quân. Đội xe hành tẩu cách Đan Lăng huyện liền càng ngày càng xa. Ngày thứ hai còn chưa tới hạ cập huyện địa giới liền xa xa nhìn thấy đen nghịt trước đám người tới đón tiếp thậm chí quỳ mọp xuống đất ta cùng bái kiến vương quân. Vương Chân Linh đi ra cửa xe xem xét nhưng đều là một chút lúc trước mình lưu tại hạ cập huyện bộ hạ cũ. Còn có một số chính là hắn lúc trước an trí lưu dân sợ là đủ có con số mấy ngàn đen nghịt đầy khắp núi đồi lại là đem đường đều ngăn cản. Trong lúc nhất thời bái kiến vương quân thanh âm liên tiếp khí vận hội tụ tới tựa như núi nhỏ. Ngay cả Vương Chân Linh đều là ngạc nhiên hắn vốn cho là có Đan Lăng huyện ví dụ mình tại hạ cập huyện uy vọng sẽ không quá thấp. Lại không nghĩ tới thế mà cao đến trình độ như vậy thực tế là để hắn chấn động. Hạ cập huyện bất quá 3-4 vạn nhân khẩu cái này tối thiểu có 100.000 một trong trở lên đều đến rồi. Kia Dương Phục từ trong xe đi ra đồng dạng chấn kinh nói. Bất ngờ Vương quân có thể được lòng người như thế. Một đường đã nhìn thấy qua rất nhiều lần Vương Chân Linh bản sự có nhìn thấy qua bách tính vây hắn bên trong đền thờ tế tự. Trong lòng đã cho Vương Chân Linh đánh giá rất cao. Nhưng là hôm nay đến cái này hạ cập huyện nhìn thấy nhiều như vậy bách tính cản đường đón lấy tràng diện đối với Vương Chân Linh đánh giá không khỏi lại cao hơn một tầng. Lúc trước hạ cập huyện nhưng chính là Vương Chân Linh mang trùng kiến nhưng mà lại an trí hơn vạn lưu dân người sống không đếm được. Tự nhiên tại cái này hạ cập huyện có to lớn uy vọng. Đa tạ các vị phụ lão linh không dám nhận. Vương Chân Linh trên xe hoàn lễ. Rất nhiều bách tính lại bái. Sau đó liền có một đoàn huyện lại bộ hạ cũ bọn người đó nói. Huyện quân huyện nha đã chuẩn bị kỹ càng còn xin huyện quân tiến về bảy tiệc mời khách. Vương Chân Linh rời lên mặt đến nói hồ nháo ta bây giờ nhưng không còn là cái này hạ cập huyện lệnh. Triều đình không phải phái tới mới hạ cập huyện kiến A. Nguyễn Kính liền đứng dậy tay đẻ trôi đao quát vương quân chỉ cần ra lệnh một tiếng ta cùng lập tức đi lấy kia huyện lệnh thủ cấp cùng ấn tín và dây đeo triện đến một lần nữa lấy vương quân vi lệnh. Dù sao tiên đế đã chết nhưng cũng quản không được nơi đây. Vương Chân Linh quát mang nói. Nói hiệu nói vượn ngươi cùng còn muốn tạo phản phải không? Trong lòng hiểu rõ lại là Vương Chân Linh đi về sau triều đình kia quả nhiên phái tới mới huyện lệnh. Kia huyện lệnh còn muốn truy cứu Vương Chân Linh thủ hạ lại không muốn nghĩ toàn bộ hạ cập huyện trên dưới đều vì Vương Chân Linh trùng tạo. Tất cả huyện binh huyện lại đều là Vương Chân Linh tự tay chỗ chiêu. Chớ đừng nói chi là chính là trong huyện bách tính cũng phần lớn cảm giác tại Vương Chân Linh nhân huệ lo ngại Vương Chân Linh uy nghiêm. Cho nên kia huyện lệnh phạm chúng nộ. Mà giống như là Nguyễn Kính những này lưu dân xuất thân vốn là không cách nào vô thiên hạ người cũng liền chỉ là e ngại Vương Chân Linh mà thôi. Rất nhanh liền để kia huyện lệnh mang tới thân tín người cùng chết không rõ ràng kia huyện lệnh không dùng mấy ngày liền bị toàn bộ giá không hiện tại mấy có lẽ đã là bị giam lỏng mấy tháng. Kia Nguyễn Kính mặc dù kiệt ngạo nhưng là nhất là chịu phục Vương Chân Linh bị giáo huấn một bữa lập tức chính là câm như hến không dám nhiều lời. Nhìn xem hạ cập huyện binh đều là tinh nhuệ hùng tráng. Những này huyện lại cũng từng cái khôn khéo cường hãn mà ở vương quân thủ hạ ngoan ngoãn vương quân quả nhiên không phải người thường vậy. Dương Phục lại nghĩ. Liên là thống soái cái này 300 bên trên châu kỵ binh sĩ quan một vị quân hầu cũng không khỏi phải liên tục gật đầu thầm nghĩ Vương Chân Linh tuyệt đối là cái quan lại có tài không phải là bình thường có thể so sánh. Lập tức kia Dương Phục mở miệng cười nói các vị kỳ thật vương quân đã bị ta trinh lích vì linh cổ huyện huyện lệnh. Các vị yên tâm tâm ta linh nằm mặc dù lệch xa một chút nhưng là linh chống huyện lớn nhân khẩu 100.000 lại là muốn so cái này hạ cập huyện mạnh lên không ít sẽ không để cho vương quân thụ ủy khuất. Kia Nguyễn Kính nghe vậy đại hỉ nói. Đã vương quân chuẩn bị tiến về linh nằm không bằng liền để ta đi theo bên người đi. Ta cũng đi. Ta muốn đi theo vương quân. Còn có ta. Lại ở thời điểm này Vương Chân Linh bỗng nhiên có cảm ứng hướng về giữa không trung nhìn lại. Liền gặp một đoàn mây đen đột nhiên mà đến hơi nước tràn ngập phảng phất ngày mùa hè bạch vũ tương lai thời gian. Đám người đều coi là sắc trời đem biến lập tức liền muốn mưa nhao nhao kinh hô. Lại vào lúc này kia mây đen bên trong truyền ra một cái âm thanh lớn đến tốt một cái Vương Chân Linh quả nhiên lợi hại. Bổn quân nguyên bản còn tưởng rằng ngươi chỉ là bởi vì mượn nhờ quan phủ chi lực lại không muốn đây là ngươi lực lượng cá nhân. Cái này thật lớn thanh âm thế mà trừ Vương Chân Linh bên ngoài lại không có người thứ hai nghe thấy. Vương Chân Linh trong lòng hơi động đã kêu lên cùng thủy quân. Sau một khắc nguyên thần xuất khiếu vừa xài bước ra một vầng minh nguyệt phảng phất đã bao phủ tại Vương Chân Linh trên thân, lúc này liền phảng phất minh nguyệt từ từ bay lên. Mây đen bên trong cùng thủy quân cũng đi ra trong mắt kinh nghi bất định. Chính là hắn là đỏ sắc quỷ thần vẫn như cũ không có khả năng tại ngày dưới ánh trăng nguyên thần du lịch cần ngưng tụ mây mù che chắn. Mà Vương Chân Linh lại liền trực tiếp nguyên thần xuất khiếu thân chu vi quấn một vòng minh nguyệt quang mang, lại là không biết cái này cùng quang mang lại là cái gì. Dù sao chỉ là quỷ thần chưa từng gặp qua người tu luyện thủ đoạn. Nói đi thì nói lại chính là những cái kia xuyên qua tới người tu luyện lại có mấy người nắm giữ cựu thiên nguyên dương trưởng sinh tạo hóa đồ cái này cùng cao minh công pháp tu hành. Mà không cần phải nói cái này vòng tựa như trăng tròn quang mang khi lại chính là Nguyệt Luân Thiên Cung. Mà trăng tròn như bàn chính là Nguyệt Luân Thiên Cung tu luyện đại thành chi tượng. Vương Chân Linh. Cùng Thủy Quân. Hai người nhìn nhau ánh mắt đều hiện lên vẻ kiêng rẻ. Kia cùng Thủy Quân nói không sai, hắn nguyên bản cũng coi là Vương Chân Linh bất quá chỉ là loại kia quan phủ quan lại có tài tiếp lấy quan phủ lực lượng diêu võ dương ngoài hàng người. Nhưng mà thấy Vương Chân Linh uy vọng kinh người không có chút nào trước quan liền đã phải bách tính như thế sùng bái đắc thủ hạ trung thành như vậy đã là âm thầm kinh hãi. Lại thêm nhớ tới trong truyền thuyết Vương Chân Linh đọc thông đạo lý tâm thánh quang minh. Loại người này nội tu ngoại công đều không hề tầm thường, sau khi chết đều có cơ hội phải bách tính tế tự phải triều đình hoặc là nho môn sắc phong mà thành thần. Đã quyết định không cùng Vương Chân Linh dây dưa không muốn vì ngày sau trêu ra đại địch. Nhưng mà lại không nghĩ tới Vương Chân Linh căn bản khỏi phải chờ lấy sau khi chết vì thần có được lực lượng cường đại. Mà là hiện tại nguyên thần xuất khiếu liền đã có được lực lượng cường đại mấy có lẽ đã có thể cùng thủy quân đánh đồng. Mà cái này thậm chí cũng không có đụng tới đầy trời hội tụ hương hỏa khí vận. Đương nhiên hiện tại cùng thủy quân cũng là bản thân tu vi không có sử dụng kia cùng nước lực lượng. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái lẫn nhau kiêng kỵ. Cùng thủy quân liền hừ lạnh một tiếng điều khiển đen vân phi đi bay ra ngoài mấy chục dặm đâm vào cùng nước sông biến mất không thấy gì nữa. Vương Chân Linh cũng thu nguyên thần pháp tướng trở xuống thân thể. Trong lòng âm thầm nói cái này cùng thủy quân dựa theo triều đình tự điển chỗ phong vốn phải là đỏ sắc chi thần. Nhưng là hiện tại ta ở trên người hắn nhìn thấy thần lực màu vàng nóng hẳn là này thần liền muốn thoát khỏi triều đình hạn chế hóa thành kim sắc quỷ thần không thành. Lại là triều đình có chuẩn mực gáp chế địa. O quỷ thần. Đem cùng thủy quân cái này cắt vùng. O hết thệ phong làm đỏ sắc quỷ thần ghi chép vào tự điển bên trong không được vi phạm. Chương 20, rời đi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại theo thiên hạ đại loạn triều đình chuẩn mực đã dần dần bắt đầu hạn không chế trụ nổi những này địa. O. Bất quá tiếp lấy Vương Chân Linh lại lần nữa nhịn không được cười lên cái này mắc mớ gì đến chính mình. Nhìn tới vẫn là làm quan lâu có gì chứng A. Đội xe tại hạ cập huyện nghỉ ngơi một đêm liền tiếp tục xuất phát. Chỉ là liền đã thêm ra 4-500 tùy tùng. Đây là một đêm thời gian quá ngắn không có thời gian chuẩn bị. Tối thiểu nhất Đỗ Minh những cái kia lúc trước đi theo Vương Chân Linh tiến về thần lạc đám người lại là đều đi theo Vương Chân Linh mà đi. Chớ đừng nói chi là Trúc Hà Vương Hồ những này sớm nhất đi theo Vương Chân Linh thành viên tổ chức. Nếu không phải như thế đi theo Vương Chân Linh tiến đến Linh Châu nhân số chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đạt tới 5-6 ngàn người. Tại như vậy thế đạo ăn bữa hôm lo bữa mai. Lại thêm các nơi đều là người trị rất nhiều bách tính chỉ tướng tín Vương Chân Linh cho rằng đi theo Vương Chân Linh mới có thời gian thái bình có thể qua. Lại thêm như vậy thời đại có cực kỳ nồng đậm nhân thân phụ thuộc. Cho nên nguyện ý đi theo Vương Chân Linh di chuyển mới nhiều như vậy. Trên thực tế hiện tại triều đình đại loạn kỷ cương buông thả. Liền xem như Vương Chân Linh trở lại hạ cập huyện làm huyện lệnh chỉ cần không trắng trợn lộ ra hoặc là đem hiện tại vị kia huyện lệnh đã xem như khôi lỗi cho cúng bái mình ở sau lưng thao túng liền sẽ không có một chút phiền phức. Chính là châu quận bên trong mơ hồ nghe tới một điểm gì đó tin tức cũng là sẽ không quản. Dân không dơ quan không truy xét nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cái này vốn là quan lại nhóm phong cách hành sự. Như hôm nay hạ mặc dù sơ bộ loạn lên nhưng là còn không có tiến vào toàn diện tranh bá thiên hạ trạng thái. Cái này lương châu trên dưới hiện tại cũng cơ hồ đều là một chút cái điển hình quan lại tự nhiên hay là sẽ dựa theo dĩ vãng quy luật làm việc. Chỉ là cái này hạ cập huyện mặc dù nói là xa xôi nhưng mà toàn bộ Lương Châu lại là rất trọng yếu binh ra vùng giao tranh nếu như thiên hạ đại loạn chiến hỏa sớm muộn tác động đến. Đây là Vương Chân Linh không chịu lưu lại nguyên nhân một trong. Mà càng trọng yếu hơn chính là cùng kia Hồ Công nói chuyện qua sau Vương Chân Linh càng phát ra cảm thấy tới gần không kịp chi sơn hạ cập huyện không phải địa phương tốt gì. Phương thế giới này cao tầng bí ẩn thượng tầng thế lực bên trong nước cực sâu tuyệt không phải là Vương Chân Linh dạng này manh mới chỗ có thể tùy tiện tiến vào. Còn xa tránh Linh Châu yên lặng tu hành tích lũy sức mạnh tốt. Tiên đạo lâu dài không tranh nhất thời. Bất quá kia Vương Chân Linh mặc dù quát lớn Nguyễn Kính dừng lại nhưng khi đem lại đối với mình những người thân tín kia nói họ Công Tôn Trác khống chế triều đình làm thiên hạ loạn lạc. Kia huyện lệnh là họ Công Tôn Trác phái đến hạ cùng danh bất chính, luôn bất thuận không phải là chân chính hạ cập huyện lệnh. Những cái kia không có đi thân tín tâm lý nắm chắc lập tức đại hỉ. Ngày thứ hai Vương Chân Linh vừa rời đi Hạ Cập huyện không xa. Kia bị giam lỏng đã lâu Hạ Cập huyện khiến bỗng nhiên ở giữa thất khiếu chảy máu cứ như vậy chết đi. Ta mặc dù không tại kia Hạ Cập huyện làm quan nhưng là Hạ Cập huyện tái tạo bách tính an cư nhưng cũng là một phen tâm huyết của ta không thể để cho người phá hư. Cái này mới huyện lệnh vốn là phái tới đối phó ta lại bị thủ hạ ta giam lỏng tất nhiên hận ta tận xương. Nếu là thả hắn ra chủ trưởng đại quyền nhất định sẽ cùng ta khắp nơi là địch thậm chí cố ý phá hư ta chính sách. Thậm chí càng sẽ chèn ép ta lưu lại thân tín chỗ lấy người này tuyệt không thể lưu a. Lúc này ngồi tại đi xa trên xe ngựa Vương Chân Linh tự lẩm bẩm. Cùng thời khắc đó cùng nước trong thủy phủ cùng thủy quân đã nhận được tin tức thần quân vị kia Vương Chân Linh đã lên đường rời đi Hạ Mật quận. Cùng thủy quân tự lẩm bẩm phảng phất lỏng một khẩu đại khí đi tốt đi thì tốt hơn. Nếu là hắn lưu lại chuyện này coi như không dễ làm. Một núi không thể chứa hai hổ. Bất quá bây giờ Vương Chân Linh đã đi xa như vậy vì lẫn nhau ngày sau hương hỏa thể diện cùng thủy quân cũng phải giúp bận bịu chiếu cố một chút Vương Chân Linh gia tộc thậm chí là hạ cùng. Kia Linh Châu có vẻ như cùng Hạ Mật quận không xa thẳng tắp khoảng cách bất quá mấy trăm dặm. Nhưng mà lại cách lấy trùng điệp đại sơn từ xưa không đường có thể thông cần vòng qua không kịp chi sơn từ cái khác thế núi sơ qua nhẹ nhàng chỗ đi xuyên qua đi. Mà không giống như là đi Lợi Châu đường có thể ngồi thuyền vừa vận thuận chạy xuống một ngày ngàn dặm. Trên thực tế đội ngũ tiến về Linh Châu nguyên bản đều là muốn Lợi Châu có rất ít đi Lương Châu. Đội xe tại trong quần sơn hành tẩu một đường mười phần hoang vu huyện thành trong thôn đều là không nhiều. Mà con đường này thậm chí còn là năm đó đại quân thảo phạt Linh Châu rất mà mở ra đến. Bình thường mà nói trừ một số nhỏ thương đội thợ săn chi lưu sẽ đi đường này cái khác rất ít người hành tẩu. Lại là bởi vì con đường này gặp gềnh hiểm trở rất nhiều nơi đã tổn hại. Mà lại càng chết là trong núi này có nhiều vu rất ẩn hiện đây mới là sự tình phiền phức nhất. Ban đêm đội xe tìm một chỗ bằng phẳng địa phương hạ trại dừng chân đốt đống lửa. Đã vào núi ba ngày lúc này liền dần dần tiến vào những cái kia vu rất nhóm phạm vi thế lực. Mặc dù Dương Phục một mực nói không sợ những cái kia vu rất bởi vì Dương Thị thế cư Linh Châu sinh ý làm cực lớn. Linh Châu thuộc về Vu Hán tạp cư chi địa cũng thường xuyên cùng Linh Châu những cái kia vu rất lớn trại làm ăn cho nên cùng vu rất đều có giao tình. Bình thường đến nói chỉ cần đánh ra Dương Thị cờ xí liền sẽ không có vu rất sẽ công kích. Nhưng là Vương Chân Linh tình nguyện hay là cẩn thận một chút tốt. Ba con tiểu hồ ly tại Vương Chân Linh dạy bảo phía dưới thổ nạp nguyệt hoa rèn luyện thần hồn phút chốc cái kia vốn là tu luyện liền biến thành vui đùa ầm ĩ. Ba người nguyên thần ở chung quanh đỉnh núi ở giữa truy đuổi tới lui tiếng cười quanh quẩn trong núi. Vương Chân Linh lắc đầu bật cười nhưng cũng không có quản nhiều đây cũng là rèn luyện thần du. Kia Dương Viêm lại liền mặt mũi tràn đầy hao ước nhìn xem đây hết thảy hai ngày trước hắn liền đã chính thức tại Dương Phục chủ trì phía dưới bái Vương Chân Linh vì sư bây giờ đã thành Vương Chân Linh tọa hạ đệ tử. Kia Dương Phục muốn lôi kéo Vương Chân Linh bắt đầu còn chuẩn bị gả nữ nhi cùng Vương Chân Linh thông gia. Nhìn xem Vương Chân Linh không cảm thấy hứng thú liền để Dương Viêm bái tại Vương Chân Linh môn hạ. Mà Vương Chân Linh đối với cái này ổn trọng cầm lễ Dương Viêm vẫn có chút thưởng thức cũng liền thu cái này đệ tử. Giờ phút này nhìn xem kia ba con tiểu hồ ly có thể nguyên thần xuất khiếu chơi đùa Dương Viêm không khỏi nóng mắt bất quá đến cùng ổn trọng cũng không nói thêm gì. Ngươi không nhìn tiểu bạch bọn hắn niên kỷ tiểu trên thực tế bọn hắn tối thiểu nhất đều tu luyện 1-20 năm. Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện không nói là 10 năm nhiều lắm là cũng chính là thời gian 7-8 năm liền có thể tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu. Vương Chân Linh nhìn ra Dương Viêm tâm tư không khỏi cười nói. Dương Viêm lại là vui vẻ thời gian 7-8 năm nói đến mặc dù lâu dài nhưng là nếu như có thể tu luyện tới nguyên thần du lịch vậy liền không lâu. Lại là bị Vương Chân Linh nói toạc tâm tư không có ý tứ lên đường vâng. Đóng cửa điều tức luyện khí. Hắn còn vừa mới nhập môn ngay tại khí xúc chi cảnh. Trong núi thổi qua một tầng sương mù cũng không biết nơi nào du hồn dã quỷ phiêu đãng mà đến liền nghe chít chít vài tiếng gọi ba con tiểu hồ ly đã chạy tới. Chương 21, Vu Rất. Trong núi thổi qua một tầng sương mù cũng không biết nơi nào du hồn dã quỷ phiêu đãng mà đến liền nghe chít chít vài tiếng gọi ba con tiểu hồ ly đã chạy tới. Du đãng ở trong núi lại là không có hóa thành nhân thân vẫn như cũ là hồ ly bộ dáng chỉ là lại to như mánh hổ. Đi lên một cái một bàn tay lập tức đem những này quỷ vật đánh tan thành mây khói. Cái này ba con tiểu hồ ly thật cũng không yếu hảo hảo điều giáo một phen liền đều là cao thủ. Chính là quá tinh nghịch một chút. Có chút thất thần ở giữa liền gặp lấy ba cái kia vật nhỏ ngươi tranh ta đoạt đuổi theo những cái kia du hồn dã quỷ giống như là cái gì đồ chơi ngươi một bàn tay đánh tan một cái ta một bàn tay đánh tan một cái lại là chơi quên cả trời đất. Lại ngay lúc này đã rít lên một tiếng quát hai sao mà to gan như vậy lại dám đánh giết ta trệ xã công quỷ tốt. Đã thấy lấy rơi ánh trăng một cái mặt xanh răng nanh đại quỷ trong tay cầm xương xiên đối ba con tiểu hồ ly gào thét. Kia ba con tiểu hồ ly nhưng cũng lấn yếu sợ mạnh vừa rồi nhìn thấy những cái kia du hồn dã quỷ liền tùy ý sợ người đánh giết. giờ phút này thấy kia đại quỷ hung ác liền giật nảy mình thế mà trực tiếp chạy trở về trốn ở Vương Chân Linh trong trứng đồng. Kia đại quỷ lúc này mới chú ý tới dưới núi không biết lúc nào thêm ra nhiều người như vậy nghỉ ngơi giật nảy mình. Hắn mặc dù tự xưng xã thần bất quá cũng chính là một cái hoang dại tinh quái mà thôi. Giờ phút này thấy nhiều người như vậy giật mình kêu lên. Nếu là đem cái này hơn ngàn người đội ngũ giật mình tỉnh lại tùy tiện cũng liền thôi, hắn cho đánh giết nói không chừng ngay cả đền thờ đều cho lật đổ. Bởi vậy vị này tự xưng trệ xã công tinh quái bị hù đầu co rụt lại liền muốn trở về ẩn nút. Nhưng mà Vương Chân Linh trong lòng hơi động linh xả cờ mới ra quát tới đây cho ta. Một đạo hắc khí bắn ra hơn 30 trượng thẳng lên sơn đầu đem kia tinh quái cho chói đi qua. Linh xả cờ hiện tại phạm vi bao phủ ước chừng là 7-8 trượng nhưng là đơn độc lực lượng cụ hiện thành như thế một cái hắc tắc cũng đã có thể rỗi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Kia tinh quái bị hắc tắc một bó lực lượng toàn thân đều tiêu mất lại không thi triển ra được mảy may ngã trên mặt đất lại là ngay cả dãy rùa cũng không được. Thật xấu. Ba con tiểu hồ ly hiếu kỳ vây quanh đứng ngoài quan sát thấy kia trệ xã công mặt béo xương quạt hương bổ lỗ thai cao ngất cái mũi không khỏi nói. Câu này liền đem kia trệ xã công khí đến muốn mạng nhưng mà lại cũng không phản bắt được. Vương Chân Linh thản nhiên nói sơn dã tinh quái không biết giáo hóa không có thẩm mỹ biến thành bộ dáng như vậy nhưng cũng không kỳ quái. Nói liền nhớ lại kiếp trước chỗ nhìn một cái rất kinh điển phim truyền hình tới. Trong núi sâu có hồ ly tinh nguyên bản xấu xí về sau nhìn thấy Bạch Tố Trinh chân dung không kém thiên nhân dựa theo Bạch Tố Trinh hình dạng biến hóa mà ra. Cái này tại một chút cổ điển trí quái hoặc là thần ma trong tiểu thuyết cũng có được đề cập. Kỳ thật đều là Vương Chân Linh nói tới đạo lý này không phải bọn hắn không thể biến hóa đẹp mắt mà là căn bản cũng không biết đẹp xấu cùng thế nhân thẩm mỹ khác biệt làm sao có thể biến hóa mỹ mạo. Mà giống như là tiểu hồ ly cái này ba cái tại bất kể nói thế nào cũng đều ra học quen thâm hiểu được lễ nghi đọc qua sách biết đẹp xấu. Cho nên nguyên thần biến hóa thành hình người mới không phải loại kia xấu xí bộ dáng. Tuy ý chỉ điểm tiểu hồ ly ba cái một câu Vương Chân Linh lại đối kia trệ xã công đạo ngươi là Hà Phương tinh quái vì sao chiếm núi này dã tự xưng xã công. Kia trệ xã công lập tức có thể nói chuyện đối với Vương Chân Linh mười phần kính sợ gấp vội kêu lên vị này tiên gia tiểu quái hoa nguồn a tiểu quái sinh ra ở này phụ cận trong núi cũng không chiếm cứ sân dã. Kia xã công cũng là kêu uy phong mà thôi. Vương Chân Linh hừ lạnh một tiếng xã thần vì quan phủ chỗ phong ngươi cái này tiểu quái lại dám tiếm xưng khi thật không sợ quan phủ chuẩn mực a. Nói một câu hoảng hốt cảm thấy mình bệnh nghề nghiệp giống như lại phạm liền chuyển lời nói do nói. Có tin ta hay không bổ ngươi? Cái này trệ xã công kêu to tha mạng tiểu nhân không dám. Vương Chân Linh mới hỏi từ bản thân chân chính muốn hỏi sự tình đến nói. Ta lại hỏi ngươi ngươi ở trong núi này xưng vương xưng bá liền không có gặp được Vu Man Nhân a? Kia trệ xã công dương dương đắc ý nói. Vu Man Nhân ta đương nhiên gặp qua thậm chí còn có Vu Man Nhân cung phụng tại ta bằng vào ta vì thần. Chỉ là nói phân nửa liền gặp được Vương Chân Linh bên khỏe miệng loại kia giống như cười mà không phải cười tiếu dung lập tức câm xuống dưới đóng lại miệng. Tốt thế mà còn là Vu Man Nhân thần coi là thật không tầm thường như vậy nói cho ta vùng này Vu Man Nhân có bao nhiêu bộ lạc có bao nhiêu người. Kia trệ xã công vẫn không trả lời liền nghe một tiếng cao giọng cười to Dương Phục đi đến. Lại là vị này Dương quận trưởng cũng không có ngủ nhìn thấy Vương Chân Linh bên này động tĩnh đi tới vừa vặn nghe thấy Vương Chân Linh thẩm vấn kia tinh quái liền cười nói ta đều nói Vương quân không có gì lo lắng. Mặc kệ nơi này có bao nhiêu vu rất nhìn thấy ta Dương gia cờ xí nhất định sẽ khách khách khí khí đưa chúng ta qua khứ. Cần gì phải hỏi đầu này tinh quái? Vương Chân Linh trầm giọng hỏi từ cổ Linh Châu Hán rất tạp cư mà thỉnh thoảng liền có trong núi vu rất rời núi cướp đoạt quận huyện. Hôm nay thiên hạ đại loạn triều đình quyền uy rơi xuống đất cái này Linh Châu bên trong cũng không biết ra sao tình hình chớ đừng nói chi là đầu này Linh Châu nói bên trong ai có thể nói tới chuẩn tình huống. Dương Phục cười ha ha nói. Vương quân đây chính là ngươi không biết Linh Châu tình huống. Ta Dương thị thế cư Linh Châu vì châu quận thế gia vọng tộc chính là thiên gia cũng cùng ta thông hôn ngươi cho rằng ta Dương thị đơn giản như vậy à. Thật đến Linh Châu ngươi liền có thể biết ta Dương thị tại Linh Châu có gì nhóm thế lực. Kia Dương Phục thân ở thượng vị nhưng mà trên đường đi đều toàn bộ nhờ Vương Chân Linh duy trì bảo hộ mặc dù cảm kích nhưng cũng bao nhiêu có chút buồn bực khó xử. Bây giờ sắp đến mình trên địa đầu liền đã không nhịn được bắt đầu khoe khoang. À thật sao? Là sư phụ. Chúng ta Dương gia thương đội khắp linh lợi các châu rất nhiều vu rất bộ lạc đều là ỷ vào chúng ta thương đội mới có thể đổi được mối an thiết kỵ những vật này. Bọn hắn đều kính sợ chúng ta Dương gia làm khách quý là không dám đụng đến chúng ta Dương thị đội ngũ. Chính là mỗi lần những cái kia vu rất phản loạn đều sẽ không tổn thương chúng ta Dương thị sản nghiệp. Một mực không dám nói lời nào kia Dương Viêm giờ phút này cũng không nhịn được nói chuyện. Nếu là Dương Phục Vương Chân Linh có thể tin vào cái 3 năm thành liền tốt. Nhưng là mình cái này đệ tử trời sinh tính cẩn thận nói như vậy kia liền có thể tin tưởng 7-8 phần. Nếu như Dương thị lực lượng coi là thật cường đại như thế, như vậy liền có chút có thể minh bạch vì cái gì lấy Dương rất cùng Dương Phục hai huynh đệ cái này cùng hạng người vô năng đều có thể trộm chức vị cao thiên tử cũng còn muốn lôi kéo bảo hộ. Chỉ sợ lúc trước thiên tử lôi kéo chính là linh bên trong Dương thị gia tộc mà không phải Dương rất bản thân. Mà lúc trước công khanh đám đại thần nhao nhao công kích Dương rất hại nước hại dân đem Dữu Châu màu mỡ chi địa hóa thành bùi gai đất hoang. Lúc này nghĩ đến chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn ra ngoài công phẫn, đoán chừng cũng có được công kích thiên tử cánh chim ý nghĩ a. Chương 22, không kịp chi mục. Cũng khó trách lúc trước sẽ đấu như vậy hung mặc cho Dữu Châu loại kia bên trên châu trực tiếp hoang phế cũng muốn ngồi vững Dương rất chứng cứ. Cái này đại thành đáng đời dược hoàn tranh đấu đã không có hạn cuối, vì đạt thành mục đích sự tình gì cũng có thể làm thành. Nếu không Vương Chân Linh cũng không tin kia khoảng cách thần lạc bất quá ngoài mấy trăm dặm Dữu Châu chi địa không có người từ đó cản trở cố ý ruộng bỏ hoang có thể làm cho nó loạn thành dáng vẻ như vậy. Con đường sau đó trình bên trong ngược lại là xác minh Dương Phục lời nói. Quả nhiên một đường này chỗ qua gặp được Vu rất chi tộc không có một cái dám cướp bóc công kích đội ngũ. Thậm chí còn có Vu Man trại tử phái người hộ tống có ý định lấy lòng Dương gia. Cái này liền để một đường này vượt quá Vương Chân Linh dự liệu thuận lợi, cũng liền 7-8 ngày sau đó dần dần liền chạy tới sâu trong núi lớn hẳn là Linh Châu cùng Lương Châu giao giới trong núi sâu. Cái này đem đội xe tại một chỗ hoang phế vứt bỏ bảo trong trại hạ trại nghỉ ngơi. Con đường này ban sơ chính là triều đình đại quân chinh phạt Linh Châu Vu rất mở ra quân nói một đường tu kiến có rất nhiều trạm tiếp tế loại hình. Linh Châu mở chi sơ đầu này đường núi cũng đưa đến rất lớn câu thông trong ngoài tác dụng. Bất quá cuối cùng con đường này đi vòng trong núi lại nhiều Vu rất cướp bóc. Mà lại về sau phát hiện từ Lợi Châu đường thủy tiến về Linh Châu lại càng là muốn thuận tiện rất nhiều. Cuối cùng đầu này đường núi xem như hơn phân nửa vứt bỏ. Mà bây giờ Vương Chân Linh một nhóm chỗ nghỉ ngơi địa phương chính là một chỗ năm đó triều đình đại quân sở tu xây binh trạm. Dù cho mấy trăm năm quá khứ rất nhiều kiến trúc đều đã hủy hoại nhưng mà tòa này giống như là lâu đài nhỏ binh trạm tường ngoài vẫn như cũ mười phần vững chắc rắn chắc, cũng có thể thấy năm đó đại quân công phạt Linh Châu thời điểm chỗ dụng tâm. Nơi đây mặc dù hoang phế nhưng mà bất kể nói thế nào có tường vây có thể che chắn gió đêm lại là muốn so tùy tiện tìm nơi ngủ trọ muốn tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật nhiều người như vậy đội ngũ đóng quân nếu không phải như vậy địa phương nếu không phổ thông tư nhân khách điếm thậm chí là đỉnh bỏ lại là thế nào cũng đều cho không dưới nhiều người như vậy. Nhìn xem chung quanh không giống như là có Vu rất người hoạt động dấu hiệu sắc trời đem mộ cũng không có khả năng ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Đội xe mấy người cũng chỉ có thể tiến vào kia hoang phế binh trạm nghỉ ngơi bất quá cảnh giới á lại đương nhiên đều phải thật lớn tăng cường. Nguyên bản ở bên ngoài còn nhìn không ra cái này hoang phế binh trạm bên trong có cái gì nguy hiểm song khi đội xe tới gần chuẩn bị nghỉ ngơi một khắc bỗng nhiên ở giữa cắt bay đá chạy. Thung thung tiếng trống không ngừng vang lên chấn động không khí đến mức toàn bộ không gian. Kia tiếng trống chấn động không khí hoang phế binh trạm cũng đột nhiên ở giữa phảng phất biến bộ dáng đảo ngược thời gian một nháy mắt thật giống như qua trở lại quá khứ. Nguyên bản toàn bộ hoang phế binh trạm đều theo thời gian quá khứ mà trở nên mục nát suy yếu phòng ngược lại tường sập bùi cỏ dại sinh. Mà bây giờ đây hết thảy phảng phất vào thời khắc này khôi phục lại binh trạm thời điểm hương thịnh bộ dáng. Đây chính là một cái chiếm diện tích vài mẫu cự đại viện lạc bên ngoài bao vây lấy đắp đất tường hoàn thậm chí cổng còn có cùng loại lầu quan sát lầu gỗ. Thậm chí còn có thể gặp đến một trên lầu có cung tiễn thủ ngay tại. Tê nhìn bốn phía còn có mặc giáp trụ đám binh sĩ chính đang đi tuần. Nhưng mà sau một khắc lại liền từ thấy răng rắc rắc giữa bạch quang phảng phất không gian vỡ ra khe hở liền có không thể đếm hết ăn mặc như là yêu ma quỷ quái đồng dạng linh vu từ bốn phương tám hướng trong núi vọt ra. Giết a! Đao kiếm hàn quang máu tươi trong lúc nhất thời bao khỏa toàn bộ binh trạm. Thậm chí có thể thấy rõ ràng toàn bộ binh trạm bên trong đóng quân mấy trăm binh sĩ tại gấp 5 lần gấp 10 linh vu vây công phía dưới bị giết chết binh trạm lầu gỗ cũng đều bị đẩy ngã. Tất cả triều đình quan binh đầu đều bị cắt lấy sau đó chồng chất tại binh trạm trước cửa trên đất trống. Vu cùng chi tộc đây là Vu cùng chi tộc. Dương Viêm lớn tiếng kêu lên nói. Vu cùng chi tộc không phải bị cả một tộc diệt rồi sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện? Theo tiếng kêu của hắn phảng phất kinh động những cái kia ngay tại giết chóc quan binh Vu cùng tộc nhân hướng về đội xe bao vây. Hừ. Lại ở thời điểm này chỉ nghe hừ lạnh một tiếng tựa như phích lịch nổ vang Vương Chân Linh thanh âm tựa như ủ ủ tiếng sấm truyền khắp tứ phương đây đều là huyễn tượng toàn diện tỉnh lại cho ta. Theo Vương Chân Linh kêu to một tiếng kia Dương Viêm chỉ cảm thấy lấy trong óc chấn động trước mắt vô số ngay tại chạy tới giết Vu cùng tộc nhân đều biến mất. Linh Vu là một cái cách gọi kỳ thật có đại đại nho nhỏ khác biệt tộc đàn nhưng mà chính yếu nhất lại là 10 cái đại tộc được xưng là Linh Vu thập tộc. Hoặc là được xưng là thượng cổ 10 Vu. Mà Vu cùng chi tộc chính là trong đó nhất tộc. Vu cùng chi tộc chủ yếu phạm vi hoạt động chính là không kịp chi sơn mà cái này không kịp chi sơn tại thượng cổ lúc sau kỳ thật được gọi là Vu cùng chi sơn. Đầu này đường núi mặc dù lách qua không kịp chi sơn nhưng mà lại là tại không kịp chi sơn bên ngoài biên giới, kỳ thật sớm tại thượng cổ lúc sau cũng đều là vô cùng nhất tộc phạm vi hoạt động. Bất quá vô cùng nhất tộc tại triều đình đại quân Nam Trinh thác thổ thời điểm đứng mũi chịu sào bị diệt vong, bây giờ mấy có lẽ đã không tồn tại nữa vô cùng tộc nhân. Lúc này Dương Viêm khôi phục lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hạ, lúc này mới nhớ tới những kiến thức này tới. Nguyên lai là ảo giác đều là ảo giác. Dương Viêm tự lẩm bẩm, lúc này tùy theo thanh tỉnh tuyệt đối không chỉ là hắn một cái, trên thực tế toàn bộ trong đội ngũ cơ hồ tất cả mọi người bị sa vào đến cái này cùng trong ảo giác. Liền ngay cả Vương Chân Linh cũng đều kém một chút lấy nói, bởi vì cái này ảo giác tuyệt đối không phải phổ thông ảo giác mà là thần minh lực trưởng chỗ sinh ra huyễn tượng. Kia Dương Viêm ánh mắt chuyển động một vòng, cuối cùng theo Vương Chân Linh ánh mắt hướng về kia hoang phế binh trạm nhìn sang, lập tức trong lòng kinh hãi. Đã thấy một cái bóng đen to lớn chiếm cứ ở đây, cơ rất nhiều xúc tu tản ra trận trận hắc khí phảng phất hình chiếu ra một đoàn bóng tối đang không ngừng mở rộng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đây là vật gì? Dương Viêm không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy nhớ tới cái gì kêu lên, cái này tựa như là không kịp chi mục. Đây chính là không kịp chi mục ca, lại có thể mở ra thần minh lực trường, quả nhiên mạnh đại. Vương Chân Linh bắt đầu không nghĩ tới, bị kia Dương Viêm một nhắc nhở lập tức nghĩ tới. Trong truyền thuyết tại thời đại thượng cổ vô cùng chi sơn bên trong có vô cùng chi mục, có thể bên trên thông thiên giới hạ thông âm ti danh xương tam giới thần mục. Chỉ là này mục đã sớm theo thần thoại mà biến mất. Trước mắt bóng đen này hẳn là chính là không kịp chi mục. Vương Chân Linh càng xem càng là cảm thấy cái này dương nhanh múa vướt bóng đen chính là một cây đại thụ. Lại gặp được kia phảng phất không kịp chi mục bóng đen dương nhanh múa vướt không ngừng lay động, từng tia bóng đen lan tràn tới đã đem toàn bộ hoang phế binh trạm trong ngoài bao phủ phảng phất ngăn cách thành mặt khác không gian. Hoàn cảnh chung quanh cũng đều sinh ra tuyệt biến hóa lớn, thế núi trở nên càng cao hơn đứng thẳng âm u phảng phất ngay cả sơn phong cũng đều biến thành yêu ma quỷ quái, tựa hồ sau một khắc liền có thể từ dưới đất bò dậy. Chương 23, cực hạn. Không phải phổ thông thần minh. Thần minh bao phủ không được như thế lớn phạm vi. Nhìn bộ dáng này cái này hẳn là đã bao phủ chung quanh mấy dặm. Đây chẳng lẽ là linh cảnh không thành. Vương Chân Linh trong lòng lột bột một vang, như thế lớn linh cảnh. Cái này nếu như là người tu hành thần minh cảnh giới, người tu hành là khẳng định không đạt được, nói không chừng cũng chỉ có địa tiên cảnh giới người tu hành mới có bản lĩnh này. Không làm không tốt liền ngay cả địa tiên cũng đều không có cái này cùng bao trùm phương viên mấy chục mấy trăm bên trong lực lượng. Vẫn là câu nói kia, hẳn là trước mắt quả nhiên là thần mục không thành. Đang suy nghĩ thời điểm liền gặp kia hư hư thực thực không kịp chi mục bóng tối bao phủ ở giữa vô số hình bóng lay động quỷ ảnh nổi lên từ bốn phương tám hướng hướng về đội xe mọi người vây quanh. Bao quát Vương Chân Linh ở bên trong tất cả mọi người không khỏi vì chi biến sắc. Liền xem như Vương Chân Linh mình cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quy mô lớn như vậy quỷ bầy, nhưng thấy quỷ ảnh mãnh liệt sợ là đã đều có mấy vạn thậm chí cả mấy chục vạn bộ dáng. Đội xe loại này 1-2 ngàn người ở đây vây quanh phía dưới phảng phất trong biển rộng một lá tiểu thuyền tựa như lúc nào cũng có thể lật úp. Quả nhiên là không kịp chi mục, quả nhiên là không kịp chi mục, cũng chỉ có trong truyền thuyết không kịp chi mục trấn áp bảy quỷ câu thông quỷ vực mới có thể triệu ra nhiều như vậy quỷ vật đến. Dương Viêm kêu to. Thời đại thượng cổ bởi vì là thời gian khoảng cách quá lâu cho nên thần thoại lưu truyền phiên bản càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng sai lệch. Bất quá bất luận tại loại này phiên bản bên trong đều đề cập tới không kịp chi mục trấn áp bảy quỷ. Đến mức cho tới bây giờ địa phương khác không nói, vẹn vẹn là hạ mật quận các huyện ăn tết thời điểm đều có cắm không kịp chi sơn bên trên cây cối nhánh cây lấy trừ tà truyền thống. Đến mức buôn bán không kịp chi sơn nhánh cây thậm chí đều biến thành một môn sinh ý. Thật giống như Vương Chân Linh kiếp trước trong lịch sử thời nhà Đường có bá cầu gây liêu đưa tiễn tập tục đến mức tiểu phiến nhóm mang theo mới mẻ cảnh liêu buôn bán. Lúc này bị số lượng khổng lồ như thế quỷ bầy cho vây quanh liền xem như Vương Chân Linh bản lĩnh cao cường lúc này cũng không có nắm chắc bảo vệ đội xe đám người. Trong lòng không khỏi sinh ra thực tế không được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp che chở số ít mấy người đào thoát. Thậm chí liền xem như làm tốt xấu nhất chuẩn bị có thể hay không đào thoát Vương Chân Linh đáy lòng đều không hề có một chút niềm tin. Nhưng mà vừa lúc này luôn luôn đều là hết sức thành thật nghe lời tiểu bạch ba cái nhưng đều là ô ô kêu lên đối kia không kịp chi một phương hướng cuồng khiếu thậm chí có tiến lên xúc động. Tiểu bạch nguy hiểm không muốn đi qua. Vương Chân Linh hét lớn. Nhưng mà luôn luôn nghe lời bà con tiểu hồ ly cũng là để cho lại gọi thậm chí kích động dựng thẳng lên móng vuốt chỉ vào không kịp chi mục đối Vương Chân Linh kêu lên. Là không kịp chi hồ. Trong truyền thuyết không kịp chi mục hạ liền có trời hồ hẳn là cùng những này hồ ly có quan hệ gì không thành. Liền xem như vô cùng tộc đồ đằng cũng đều là hồ ly. Dương Viêm lần nữa kêu to. Hắn sinh trưởng tại Linh Châu đối với Linh Vu sự tình cảm thấy hứng thú nhất. Lại là sinh trưởng ở Dương thị dạng này trong đại tộc lại đã từng du học qua thần lạc nhìn thấy thái học tàng thư. nó tri thức phong phú đối với linh vu hiểu rõ hơn xa người bình thường. Lúc này nghe Dương Viêm vừa gọi Vương Chân Linh cũng mới mơ hồ kịp phản ứng. Còn giống như thật có chuyện như thế. Hồ công nhà này lịch đại ở Đan Lăng phụ cận, khoảng cách kia không kịp chi sơn không xa, hẳn là cùng trong thần thoại không kịp trong núi trời hồ có quan hệ gì không thành. Linh vu thập tộc vu cùng bái hồ vu rất bái hồ vu la bái hết vu càng bái rắn. Đều có đồ đằng khác biệt. Khi nhưng ý nghĩ này cũng liền chỉ là tại Vương Chân Linh trong óc chợt lóe lên, bây giờ tình hình nguy hiểm như thế. Chớ đừng nói chi là cái này bà con tiểu hồ ly, liền xem như có như vậy một tia trời hồ huyết mạch, nhưng mà cách xa nhau thời gian lâu như vậy huyết mạch cũng không biết mờ nhạt thành cái gì bộ dáng. Cho nên Vương Chân Linh là thế nào cũng sẽ không để tiểu bạch ba người bọn hắn đi mạo hiểm. Đều cho ta nghe lời nói, ai dám chạy loạn ta đánh cái mông của người nào. Một câu ngoan thoại quẳng xuống đến chính là kia ba con tiểu hồ ly, lúc này bị kia không kịp chi một hấp dẫn, thật giống như nhìn thấy mèo bạc hà mèo, nhưng lại cũng ngoan ngoãn mà nghe lời không còn dám dãy rủa. Chỉ là trong miệng lại ố ố ủy khuất trực hiếu. Vương Chân Linh không có đi để ý tới, sắc mặt trở nên hết sức trịnh trọng, lúc này nguy cơ vào đầu, sơ ý một chút toàn bộ đội xe tất cả mọi người muốn xong đời lại, nơi nào có tâm tình đi chiếu cố ba tên tiểu gia hỏa cảm xúc. Nhiều như vậy quỷ vật không thể liều mạng thực tế không được, kia cũng chỉ phải vận dụng hạ cùng ấn. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh lại không để ý tới đã đem hạ cùng ấn lấy ra. Nói không chừng Vương Chân Linh cũng chỉ có thể lấy ra kia hạ cấp huyện lệnh đại ấn chỗ đổi làm pháp ấn. Bởi vì là kỷ niệm vốn là hạ cấp huyện khiến đại ấn, cho nên viên này pháp ấn liền bị Vương Chân Linh xưng là hạ cùng ấn. Pháp lực quán thâu nhập xuống cùng ấn bên trong, trong khoảnh khắc hạ cùng ấn bên trong liền sinh ra to lớn một đoàn bóng đen, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra tới. Bóng tối bên trong hiện ra sơn xuyên đại địa hình dạng, đến tựa hồ mơ hồ còn có một tòa thành trì hình chiếu mà ra. Đến mức những cái kia Nguyễn Kính Đỗ Minh bọn người sẽ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, cảm thấy mơ hồ giống như là hạ cấp huyện thành bộ dáng. Theo bóng man này hiện ra khuyết trương lái đi, đã đem chung quanh tất cả quỷ vật thậm chí là sơn tinh dã quái cho lồng chụp vào trong. Lấy Vương Chân Linh pháp lực thi triển lần này cùng ấn nhiều lắm là cũng chính là như là thần minh đem nó hình chiếu ra 7-8 trượng phạm vi. Nhưng mà lúc này theo đến trăm ngàn kế quỷ vật bị bao phủ nhập lần này cùng ấn chỗ thi triển mà ra, linh cảnh bên trong bóng tối liền bắt đầu không ngừng mở rộng, từ 7-8 trượng biến thành 10 trượng, mãi cho đến 11-12 trượng thời điểm. Mở rộng như thế phạm vi đã đem lấy ngàn mà tính quỷ vật cho thu nhập đến trong đó. Lần này cùng ấn bên trong thu nhập quỷ vật càng nhiều, bóng tối phạm vi liền càng phát ra mở rộng. Cũng chính là đến 11-12 trượng thời điểm, Vương Chân Linh bỗng nhiên có vừa gieo xuống cùng ấn biến đến vô cùng nặng nề, cơ hồ ép mình nguyên thần vận chuyển bất động cảm giác. Cái này đã đến cực hạn. Vương Chân Linh trong lòng biết lần này cùng ấn đã tới cực điểm. Bất quá lần này cùng ấn bên trong mặc dù có linh cảnh nhưng mà đồng dạng dung lượng có hạn, cũng liền bất quá chỉ là dung nạp mấy vạn quỷ vật thôi. Liên hạ cùng ấn cũng đều đổ đầy. Theo kia hạ cùng ấn bên trong thu lấy quỷ vật càng ngày càng nhiều, mặc dù cái này pháp ấn liền càng ngày càng là lợi hại. Nhưng là lúc này Vương Chân Linh cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, nếu như lại thu lấy một bộ phận quỷ vật tiến đến. Sợ là cái này Vương Chân Linh pháp lực liền đã duy trì không được toàn bộ hạ cùng, khiến bên trong linh cảnh cũng đều muốn sụp đổ. Nhưng mà lúc này bị hạ cùng ấn lấy đi là số trên vạn quỷ vật, đối với khổng lồ như vậy quỷ bầy đến nói cơ hồ cũng liền nhiều nhất chỉ có thể được xưng tụng là chín châu một mao. Ngoài ra còn có vô số quỷ vật chen chúc tới, trừ chậm trễ một chút thời gian bên ngoài, lần này cùng ấn cơ hồ liền không có lên đến bất kỳ chỗ dùng nào. Chương 24, Tiết Trượng. Mắt thấy vô số quỷ vật điên cuồng tuân đi qua, Vương Chân Linh bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, quát quát một tiếng nắm một cái đồng tiền giải xuống ra ngoài. Những cái kia đồng tiền còn chưa rơi xuống đất liền đã hóa thành từng khối tiền tài vàng cam cam rơi trên mặt đất, tản ra mê người tới cực điểm quan mang. Phương thế giới này mặc dù có tiền tài mà lại mặt giá trị cũng lớn, một viên tiền tài có thể giá trị đồng tiền 1.000, nhưng là lưu thông không nhiều, bình thường đều là quyền quý trong tay sử dụng. Lúc này những này tiền tài lấy pháp lực huyễn hóa rơi trên mặt đất, lập tức rượu hoa rất nhiều quỷ vật con mắt, sinh ra lực hấp dẫn cực lớn tới. Vô số quỷ vật bắt đầu tranh đoạt tiền tài, trong lúc nhất thời trêu đến quỷ vật đại loạn, không lo được lại hướng đội xe mọi người đánh tới. Nhưng mà sau một lúc lâu về sau, Vương Chân Linh đã sắc mặt khó coi không được. Cho ta cầm túi lương thực đến. Muốn cái gì lương thực, là muốn lật gạo hay là dưa gạo, vẫn là phải cây lúa. Vội vàng hấp tấp, ai cũng không biết những lúc như vậy Vương Chân Linh muốn kia lương thực làm gì dùng. Lại là hỏi. Vương Chân Linh giận quá mà cười nói. Cái gì lương thực đều được, mau mau đưa tới. Lại là những này quỷ bầy bên trong không chỉ là các loại dã quỷ, còn có rất nhiều sơn tinh dã quái xen lẫn ở giữa. Những cái kia quỷ vật sẽ bị Vương Chân Linh vẩy xuống tiền tài sở mê, mà những cái kia sơn tinh dã quái nhưng vẫn là hướng về đội xe đánh tới. Cũng may trong đội xe lương thực không ít, rất nhanh liền có người đưa tới 7-8 túi lương thực, lại là các chồng lương thực đều có. Vương Chân Linh tiện tay mở ra một túi lật gạo, trong lòng quan tưởng trong miệng niệm chú thi pháp, ở giữa đã đem từng nắm lật gạo vẩy xuống ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, những này lật gạo đã hóa thành vàng cam cam chưng chín lật cơm thơm nước sông và muối. Thậm chí trong đội xe rất nhiều người ngửi được đều bỗng nhiên ở giữa cảm thấy trong bụng đói kêu vang, trong lúc nhất thời bụng minh như sấm. Lúc này chớ đừng nói chi là những cái kia quỷ vật dã quỷ, không có hương hỏa tế tự cũng không còn khí vận che chở, thậm chí ngay cả cung phụng huyết thực đều không có, đói khổ lạnh lẽo đều là quỷ đói. Lúc này nhìn thấy những này thơm nước lật cơm đều như là phát cuồng đoạt mất, lại là muốn so nhìn thấy tiền tài cũng còn muốn càng thêm thân mật mấy phần. Liền xem như những cái kia không có khai hóa sơn tinh dã quái không biết tiền tài vậy mà lúc này nhưng cũng sẽ bị những pháp thuật này biến thành linh thực hấp dẫn đều bắt đầu tranh đoạt. Cũng một tận đến giờ phút này Vương Chân Linh mới hơi khẽ thở phào một cái. Mặc kệ tình thế lại thế nào nghiêm trọng, tối thiểu trước mắt xem như có một cái tạm thời kéo dài biện pháp. Quỷ vật thực tế là nhiều lắm, từng tầng giống như thủy triều tràn ra ngoài. Phía trước quỷ vật vừa mới cướp được liền bị quỷ phía sau vật cướp đi. Mà càng quỷ phía sau vật cũng đều đã vọt tới xô đẩy tiếp tục hướng về đội xe tới gần. Vương Chân Linh cũng bất quá chỉ là thoáng thở một ngụm liền không ngừng thi pháp điểm hóa linh thực. Bất luận cái gì dạng lương thực đặt ở Vương Chân Linh trong tay giải xuống ra ngoài đều biến thành những cái kia quỷ vật tranh đoạt mỹ thực. Cũng làm cho cả đội xe tạm thời ổn định lại cục diện. Cũng không biết cái này là lúc nào rồi. Khoảng cách Hừng Đông còn bao lâu? Nếu là có thể kiên trì đến Hừng Đông vậy là tốt rồi. Nếu là kiên trì không đến coi như xong đời. Vương Chân Linh liền xem như tu luyện tới thần minh chi cảnh nhưng mà dù sao cũng vẫn là huyết nhục chi khu, người pháp lực cuối cùng có hạn, như vậy xuống dưới sợ là cuối cùng không kiên trì nổi. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh còn vừa muốn liên tục không ngừng cung cấp pháp lực chống đỡ lấy hạ cùng ấn bên trong linh cảnh. Nếu không hạ cùng ấn trong giây phút đều có thể bạo chết đem kia đến hàng vạn mà tính quỷ vật cho phong xuất. Lúc này ngay tại Vương Chân Linh pháp lực cơ hồ liền muốn khô kiệt thời điểm, trong lòng hơi động một chút đã đối kia Dương Phục kêu lên: quận quân mượn ngươi tiết trượng dùng một lát. Những lúc như vậy kia Dương Phục như thế nào sẽ không đáp ứng, dám không đáp ứng. Trên trán cười lạnh ứa ra gượng cười nói: vương quân một mực cầm đi, chỉ cần có thể sống qua tối nay ngươi muốn cái gì đều thành. Nói như vậy Vương Chân Linh liền một thanh cầm qua tiết trượng. Đây là triều đình pháp khí, đại biểu triều đình toàn quyền, bản thân liền có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nói thực ra nếu như kia Dương Phục không chịu thua kém một điểm đọc sách nhập thánh, chỉ cần trong lòng có mấy phần quang minh liền có thể sử dụng cái này tiết trượng, lực lượng nơi nào sẽ còn làm cho cả đội xe người chật vật như thế. Mà Vương Chân Linh mặc dù có thể vận dụng tiết trượng năng lực bất đắc dĩ nhưng không có quyền hạn. Dù sao cái này tiết trượng là ban cho Linh nằm quận trưởng Dương Phục. Vương Chân Linh không có chức quan bổ nhiệm liền thi triển không được vật này. Bất quá như vậy nguy cơ thời điểm ngựa chết cũng muốn làm ngựa sống đến y dì. Vương Chân Linh cầm qua tiết trượng ngay lập tức chính là hướng cái chán ở giữa một chỉ lưỡng giới ngọc trụ cột bay ra, qua trong giây lát cũng đã đem tiết trượng nuốt vào. Lần này liền muốn nhìn cái này ngọc trụ cột có thể hay không phá giải tiết trượng. Vương Chân Linh một bên thầm nghĩ trong lòng, một bên trong tay không ngừng điểm hóa lương thực đi đốt những này quỷ bầy. Lưỡng giới ngọc trụ cột không ngừng chuyển động, sao trời quẻ tượng nhao nhao, tình thế hỗn loạn. Cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, cơ hồ qua non nửa khắc thời gian ngọc trụ cột đột nhiên dừng lại, tiết trượng rơi vào Vương Chân Linh trong tay. Nguyên bản Vương Chân Linh cầm cái này tiết trượng thật giống như cầm bên trên một cái bình thường gậy gỗ, không có chút nào bất luận cái gì chỗ khác thường. Vậy mà lúc này kia tiết trượng là tại Vương Chân Linh trong tay phảng phất lại liền sống lại, một nháy mắt Vương Chân Linh phảng phất liền nắm giữ vô cùng lực lượng khổng lồ. Vương Chân Linh kiếp trước cổ đại nghe nói có cái gì có thể tiền trảm hậu tấu thượng phương bảo kiếm, còn có cái gì như chấm đích thân tới kim bài lệnh tiễn. Những cái kia đều chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, không có cái gì thực truy. Mà coi là thật, so ra cái này tiết trượng lại là chân chính có loại này quyền hạn. Cầm tiết sứ giả chỗ qua có thể hiệu lệnh ven đường hết thảy quan lại quỷ thần, càng là có thể không câu nệ nhất thời một chỗ triệu tập các nơi khí vận. Lúc này cái này tiết trượng quyền hạn bị lượng giới ngọc trụ cột phá giải, dù cho trong thâm sơn này xâm nhập linh vu chi cảnh thuộc về Lương Châu Linh Châu ở giữa việc không ai quản lý khu vực. Nhưng mà tay cầm tiết trượng vẫn như cũ để Vương Chân Linh điều động vô cùng cường đại khí vận. Lại bất kể nói thế nào lúc này Lương Châu Linh Châu cũng đều không có chư hầu cắt cứ, trên đại thể vẫn như cũ là chung với triều đình. Trong lúc nhất thời tiết trượng tế ra cuồng phong đỗng nhiên sinh ra điện tránh lôi minh. Lại là tại chỗ rất xa Lương Châu Lợi Châu khí vận đều bị liên lụy tới quán chú nhập tiết trượng bên trong. Vương Chân Linh lập tức đại hỉ, tay hắn cầm tiết trượng lúc này cũng đủ có thể điều động khí vận. Vô số khổng lồ khí vận trải qua dẫn đạo quán chú nhập xuống cùng ấn bên trong. Không chỉ có đem mấy có lẽ đã duy trì không ngừng hạ cùng ấn lần nữa chấn áp xuống, càng trọng yếu hơn chính là theo lực lượng khổng lồ rót vào hạ cùng ấn linh cảnh lại lần nữa khuyết trương ra. Lần này không cần Vương Chân Linh pháp lực duy trì, có tiết trượng tại liên tục không ngừng triệu tập đến pháp lực đủ để duy trì hạ cùng ấn linh cảnh mà có dư. trong nháy mắt kia bóng tối lại xuất hiện khuyết trương đến trăm trượng trở lên đã bao phủ vài mẫu chi địa. Chương 25, thiên hạ không tịnh thổ. Phảng phất liền biến thành một cái không ngừng nhúc nhích khuyết trương to lớn bóng tối quái vật đem bốn phía những cái kia quỷ vật thôn vệ đi vào. Lực lượng thật là cường đại. Vương Chân Linh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lại ngay lúc này bỗng nhiên ở giữa biến cố phát sinh. Đi theo bốn phía hắc ám trong quần sơn bỗng nhiên điện tránh lôi minh từng đạo lôi quang tựa hồ mở ra vô số môn hộ liền có kim giáp thần binh mãnh liệt mà ra như là gặt lúa mạch từng dãy thẳng tiến những nơi đi qua đem những cái kia quỷ vật đều chém giết. Vương Chân Linh vừa mới còn đang suy nghĩ những này kim giáp thần binh xem ra tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Liền có một cái sấm rền như thanh âm truyền khắp bốn phía ở đây không kịp chi mục trốn đến nơi này. Tựa hồ e ngại thanh âm này kêu bóng tối bên trong không ngừng khuyết trương tựa như đám mây che trời bóng cây cũng bắt đầu co rút lại. Nhưng mà cũng liền tại những lúc như vậy một đạo kim sắc phích lịch đánh vào kia không kịp chi mục bên trên. Vâng! Tiếng vang bên trong kia không kịp chi mục thật nhanh héo rút từ ngàn cao trăm trượng rất nhanh biến thấp phi tốc co vào không gặp. Đồng thời toàn bộ hắc ám màn trời cũng đều theo thu hồi bao quát trong đó không thể đếm hết rất nhiều quỷ vật sơn tinh dã quái đều co vào về không kịp chi mục ở trong. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Lại có hét lớn một tiếng cuồng bạo kim sắc phích lịch không ngừng rơi xuống chém vào đen trong bóng tối rất nhanh liền càng ngày càng xa. Đẳng cấp này đếm được chiến đấu không phải là Vương Chân Linh có khả năng nhúng tay thậm chí ngay cả thấy rõ ràng cũng đều lực có chưa đến. Không khỏi cũng làm cho Vương Chân Linh vì chi trong lòng nghiêm nghị. Ngươi cùng là triều đình quan lại thế mà trong tay cầm tiết. Thế nhưng là Bạch Mã Công Tôn vây cánh. Cũng chính là thoáng phân thần một đội kim giáp thần binh không biết khi nào đã tới gần thần sắc bất thiện nhìn xem Vương Chân Linh những người này. Vương Chân Linh trong lòng hơi động hạ quan đan lăng Vương Chân Linh. Nghĩ như vậy nguyên thần có chút thoát ra đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được nguyên thần trên thân một thân kim giáp thế mà cùng những này kim giáp thần binh sắp xỉ như nhau. Lại có đế quân kim bài là người một nhà. Kia kim giáp đội trưởng thấy lập tức thần sắc hòa hoãn lại ngươi không phải trong sông Trần Thị người như thế nào sẽ có đế quân kim bài. Thông qua vị kia Bạch Mã Công Tôn Công Tôn Thịnh Vương Chân Linh biết tựa hồ ngũ đế huyết mạch gia tộc đích hệ tử tôn mới có tư cách đạt được cái này cùng ngũ đế lệnh bài. Vương Chân Linh không phải trong sông Trần Thị tử tôn bất quá cũng có cái này kim bài chính là dị số. Trong tay tại hạ kim bài là ta tiến về thần lạc diện thánh báo cáo thời điểm từ phương tướng đại thần chỗ đưa. Chỉ là tại hạ còn chưa tới thần lạc liền nghe nói Bạch Mã Công Tôn tạo phản chu diệt trong sông Trần Thị toàn tộc. Tại hạ bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ quan lẩn trốn. Đem chuyện này ngọn nguồn đại khái nói một lần kia kim giáp thần tương sắc mặt càng phát ra hòa hoãn. Người yên tâm đế quân bất quá chỉ là bị thương mà thôi đợi đến chữa khỏi vết thương tất nhiên để kia bạch đế đẹp mắt. Chính là trong sông Trần Thị cũng đều không có toàn diệt đích hệ tử đệ đã chạy ra ngoài rất nhanh liền sẽ cử binh hướng khuyết chu diệt họ Công Tôn. Cái này kim giáp thần tương ung tùm nhưng nói. Vương Chân Linh trên mặt làm ra đại hỉ bộ dáng nhưng trong lòng quả thực kinh ngạc không nghĩ tới Trần Thị trong nhà lại có thể có người trốn thoát. Cũng không biết kia Trần không biết trốn đi ra chưa. Mà lại trong sông Trần Thị vây cánh trải qua nghiêm khắc đả kích về sau đến cùng còn có bao nhiêu thế lực còn sót lại cũng là khó nói vô cùng. Kia kim giáp đội trưởng cùng Vương Chân Linh nói vài câu lại cho hắn một cái lệnh bài nói. Này làm ngươi cầm nếu như gặp phải nguy hiểm nói không chừng có chút tác dụng. Nói vội vàng mang theo thủ hạ kim giáp thần binh mà đi. Rất nhanh bốn phía dị tượng đều biến mất không thể nghi ngờ vô tung chân trời có chút nổi lên ngân bạch sắc tới. Hạ cung ấn trở nên nặng nề vô cùng một cỗ không gì sánh được khí âm hàn quay chung quanh tại bốn phía để hạ cung ấn cơ hồ đều muốn kết xương. Lúc này kia hạ cung ấn bên trong đã không biết thu nhập mấy chục nghìn quỷ vật. Nếu là triệt hồi kia tiết trượng khí vận quán thâu bằng vào Vương Chân Linh pháp lực của mình chỉ sợ nhiều lắm là kiên trì một thời ba khắc cả người đều muốn bị hút thành người khô. Cho nên Vương Chân Linh là dự định tạm thời không đem cái này tiết trượng còn cho Dương Phục. Dù sao cái thằng này cầm cái này các loại pháp khí cũng là vô dụng. Hoàng đế vô sự thế lực ngầm vẫn như cũ cực lớn. Xem ra trong thiên hạ này vẫn như cũ còn cần trải qua một phen gió tanh mưa máu a. Lời này bị Vương Chân Linh bên người Dương Viêm nghe tới nói. Không sai trước kia ngũ đế chỉ thế. Mặc dù kinh lịch thay đổi triều đại sự tình nhưng là ngũ đế ở giữa nhưng lại có ăn ý từ không xuất thủ. Chỉ là không có nghĩ đến tình huống lần này vì sao như thế khác biệt lại là ngũ đế ở giữa đều chém giết người chết ta sống. Vương Chân Linh khẽ ngẩng đầu ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó sự tình khẳng định cùng đại quy mô người xuyên Việt xuyên qua tới có cực lớn quan hệ. Kinh hồn một đêm nhân mã dã rời qua loa đuổi một ngày đường liền sớm nghỉ ngơi. May mắn một đêm này liền không còn có gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng tựa hồ hỏng vận khí đều tại lần trước dùng hết đồng dạng con đường sau đó trình liền trở nên thuận buồm xuôi gió. Ven đường cũng liền gặp được mấy lần phiền toái nhỏ liền đi tới Linh Châu địa giới. Như là nơi này vừa vặn chính là Linh Nam quận. Linh Châu chủ phú nhất chính là Linh bên trong quận có thể nói là ra nước hội tụ bình nguyên chi địa giao thông phát đạt thổ địa phì nhiêu. Mà kia Linh nằm quận nhưng là ở trong núi này thế núi chập trùng núi nhiều ruộng thiếu. Nguyên bản từ xưa chính là Linh Vu nơi tụ tập cùng kia không kịp chi sơn chô giáp giới. Tại mấy trăm năm trước triều đình đại quân lái vào Linh Châu lần nữa đánh bại Linh Vu mở mở cương thổ bởi vì hàng phục Linh Vu cho nên mới chinh phục thổ địa liền được xưng là Linh nằm quận. Nay quận mặc dù ruộng đồng không nhiều chính là kiếp trước nói tới bảy núi một nước hai phần ruộng. Nhưng là này quận có mỏ đồng năm đó những cái kia Linh Vu liền lấy am hiểu rèn đúc đồ đồng mà nổi danh. Mà năm đó triều đình chinh phạt Linh Vu cũng đều có cướp đoạt mỏ đồng ý tứ. Mà bây giờ những này mỏ đồng đều rơi vào Dương Thị trong tay đây cũng là Linh bên trong Dương Thị phú giáp thiên hạ tồn tại một trong. Lúc trước liền xem như thiên tử cũng muốn lôi kéo. Mà Bạch Mã Công Tôn dù cho trưởng khống triều đình một khi quốc dụng không đủ cũng hy vọng Linh bên trong Dương Thị tài lực ủng hộ. Nguyên bản lường trước kia Dương Thị tại Linh Châu các nơi có như thế lực lượng cường đại nghĩ tới nhận trước kia Linh nằm quận Thái Thú chi vị cũng nên mười phần thuận lợi sẽ không gặp phải một điểm phiền phức. Nhưng mà bước vào Linh Châu mới biết sự tình không có đơn giản như vậy. Tiến vào Linh nằm quận về sau mới nhìn thấy các nơi địa phương tàn tạ rất nhiều trong thôn đều bị phá hủy chính là một chút thành trì cũng đều âm u đầy tử khí. Lại là ngay tại trước đây không lâu Vu rất lớn nâng xuống núi cướp bóc các nơi quận huyện đến mức quận huyện tàn tạ. Trong thôn tiêu điều, Linh Châu nhiều núi vốn là hoang vắng chỗ như vậy gặp lại cái này cùng thai kiếp cũng làm cho cái này Linh nằm quận lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Thiên hạ này hẳn là liền không có một chỗ tịnh thổ a. Những lúc như vậy Vương Chân Linh cũng không khỏi phải thở thật dài. Tòng thân lạc đến ba sông Trung Châu Lương Châu Lợi Châu hiện tại đến Linh Châu lại là không có một chỗ không phải như vậy chiến loạn hoang phế. Chương 26, Vu rất. Mà kia Dương Phục lại là an ủi mọi người nói, Vương quân không cần lo lắng ta Dương gia cùng Vu rất các tộc quan hệ đều là không sai. Những này Vu rất chính là xuống núi cũng sẽ không cướp bóc ta Dương thị sản nghiệp. Càng sẽ không tổn thương ta Dương thị người. Các ngươi nhìn dọc theo con đường này tới những cái kia Linh Vu nhìn thấy ta Dương thị cờ xí đều mười phần cung kính. Vương Chân Linh lại mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy thời nay không giống ngày xưa. Dương gia này uy danh cũng làm thật không nhất định đáng tin. Mặc dù như vậy nghĩ nhưng lại không có nói ra đồ loạn lòng người mà thôi. Đội xe tiếp tục tiến lên liền gặp các nơi hồi hương lại thêm ra rất nhiều lâu đài nhỏ trang viên đây đều là địa phương đại tộc tự phát tu kiến tụ tộc mà cư chỗ. Linh Châu phạm vi cực lớn đoán chừng muốn so Trung Châu cùng Lương Châu cộng lại đều muốn lớn bất quá hoang vắng nhân khẩu cộng lại đều không đủ Trung Châu một nửa. Mà cái này Linh nằm quận phạm vi cũng đều là không tiểu đoán chừng liền có Lương Châu đồng dạng lớn tiểu. Cho nên vẫn như cũ hành tẩu mấy ngày mới vừa tới Linh nằm quận phụ cận mắt thấy sắc trời không còn sớm liền đang chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ ngày thứ hai lại đi đường. Vừa vặn phía trước không xa liền có một chỗ lớn hương đình. Lớn thành thiên hạ đình có hậu thế quan phủ dịch trạm còn có trị an đơn vị song trọng tác dụng. Nhưng mà đám người một đường tới gần đã thấy lấy cái này hoang phế binh trạm trong ngoài nửa cái bóng người cũng không càng là không nghe thấy nửa điểm chó sủa gà gãy thanh âm. Hẳn là đây là một cái hoang đình. Cũng không kỳ quái như là có Vu rất xuống núi đánh cướp tiện tay giết cái này trong đình người cũng là bình thường. Lại là tại Linh Châu bên trong loại chuyện này thực tế bình thường bất quá không có cái gì tốt nói nhiều. Chớ có nói chỉ là hương bên trong đình bộ chính là huyện thành thậm chí quận thành đều có bị công phá ghi chép. 30 năm trước thậm chí liền triều đình tại Linh nằm quận thiết trí tiền giám đều bị Vu rất công phá đánh cướp đi mấy ngàn vạn tiền trong lúc nhất thời chấn động triều đình. Triều đình hạ lệnh phát lương linh lợi ba châu binh mã chinh phạt chi. Đem những cái kia dám đoạt hướng triều đình tiền giám Vu rất đều giết chết chém đầu hơn một vạn khỏa xây thành kinh quan lấy uy hiếp man di. Bất quá liền xem như thế những cái kia ném tiền cũng đều không thể tìm trở về. Lại về sau triều đình liền cải biến quản lý tiền giám biện pháp đóng gói cho thương nhân tới quản lý triều đình một mực đánh thuế là được. Lúc trước Linh bên trong Dương Thị cũng là bởi vì cướp được tiền giám quyền thừa bao từ đó lập tức phát đạt dần dần từ châu quận vọng tộc biến thành thiên hạ danh môn. Liên liên thiên tử cũng muốn thông ra lôi kéo đối tượng. Bạch Mã Công Tôn đem Dương Phục phái trở về trong đó có lấy chờ mong Dương Thị tài lực ủng hộ ý tứ. Mặc dù nói như vậy đội xe còn là tiếp tục hướng phía trước bất quá lại liền cẩn thận rất nhiều. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng trống trầm trầm. Có mai phục. Nơi xa trong sơn giã càng là truyền đến từng tiếng vang dội quái uống kia là từng cái mặc ra thú Vu man nhân lại cũng không biết từ chỗ nào xông ra hướng về đội xe bao vây. Tiếng la giết bốn phương tám hướng mà lên liền ngay cả kia hương trong đỉnh cũng trong lúc nhất thời truyền ra ngao ngao tiếng kêu. Từng cái quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt quỷ vật thậm chí vây quanh màu vàng nhà xương mù chậm rãi từ kia hương trong đỉnh đi ra. Dịch khí đây là dịch quỷ. Vương Chân Linh đột nhiên biến sắc. Quỷ vật lấy thực lực phân chia có thể chia làm đoán quỷ lệ quỷ hung quỷ ác quỷ vân vân. Lại có thể dựa theo kiểu chết chia làm chết đuối quỷ quỷ chết đói quỷ thắt cổ. nhưng mà ở trong đó kinh khủng nhất lại là dịch quỷ là bởi vì lây nhiễm ôn dịch mà chết quỷ vật sau khi chết thế mà mang theo dịch khí tùy ý truyền bá người khác. Cái này nguy hiểm nhất bất quá hứa lâu dài ôn dịch đều là những này quỷ vật truyền lại truyền bá. Theo những này dịch quỷ xuất hiện sau một khắc lại liền gặp lấy rất nhiều xác thối cũng đều lung la lung lay đi ra vây quanh tới. Trong lúc nhất thời xa xa mùi thối đại thịnh cơ hồ còn không có tới gần làm người ta ngửi thấy mà phát ói khí tức liền mấy có lẽ đã để người nôn hôn thiên ám địa. Theo loại kia cao độ hư thối mùi mà đến lại là những cái kia nhìn chi không gặp ôn dịch chi khí. Lúc này trong lúc nhất thời trong ngoài có địch rất nhiều người đều bối rối thành một mảnh. Ngay cả Vương Chân Linh cũng không nghĩ đến có địch nhân lúc bắt đầu đợi thế mà một chút cũng đều không có nhìn ra. Xem ra những địch nhân này là đã sớm chuẩn bị mà lại trong đó có địch nhân cường đại. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà chung quy lại là không sợ trầm ổn hạ lệnh, chuẩn bị nên địch. Bộ tốt bảy trận kỵ binh chuẩn bị lên ngựa công kích. Những này quỷ vật ta tới đối phó. Nói như vậy lấy linh xà cờ lay động từng đạo hắc khí xoát ra ngoài bao phủ phụ cận 7-8 trượng phạm vi phảng phất một cái bình chướng ngăn trở những này dịch quỷ sát thối. Lúc này đương nhiên hẳn là Dương Phục đến chỉ huy hạ lệnh. Vậy mà lúc này gặp được nguy hiểm vị này Dương quận trưởng Dương sứ quân cả người đã bị hù thẳng run rẩy lại chỗ nào có thể chỉ huy. Cũng may đi theo Vương Chân Linh từ hạ cấp huyện mà đến bộ hạ cũ phần lớn là tinh nhuệ mà lên châu thiết kỵ chớ đừng nói chi là. Giờ phút này một nghe mệnh lệnh kia 300 thiết kỵ quân hầu Lục Đạt đã giữ tợn cười một tiếng quát, lên ngựa bắn vọt. Thiết giáp nặng nghề đi đường thời điểm không có nhiệm vụ tác chiến cũng sẽ không khoác mang giáp trụ. Nhưng là đứng trước những này chỉ là vu rất liền xem như không giáp kia Lục Đạt cũng đều có lòng tin một cái công kích liền đem bọn hắn triệt để sụp đổ. 300 kỵ binh giờ phút này mặc dù là không giáp công kích tương đương với khinh kỵ binh mà giờ khắc này công kích lướt qua lại là tiếng chân như sấm quân sát khí hội tụ ở giữa tựa như màu đỏ hỏa long. Mặc dù không so được lúc trước 1.000 cụ trang thiết kỵ công kích thời điểm uy thế nhưng là giờ phút này công kích uy thế như vậy vẫn như cũ là mánh không thể đỡ. Vương Chân Linh lại là vừa sợ vừa giận ai để bọn hắn những lúc như vậy liền công kích. Rõ ràng chính là không nghe hiệu lệnh. Bất quá Vương Chân Linh cũng có thể biết đây là khó tránh khỏi sự tình vị kia 300 kỵ binh quân hầu Lục Đạt cũng không phải thuộc hạ của mình. Thậm chí đối với Dương Phục đến nói cũng đều là chuyên môn mời đến giúp đỡ khách quân. Cho nên không nghe Vương Chân Linh mệnh lệnh cũng xác thực bình thường bất quá. Chỉ là bọn gia hỏa này liền khỏi phải đầu góc ngẫm lại a. Lúc này cũng dám công kích. Quả nhiên tại Vương Chân Linh kinh sợ ở giữa quả nhiên liền gặp được những kỵ binh này bị thiệt lớn. Lại là trong bóng tối kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm rít lên một tiếng. Trong nháy mắt những cái kia ngay tại công kích chiến mã nhóm chính là run chân té ngã một chỗ. Giang rắc rắc không biết bao nhiêu kỵ binh theo những chiến mã kia ngã xuống sau đó lại cũng không đứng dậy được. Công kích gặp khó thẳng tiến không lùi quân sát khí bỗng nhiên ngăn trở tựa như hỏa long khí thế phát ra một tiếng gào thét cứ như vậy lấm ta lấm tấm tiêu tán ra. Đêm tối dày đặc tựa hồ liền phải đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ chung quanh vô số hình bóng lay động yêu ma quỷ quái lại dần dần xông tới. Mắt thấy bọn hắn liền muốn bị hắc ám thôn vệ bỗng nhiên ở giữa chỉ nghe hét lớn một tiếng, đều tránh ra cho ta. Chương 27, Xà Linh. Quát lớn bên trong lôi sáng lóng lánh hỏa diễm vẩy ra một nháy mắt thắp sáng chung quanh hắc ám. Để phụ cận những cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm một chút xíu đến gần yêu ma quỷ quái nhóm đều bại lộ tại quang mang bên trong chiếu sáng bóng của bọn hắn. Nhưng thấy Vương Chân Linh nguyên thần bay ra lơ lửng ở cao hơn 10 trượng giữa không trung vung tay háo ở giữa từng đạo lôi sáng lóng lánh bổ ra ngoài. Những này nằm hỏa thần lôi uy lực mặc dù bình thường dù sao còn không có dùng hàng thần pháp từng tế luyện chỉ bất quá thế gian phổ thông lôi hỏa uy lực có hạn. Nhưng mà có thể nhìn thấy như vậy lôi hỏa âm thanh quang hiệu quả quả thực kinh người trong lúc nhất thời đem những cái kia bại lộ tại quang mang phía dưới si mị võng lượng cho triệt để hù sợ nhau nhau ở nút. Vương Chân Linh lúc này mới tiếp ứng lấy những cái kia đầy bụi đất bọn kỵ binh trở về. Ánh lửa chiếu sáng ở giữa có thể thấy rõ ràng những cái được gọi là si mị võng lượng quả nhiên không phải bình thường quỷ vật. Thế mà phần lớn đều là một chút dài cổ quái kỳ lạ sơn tinh dã quái hoặc là chút tinh quái nguyên thần hoặc là chính là một ít động vật hồn phách. Mới vừa rồi bị lôi hỏa hù đến lúc này gặp lấy bọn kỵ binh rút lui mắt thấy thịt mỡ đưa đến miệng liền muốn bay lập tức lần nữa xuống tới. Không biết sống chết. Vương Chân Linh quát lạnh một tiếng nguyên thần người mặc kim giáp thần mang kim quang trong tay một thanh thái âm chạm yêu kiếm khí biến thành trường kiếm bỗng nhiên nhào vào quỷ chúng bên trong tay nâng kiếm rơi chém giết quỷ vật. Bình thường mà nói nguyên thần quý giá nếu là không có cường đại khí vận hộ thân Vương Chân Linh là tùy tiện không nguyện ý thoát ra nguyên thần tác chiến để tránh tổn thương nguyên thần. Nhưng là hiện tại là thời điểm then chốt hương đình bên kia vẫn như cũ có vô số dịch quỷ sát thối xông ra toàn bộ nhờ linh xà cờ tạm thời trấn trụ. Mà bên này nếu như không nhanh chóng nhanh chiến tốc quyết như vậy chi này bên trên châu thiết kỵ lâm vào trùng vây bên trong coi như thật xong đời. Cho nên không làm sao được Vương Chân Linh cũng chỉ đánh nguyên thần tự thân lên đi. một tay thái âm chạm yêu kiếm, một tay lại là lôi hỏa loạn oanh đánh quỷ vật người ngã ngửa đổ. Bóng đêm đen kịt bên trong những này sơn tinh dã quái các loại quỷ vật ỉ vào bóng đêm vây quanh tới. Trong lúc nhất thời thái âm chạm yêu kiếm bạch quang cùng lôi hỏa quang mang giao thế hiện hiện trong bóng đêm vô cùng dễ thấy. Đảo mắt liền liền đã có trên trăm quỷ vật hồn phi phách tán tại Vương Chân Linh thủ hạ. Nhưng mà như vậy tiêu diệt những cái kia vu rất quỷ vật tốc độ vẫn như cũ hiểm quá chậm, bởi vì vu rất quỷ vật từ bốn phương tám hướng vây quanh tới số lượng thực tế là quá nhiều. Mắt thấy không chỉ có cứu không ra những này bên trên châu thiết kỵ, liền ngay cả mình cũng đều có chút lâm vào trùng vây nguy hiểm. Xem ra không ra quỷ binh lại là không được. Nguyên bản Vương Chân Linh vẫn là chuẩn bị để những quỷ binh này xem như quân dự bị một trận chiến quyết phân thắng thua. Bất quá mắt thấy lấy hiện tại tình hình không tốt đẹp lắm, cũng chỉ phải sớm đánh ra lá bài tẩy này. Cũng may Vương Chân Linh trong tay át chủ bài rất nhiều, cũng không chỉ là như thế một chương. Hắn hừ lạnh một tiếng, âm binh quỷ phù đã thả ra quát lớn nói, quỷ binh ra. Trong chốc lát 2000 quỷ binh đã giết ra như lang như hổ liền hướng về vu rất quỷ binh đánh tới. Những cái kia vu rất quỷ binh số lượng mặc dù nhiều, bất luận cái gì lại nơi nào lại có tư cách cùng những này cường đại chiến hồn quỷ binh so sánh. Phải biết Vương Chân Linh cái này 2000 quỷ binh đến từ Đỗ Đài quận trưởng thủ hạ đại tướng, mà kia Đỗ Đài quận trưởng càng là thiên tử thân tín. Cái này 2000 quỷ binh vốn là thiên tử ban tặng vì đại thành tại chiến trường chém giết chỗ chết mà hồn phách bất diệt trung hồn chiến quỷ lợi hại nhất bất quá. Như thế nào những này vu rất quỷ binh có thể so sánh? Mà những cái kia vu rất quỷ binh đương nhiên không bằng đại thành quan phủ quỷ binh, nói là quỷ binh kỳ thật cũng chính là trong tay có vũ khí đều là lệ quỷ trở lên. Cái khác không có trận hình, không có chỉ huy, rối bời một đoàn vây tới dáng vẻ cùng phổ thông dã quỷ không có gì khác nhau. Song phương chỉ là thoáng tiếp xúc, những cái kia vu rất quỷ binh liền đã đại bại thua thiệt liên tiếp lui về phía sau. Vương Chân Linh liền thừa cơ che chở lấy 300 bên trên châu thiết kỵ rút về. Cùng lúc đó lưu thủ bộ tốt nhóm cùng đội xe tình huống đã không tốt đẹp lắm. Có rất nhiều dịch quỷ sát thối đã vòng qua linh xà cờ bình chướng phong tỏa cũng đã đem xe đội cho bao vây. Dương Phục thủ hạ tòng thần lạc mang ra hộ vệ mặc dù không có tác dụng. Nhưng là Vương Chân Linh thân tộc còn có hạ cấp huyện mang tới những cái kia bộ hạ cũ coi như không giống. Nhất là Vương Chân Linh tại hạ cấp huyện bộ hạ cũ thân có khí vận người không ít. Mà lại rất nhiều đều tham gia qua lúc trước hạ cấp huyện đại chiến, đối với ứng phó quỷ bầy cũng có được kinh nghiệm. Lúc này nhóm lửa từng đoàn đống lửa. Mặc dù đống lửa bị bóng tối trô áp chế quang mang truyền lại không đi ra ba thức, nhưng là mượn nhờ đống lửa phòng ngự hay là muốn tốt hơn nhiều. Còn có Đỗ Minh những cái kia lúc trước giết qua Vũ Lâm từng thấy máu nhân vật hung ác lúc này càng là trở thành trụ cột vững vàng. Bọn hắn ngay cả Vũ Lâm đều ngược sát qua trên thân sát khí cực nặng không kém gì lệ quỷ. Tại hạ cấp huyện lại nhận qua huấn luyện xếp thành trận liệt căn bản không kém gì quân đội so địa phương châu quận binh đều còn mạnh hơn nhiều. Lúc này căn bản khỏi phải thi pháp những người này vũ khí đều có thể trực tiếp thương tới quỷ vật. Thậm chí những cái kia xác thối liền càng thêm đơn giản cũng chính là hình tượng dọa người hương vị quá thúi, trên thực tế sức chiến đấu cực yếu lại là ngay cả nông phu bình thường đều có thể một người đối phó mấy cái nói là chiến năm cặn bã đều một điểm cũng không đủ. Những này xác thối rất nhiều đều đã cao độ hư thối, chính là đi lại ở giữa đều có khối lớn thịt nhão rơi xuống. Có thể nói trên cơ bản dùng súng một thùng liền có thể đâm cho xuyên thấu. Dùng đến đao kiếm liền có thể tùy tiện đem nó gỡ thành tám khối. Những này dịch quỷ sát thối nói trắng ra cũng chính là bọn hắn mang ôn dịch cùng hư thối khí độc làm người ta sợ hãi nhất. Mắt thấy từ hoang phế hương trong đỉnh tuân ra sát thối cùng dịch quỷ càng ngày càng nhiều, thời gian lâu dài đội xe cũng là ngăn cản không nổi. Bất quá dùng hơn 10 phút bất quá thời gian một nén hương mà thôi. Lúc này trở về thời điểm đã nhìn thấy dưới tay mình đang cùng những cái kia dịch quỷ sát thối giết có qua có lại. Vương Chân Linh khẽ gật đầu, xem ra dưới tay mình những này còn quả nhiên là không kém. Vừa nghĩ một bên một lần nữa cầm linh xà cờ. Linh xà cờ trở lại Vương Chân Linh trong tay lập tức uy lực lớn rực cũng biến thành càng thêm linh sống lại. Linh xà cờ đã vung ra lần này lại là toàn lực mà làm kia xà linh trực tiếp liền từ trong cờ du tẩu mà ra, thân thể khổng lồ vặn vẹo ở giữa tốc độ lại là cực nhanh, há miệng đem kia từng cái dịch quỷ đều nuốt chửng lấy. Nếu là thực thể chi xà đương nhiên chỉ có thể từng cái nuốt. Nhưng là cái này xà linh nói trắng ra hiện tại cũng đều là linh thể lớn, há miệng quả thực giống như là lỗ đen đem những cái kia dịch quỷ nuốt vào đi vào. Cái này linh xà cờ uy lực chân chính mặc dù không ở chỗ thôn vệ quỷ vật, nhưng là ngẫu nhiên chiếu cố một chút lại cũng không tệ. Nhất là những này dịch quỷ trên thân chỗ mang theo dịch khí đối với linh xà cờ đến nói càng là vật đại bổ. Về phần những cái kia xác thối tùy tiện bị xà linh đụng một chút liền trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Có thể nói cái này ma đạo pháp khí linh xà cờ quả thực chính là chuyên môn khắc chế cái này cùng mặt trái khí tức thần khí. Chương 28, thần hổ. Đen trong bóng tối cũng đều truyền đến một tiếng kinh hô thần rắn. Trong thanh âm tràn ngập kinh sợ. lại là những cái kia vu man nhân tại hoang phế hương trong đỉnh bố trí những này dịch quỷ sát thối xem như dở trò. Nguyên bản liệu lấy chú ý để đội xe đầu đuôi không thể chiếu cố, thậm chí chỉ bằng vào những này dịch quỷ sát thối cũng đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà dễ dàng như vậy liền phá hư bọn hắn dở trò. Thần rắn. Vương Chân Linh chợt nhớ tới cái này linh xà cờ ban sơ chính là kia xà sát tông chỗ tế luyện. Xà sát tông mặc dù di chuyển đến nước ngoài nhưng mà xuất thân lại là Tây Nam Ma giáo. Mà kia Tây Nam Ma giáo liền xuất thân từ cùng loại hoàn cảnh, trong đó truyền thừa có nhiều vu thuật. Nói không chừng cái này linh xà cờ cái này ma đạo pháp khí cùng vu thuật liền có rất lớn nguồn gốc đâu. Dù sao Tây Nam nhiều núi nhiều chướng khí cổ trùng. Ý nghĩ này có chút nhất chuyển, kia xà linh đã đem bốn phía dịch quỷ sát thối cho thu thập sạch sẽ. Nhưng mà hoang phế hương trong đỉnh kia cái cự đại cái bóng thế mà còn tại chập trần không ngừng, vẫn như cũ liên tục không ngừng thả ra quỷ vật tới. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Chân Linh trong lòng thầm nhủ, lại là thấy cái bóng kia mặc dù bao phủ tại bóng tối bên trong nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng thứ này to lớn tới. Bất quá liền xem như lại ngoảnh đầu kỵ thứ này vậy mà lúc này xem ra lại cũng chỉ có thể xử lý trước thứ này lại nói. Lập tức vẫn như cũ nguyên thần xuất khiếu mang theo lôi hỏa đã bay đi. Những này phổ thông vu rất quỷ vật căn bản ngăn không được Vương Chân Linh, bị Vương Chân Linh tùy tiện vọt tới kia bóng tối phụ cận. Ánh lửa chiếu sáng hắc ám, những lúc như vậy liền có thể thấy rõ ràng ánh lửa kia phía dưới nơi nào là cái gì bàng đại quái vật. Thế mà là một cây điêu khắc phức tạp hoa văn cột gỗ liền cắm ở hoang phế hương đỉnh chính giữa, lại có từng mảnh bóng tối từ trong đó sinh ra cuối cùng bao phủ chung quanh đây chỗ có không gian. Xã trụ. Vương Chân Linh trong lòng hơi động đã nhận ra được kêu lên Hà Phương quỷ thần bởi vì khó mà ta cùng. Đại thành thế giới còn không có tượng thần sùng bái, tất cả trong đền thờ thường thường đều lập hạ một cây trụ điêu khắc lên hoa văn công tích ca ngợi loại hình đồ vật cắm ở xã đàn phía trên. Bách tính cung phụng hương hỏa tế tự này trụ chính là. Lúc này Vương Chân Linh nhìn thấy chính là như thế một cây xã trụ cũng gọi là đồ đằng trụ đồ vật. Theo Vương Chân Linh gọi ra bộ dạng liền gặp lấy vô số hắc khí suy suy rung động, cũng đã nghe tới một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm. Liên gặp lấy một đầu to lớn trắng con người sâu chán mánh hổ trên thân mang theo nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ kia xã trụ bên trên nhảy ra ngoài đã hướng về Vương Chân Linh lao đến. Cẩn thận, đây là hổ thần. Từ cổ linh vu các tộc sùng bái đồ đằng khác biệt. Có rắn hổ phượng biết cùng nhưng mà hổ thần tại là linh vu bên trong vu man nhân tối cao tín ngưỡng. Nghe nói là linh vu bên trong bộ tộc mạnh mẽ nhất đồ đằng. Mà cái này giữa bạch quang mánh hổ càng là cường đại, căn bản chính là vu man nhân sùng bái đồ đằng. Giờ phút này bổ nhào mà hạ thanh thế dọa người một tiếng gầm rú chấn động nguyên thần. Khoảng cách gần như thế kia hổ gầm liền phảng phất một đạo vô hình sóng âm bay thẳng Vương Chân Linh thần thất. Nếu không phải là Vương Chân Linh nguyên thần có Nguyệt Luân Thiên Cung còn có nguyên thần giáp trùng điệp bảo vệ, lúc này Vương Chân Linh nhẹ thì bị chấn nhiếp nguyên thần dùng chuyển náo hải trống không. Nặng thì sợ là liền muốn bị một tiếng này hổ khiếu cho chấn ngất đi. Cũng may nguyên thần có lấy trùng điệp phòng hộ, Vương Chân Linh trên cơ bản không có nhận đến ảnh hưởng gì, không cần suy nghĩ chính là một chiêu thái âm chạm yêu kiếm quá khứ chém lên kia mánh hổ. Nhưng mà kiếm khí bắn tại cái này mánh hổ trên thân thế mà hào không một chút tác dụng. Kiếm khí liền bị mánh hổ trên thân thần quang chặn lại. Ta thái âm chạm yêu kiếm cùng mặt trời chém quỷ kiếm bây giờ nhìn lại uy lực quá hơi yếu một chút, liền ngay cả nằm hỏa thần lôi cũng thế. Đối phó một chút phổ thông quỷ vật là tài giỏi có dư, nhưng mà đối phó những này chân chính cường đại quỷ thần lại là vô dụng. Ta muốn sớm một chút đột phá thần minh cảnh giới, về sau hái tụ lôi khí luyện thành càng thêm lợi hại thần thông lại nói. Nghĩ như vậy thần sắc không thay đổi. Dù sao Vương Chân Linh trong tay mấy loại thần thông đạo pháp mặc dù uy lực không thành nhưng là trong tay hắn nhưng vẫn là có mấy món lợi hại pháp khí. Linh xả cờ trong tay lay động, vô số hắc khí hiện hóa thành một con cự xà liền hướng về mánh hổ cắn. Dù sao không phải chân chính vu càng sùng bái thần rắn, bất quá chỉ là mạt pháp thế giới xà sát tông luyện chế một kiện ma đạo pháp khí mà thôi. Lúc này kia mãnh hổ rít gào mới ra, xà linh coi là thật liền sinh ra một chút e ngại đến bản đứng người lên, lộ ra răng độc xa xa thổ tín phát ra uy hiếp một bộ sắc lệ gan mỏng bộ dáng. Thừa dịp mãnh hổ bị xà linh hấp dẫn lực chú ý, Vương Chân Linh thừa cơ âm dương sát nhập bay giữa không trung, một cái âm dương diệt ma thần kiếm liền đã chém giết mà ra vào đầu chém tới kia mãnh hổ trên đầu. Kia mãnh hổ trên thân quang mang đại thịnh nhưng mà chúng quy không ngăn được cái này cùng thần thông, lập tức bị đau trong cơn giận dữ vứt bỏ linh xà hướng về Vương Chân Linh đuổi theo. Đáng chết, liền ngay cả cái này âm dương diệt ma thần kiếm cũng không thể trọng thương cái này mãnh hổ. Nhưng mà kia linh xà lại vào lúc này thiểm điện xuất kích, lập tức cắn mãnh hổ chân sau. Lại bị kia mãnh hổ không lưu tình chút nào một trường đập bay ra ngoài. Vương Chân Linh coi là thật giận, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải. Nguyên thần pháp lực toàn bộ triển khai, thần minh cảnh giới lực lượng nguyên thần lần thứ nhất không hề cố kỵ phát huy ra. Thần minh lực lượng đã đầy đủ cường đại, Vương Chân Linh thần minh lực trường đã tại 5 trượng trở lên. Vậy mà lúc này cái này vẫn như cũ không phải Vương Chân Linh chân chính đại chiêu. Hắn đại chiêu nhưng thật ra là Vương Chân Linh xuất ra hạ cùng ấn đến. Chính là tại lần trước ban đêm gặp được không kịp chi một thời điểm hạ cùng ấn không biết thu lấy bao nhiêu quỷ vật. Đã sớm trở nên hết sức trầm trọng, thời thời khắc khắc đều phải dựa vào kia tiết trượng quán chú khí vận mà duy trì. Nếu là chỉ bằng vào Vương Chân Linh pháp lực của mình lại là căn bản vận chuyển bất động. Bất quá lần này cùng ấn bên trong chấn áp mấy vạn quỷ vật cũng đem uy lực đề cao đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mặc dù tùy tiện không dám sử dụng sợ hãi mất khống chế. Nhưng là chân chính thi triển ra lại coi là thật có long trời lở đất cảm giác. Lúc này Vương Chân Linh tay cầm hạ cùng ấn toàn lực xuất thủ, một nháy mắt kia hạ cùng ấn liền bắn ra ra núi non sông ngòi đến cơ hồ cùng Vương Chân Linh thần minh lực trường dung hợp tại một chỗ. Vương Chân Linh thần minh cảnh giới cái này cùng thần minh lực trường phạm vi bao phủ bất quá 5-6 trượng mà thôi. Nhưng là lúc này theo hạ cùng ấn bên trong lực lượng bắn ra đến thần minh lực trường rất nhanh liền đột phá 7 trượng, 10 trượng, 12 trượng, 20 trượng. Từng vòng đột phá ra ngoài rất nhanh liền đã đạt tới 20 trượng phương viên, phảng phất một cái cự đại đen nhánh bóng tối đang nhúc nhích biến hình. Cơ hồ một nháy mắt liền đã bao phủ lại kia mãnh hổ. Coi như cái này mãnh hổ thân có thần quang tương hộ liền xem như âm dương diệt ma thần kiếm đều tổn thương chi không được, vậy mà lúc này bị bóng tối bao phủ lại giống như bị cắn một cái như cả thân thể đều thiếu một nửa. Chương 29, rất phản. Đây cũng là hạ cùng ấn bên trong chấn áp mấy vạn quỷ vật lúc này ngay tại điều động kia mấy vạn quỷ thần trên thân âm khí lực lượng dung nhập thần minh lực trường bên trong. Như vậy mấy vạn quỷ vật nếu là toàn bộ phát huy thậm chí có thể đem cái này thần minh lực trường khuyết trương đến 100 trượng trở lên phạm vi. Chỉ là kể từ đó Vương Chân Linh nguyên thần coi như không chịu nổi. Hiện tại bất kể nói thế nào thần minh khuyết trương 20 trượng hết thảy đều còn tại Vương Chân Linh trong khống chế tài giỏi có dư. Lần này trọng thương cái này, mãnh hổ lập tức cơ hồ thiếu một nửa người thể, mắt thấy mãnh hổ thì không được. Lại vào lúc này trong bóng tối kia truyền đến thùng thùng tiếng trống. Nơi xa giấu trong bóng đêm thi pháp vu sư đã một bả nhấc lên một cái bị cướp đoạt lên núi linh nằm bách tính trong tay xương cốt làm chủy thủ đã bôi mở cái này bách tính cổ. Trong khoảnh khắc máu tươi vẩy ra mà vừa mới bị thương nặng mãnh hổ lại lập tức giống như ăn cái gì vật đại bổ thế mà lần nữa bành trướng. Từng tiếng kêu thảm, từng cái vu sư học theo liên tiếp chém giết tù binh lấy máu tươi cùng sinh mệnh hiến tế. Liên tiếp mấy chục cái tù binh bị chém giết khổng lồ máu tươi cùng sinh mệnh lực hóa vì một đạo huyết quang từ nơi sâu xa đã hướng về mãnh hổ phong tới. Kia mãnh hổ há miệng một nuốt đã đem quang đoàn nuốt vào, tiếp lấy gầm hét lên biến mất nửa người thế mà kỳ tích lần nữa dài đi ra. Trừ so với lúc trước lộ ra vẻ vải một chút da cư nhưng đã triệt để khôi phục. Đáng chết thế mà là huyết tế. Vương Chân Linh nhìn thấy một chút manh mối sắc mặt khó coi, nghĩ không ra những này vu man nhân thế mà còn bảo lưu lấy cổ xưa nhất huyết tế thủ đoạn. Bất quá hắn cười lạnh một tiếng, nhìn người còn có thể huyết tế bao nhiêu lần. Lúc này mượn nhờ hạ cùng ấn bên trong chấn áp mấy vạn quỷ vật lực lượng hắn thần minh mở rộng đến 20 trượng mấy, có lẽ đã là Vương Chân Linh mình thần minh lực trường 3 lần. Bất quá bây giờ Vương Chân Linh còn có thể tiếp nhận cười lạnh một tiếng lần nữa đem kia thần minh lực trường khuyết trương ra. Lúc này thần minh lực trường tăng thêm vô số âm khí liền phảng phất một cỗ to lớn quỷ vực hoặc là nói là một cái gần 30 trượng to lớn bóng tối quái vật. Tất cả tới gần nơi này đoàn to lớn bóng tối quỷ vật không phải bị trực tiếp nghiền nát chính là đã vùi đầu vào đen trong bóng tối phảng phất bị nuốt hết từ đây biến mất không thấy gì nữa. Một nháy mắt lần nữa cuốn lên kia mãnh hổ trên thân huyết quang tư tư rung động cuối cùng ngăn cản không nổi cái này thần minh lực trường trong nháy mắt gào thét liên tục, mắt thấy toàn bộ liền muốn lâm vào bóng tối ở trong triệt để tiêu tán. Nhưng mà lúc này lần nữa truyền đến thùng thùng trầm thấp tiếng chống phảng phất cho kia mãnh hổ cực lớn lực lượng để nó liều mạng muốn tòng thần minh bên trong tránh thoát mà ra. Nhưng mà Vương Chân Linh lại chỉ là vô cùng dữ tợn cười một tiếng, lúc này còn muốn đi không phải do ngươi. Thần minh lần nữa tăng vọt đã lần nữa khuyết trương 5 trượng triệt để đem kia mãnh hổ nuốt vào đi vào, mặc cho tiếng chống thúc giục lại gấp kia mãnh hổ lại là dãy rủa lại cũng đều là không có chút tác dụng, chỗ cuối cùng bị thần minh nuốt hết. Một đạo pháp ấn lăn lộn mà ra trở xuống Vương Chân Linh trong tay thần minh đều thu hồi liền, ngay cả Vương Chân Linh nguyên thần quang mang phảng phất đều ảm đạm xuống, lại là trong khoảnh khắc đó Vương Chân Linh thi triển cơ hồ vượt qua mình có thể tiếp nhận thần minh lực lượng. Tại thôn phệ kia mãnh hổ thời điểm thần minh đã khuyết trương đến gần 30 năm trượng, là bản thân hắn thần minh gần gấp 7 đối với nguyên thần gánh vác tự nhiên cực lớn. Mắt thấy hạ cùng ấn không bị khống chế mấy có lẽ đã thu không trở lại. Vương Chân Linh đột nhiên cầm lấy tiết trượng hướng không trung một chỉ, vô số khí vận liên lụy mà đến quán chú mà hạ lực lượng khổng lồ đã chấn áp lại lần này cùng ấn. Sau một khắc nguyên thần đã hóa thành bạch quang rơi vào đến thần thất bên trong. Vu rất ngay cả thờ phụng đồ đằng mãnh hổ đều bị Vương Chân Linh xử lý hoang phế hương trong đình hết thảy đều khôi phục bình thường, vừa rồi bao phủ lớn như thế quy mô quỷ cảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. xã trụ đột nhiên chấn động phảng phất một cỗ bóng đen qua trong dây lát chìm vào đại địa. Đầu gỗ kia cây cột liền tan vỡ ra trong nháy mắt liền biến thành mảnh gỗ vụn. Nơi xa truyền đến thê lương tiếng kèn âm tựa hồ ngay tại chào hỏi rút lui. Trong lòng một bên nghĩ Vương Chân Linh một bên cười lạnh muốn rút lui. Kỵ binh chuẩn bị công kích. Các ngươi yên tâm ta cho các ngươi hộ pháp. Những cái kêu bên trên châu thiết kỵ vừa mới công kích thất bại đầy bụi đất bị Vương Chân Linh cấp cứu trở về đang xấu hổ hổ thẹn nghe thấy Vương Chân Linh tiểu nói này lập tức anh dũng. Dù sao liên tục nhìn xem Vương Chân Linh thủ đoạn lại bị Vương Chân Linh cấp cứu trở về lúc này đã sớm đối với Vương Chân Linh tâm phục. Chớ đừng nói chi là vừa rồi kia cố quỷ dị hắc ám biến mất. Lúc này mặc dù sắc trời đã tối nhưng là có tinh nguyệt cũng không phải là vừa rồi loại kia hắc ám không gặp ánh sáng cảnh tượng. Lập tức những cái kia bên trên châu thiết kỵ không nói hai lời trở mình lên ngựa móng ngựa ầm ầm thẳng lao ra. Vương Chân Linh vung lên kia linh xà cờ lập tức xà linh du tẩu mà ra đi theo kia kỵ binh bên cạnh thân phá vỡ khắp nơi bình chướng che chở kỵ binh công kích. Bên ngoài đánh tới những cái kia vu man nhân trừ một chút sơn tinh dã quái bên ngoài càng nhiều đều là huyết nục chi khu vu rất chiến sĩ. Mà giờ khắc này bất luận là vu rất vu sư thúc đẩy si mị võng lượng hay là những cái kia vu rất chiến sĩ cũng không dám khi nó sắc bén. Ngăn tại chiến mã diện trước không phải bị trường mâu chọn bay ra ngoài chính là bị móng ngựa dẫm đạp mà chết. Thông minh một điểm đã kẻ ra quần liên tục tranh né. Rất nhanh vu man nhân đã triệt để bại lui lui vào quanh mình trong núi. Khỏi phải lại truy trời tối đường hiểm. Lần này Vương Chân Linh mệnh lệnh coi như lại không có người dám không nghe. Rất nhanh bên trên châu thiết kỵ liền trở về giờ phút này rửa sạch nhục nhã đều là mở mày mở mặt đối đại Vương Chân Linh cũng càng phát ra cung kính khách khí. Cũng liền một tận đến giờ phút này kia Dương Phục mới tại một đám hộ vệ chen chúc hạ đi ra sắc mặt còn mang theo nghĩ mà sợ nói. Nghĩ không gia nhập Linh Châu thế mà còn có người dám tập kích ta cùng quả nhiên là to gan lớn mật. Chờ ta điều tra ra là cái kia bộ lạc gây nên tất nhiên muốn diệt bọn hắn. Vương Chân Linh khẽ lắc đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói quận quân chuyện này ta sợ không có đơn giản như vậy. Không bằng ta chờ ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày quận quân cũng tốt phái ra nhân thủ dò xét tra một chút nhìn xem kia Linh Châu bên trong xảy ra đại sự gì không có. Dương Phục nói. Có thể ra cái đại sự gì. Mặc dù nói như vậy nhưng là nhớ tới vừa rồi tình hình nếu là không có Vương Chân Linh mình đám người này lại sớm chết rồi. Mạnh miệng một phen nhưng vẫn là rất nhanh mệnh lệnh thủ hạ sáng sớm hôm sau liền đi tìm hiểu tin tức. Màn đêm buông xuống đám người liền ở lại ngày thứ hai thật sớm liền có Dương Phục mấy cái tùy tùng cưỡi ngựa mà đi thám thính tình huống đi. Dương gia là Linh Châu địa đầu xà từ có tin tức con đường thậm chí không có đợi đến ban đêm tin tức liền đã dò xét trở về. Những người này nhưng đều là một mặt hoảng loạn kêu lên không tốt chủ thượng những cái kia vu rất lại phản. Lần này thế mà đoạt chúng ta mỏ đồng cùng tiền tơ lụa. Chương 30, cái gì? Dương Phục giật mình không thể coi thường. Bọn hắn Dương Thị là Linh Châu địa đầu xà cùng các bộ vu rất cũng đều rất có giao tình. Bình thường mà nói những cái kia vu rất liền xem như xuống núi tạo phản đánh cướp cũng sẽ không cướp đoạt Dương Thị sản nghiệp. Bởi vì bọn hắn những cái kia giành được chiến lợi phẩm còn trông cậy vào Dương Thị thương đội hỗ trợ thủ tiêu tăng vật. Chớ đừng nói chi là các bộ vu rất cần thiết muối ăn vải vóc những vật này cũng đều cần Dương Thị thương đội cung ứng. Giữa song phương thậm chí hết sức ăn ý. Nhưng mà lần này không chỉ có tạo phản thậm chí đoạt Dương Thị căn cơ mỏ đồng cùng tiền giám đây rõ ràng chính là muốn cùng Dương ra vạch mặt. Tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy? Kia Dương Phục đột nhiên nghe tới tin dữ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Chân Linh lại là duy trì tỉnh táo hỏi kỹ. Mới biết lần này thiên hạ đại loạn những cái kia vu rất bắt đầu coi như trung thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là rất nhanh liền không nhịn được hạ lên cướp bóc thậm chí một trận cướp bóc đến châu thành chỗ. Kia Linh Châu thứ sử bị hù gần chết đem châu bên trong các quận binh mã đều điều đến châu thành chỗ linh bên trong đi dẫn đến các quận binh mã trống rỗng. Kết quả cái khác các bộ vu rất nhóm cũng đều nhìn thấy cơ hội nhao nhao nổi lên. Hiện tại toàn bộ Linh Châu các quận thế cục đều không thế nào tốt. Vương Chân Linh lại hỏi, vu rất có bao nhiêu bộ lạc? Hết thể 84 bộ phân bố tại Linh Châu các nơi. Bất quá mỗi bộ hoặc lớn hoặc tiểu lớn lấy mấy vạn người tiểu thì hơn 10 người đều có. Đoán chừng không dưới 100 vạn nhân khẩu. Như vậy xâm lấn linh nằm quận lại có bao nhiêu? Vương Chân Linh hỏi lại. Hết thể 7 bộ theo thứ tự là Hoa Chân Thanh Ý Hương Vậy. Tổng cộng hơn 3 vạn người đều là thanh niên trai tráng. Người này đối đáp trôi chạy hoàn toàn vượt quá Vương Chân Linh ngoài dự liệu. Vương Chân Linh không khỏi nhìn qua hỏi, người tên là gì? Tiểu nhân Dương An thế hệ vì Dương Thị gia phó. Người này cung kính nói. Vương Chân Linh gật gật đầu nói, không sai không sai. Nhưng trong lòng thì khẽ chấn động lại là một cái có châu quận bản mệnh người A. Xem ra coi là thật thiên hạ sẽ đại loạn nếu không như vậy một chút nô bộc lưu dân cùng đám nhân vật làm sao có thể xoay người trở thành châu quận đại quan. mà lại người này năng lực cũng tương đương bất phàm. Kia Dương Phục mình mặc dù là cái tầm thường, nhưng là nó thủ hạ a lại nhiều ít vẫn là có mấy nhân vật. Vương quân ngươi xem coi thế nào là tốt. Ban sơ trở lại Linh Châu cái này Dương Phục còn có chút ngạo mạn, nhưng là hiện tại coi là thật gặp chuyện lập tức hoang mang lo sợ, lại là đem Vương Chân Linh xem như chủ tâm cốt hướng về Vương Chân Linh cầu cứu. Trên thực tế lúc này không chỉ là kia Dương Phục, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vương Chân Linh trên thân. Một đường xuống tới tất cả mọi người nhìn thấy Vương Chân Linh bản sự tự nhiên đối nó tâm phục khẩu phục. Lúc này đều dùng tín nhiệm ánh mắt mong chờ nhìn qua. Vương Chân Linh cười một tiếng nói, chỉ là 30 ngàn vu rất mà thôi, cần gì tiếc nuối. Chúng ta nơi này còn có hơn ngàn người, thậm chí còn có 300 bên trên châu thiết kỵ. Mà kia vu rất bất quá đám ô hợp mà thôi. Như vậy tự tin lập tức truyền nhiễm ra ngoài cũng là người ta không dứt an tâm lại. Lại có người nói, thế nhưng là vu rất không chỉ là những cái kia chiến sĩ, còn có một chút vu sư sẽ thi triển tà thuật. Vương Chân Linh cười nói, có ta ở đây còn sợ bọn hắn tà thuật. Đêm qua những cái kia vu man nhân như thế nào còn không phải bị ta đuổi đi. Tiểu nói này đám người nhao nhao gật đầu, nhớ tới hôm qua Vương Chân Linh đại phát thần uy càng là có 2.000 quỷ binh, trong lòng đều là kính phục. Phải biết quận trưởng trong tay cũng liền bất quá 2.000 quỷ binh thôi, mà lại đoán chừng còn không sánh bằng Vương Chân Linh trong tay tinh nhuệ. Tại tăng thêm Vương Chân Linh trong tay có linh xà cờ, có nguyên thần lối hỏa cùng mặc dù không rõ nhưng mà lại cũng cảm thấy lợi hại. Trọng yếu nhất chính là trên đường đi đều đối Vương Chân Linh dựng nên lên cường đại lòng tin, lúc này đối Vương Chân Linh lời nói liền 10 phần chịu phục, đồng thời trở nên lòng tin tràn đầy. Chỉ có Vương Chân Linh trong lòng ẩn ẩn tràn ngập vẻ lo lắng, cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hôm qua vị kia cường đại quỷ thần đột ngột rút đi, sự tình lưu cho Vương Chân Linh rất nặng bóng tối. Bất quá lúc này tất cả mọi người sĩ khí đều vì gắn bó ở trên người hắn. Cái này tựa như trên chiến trường thống soái không thể lộ ra một điểm khiếp y, nếu không để thủ hạ binh lính nhìn thấy rất dễ dàng tầng tầng phóng đại, cuối cùng không thể vãn hồi. Nhưng mà vượt quá Vương Chân Linh đoán trước khi bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tiến vào Linh Nằm quận sẽ có trận này ác chiến muốn đánh. Nhưng mà lại không ngờ chờ bọn hắn tiến vào Linh Nằm quận về sau những cái kia vu rất nhóm thế mà sớm một bước rút lui về núi. Linh Châu nhiều núi, Linh Nằm càng hơn. Cơ hồ ra khỏi thành chính là Đại Sơn, sơn mạch liên miên không biết bao nhiêu dặm, thậm chí còn có thể cùng không kịp chi sơn tương liên. Những này vu rất vừa trốn về núi bên trong liền phảng phất con cá vào biển, hạt cắt rơi xuống đất, muốn lại đem bọn hắn tìm ra nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Về sau Vương Chân Linh cùng người mới biết nguyên lai Dương Phục một nhóm đi tới Linh Nằm quận, tin tức đã trước thời gian bị những này vu rất biết. Cho nên vu rất bảy bộ mới tại tòa kia hoang phế hương đỉnh vây công Vương Chân Linh một nhóm. Kết quả không có chiếm được nửa chút lợi lộc, ngược lại tổn thất nặng nề. Cho nên nhìn thấy Vương Chân Linh bọn người tiến vào Linh Nằm quận căn bản cũng không dám lại chính diện chống lại, ngược lại hoảng hốt rút lui vào núi. Mặc dù Vương Chân Linh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sầu lo, tìm không ra lần trước cái kia quỷ thần tung tích luôn luôn để Vương Chân Linh bất an. Nhưng là theo kia Dương Phục nhập chủ Linh Nằm quận thủ phủ, hết thệ cũng dần dần an ngừng, tạm đến về sau đều không có nửa điểm dị dạng. Mà thậm chí mấy ngày nữa về sau kia Dương Phục ngay cả Vương Chân Linh giả linh cổ huyện khiến bổ nhiệm cũng đều xuống tới, Vương Chân Linh chỉ có thể tiến về thượng nhiệm. Thậm chí kia 300 bên trên châu thiết kỵ cũng đều cho hết Vương Chân Linh. Lại là nguyên bản Dương Phục đối với những này bên trên châu thiết kỵ vốn cũng không làm sao để bụng, tại Vương Chân Linh khuyến cáo phía dưới mới lôi kéo những này thiết kỵ. Nhưng mà hiện tại đến Linh Nằm quận liền cảm thấy thế núi tung hoành, những này kỵ binh hạng nặng căn bản vô dụng, ngược lại phải hao phí rất lớn tài lực duy trì, dứt khoát một mạch đút cho Vương Chân Linh đi. Bất quá cái này Dương Phục mặc dù tâm tính có chút biến hóa nhưng là dù sao vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem linh cổ huyện giao cho Vương Chân Linh. Cho nên Vương Chân Linh cũng không có cái gì bất mãn, liền mang theo thân tộc cùng thủ hạ tiến về thượng nhiệm. Vương Chân Linh ban sơ còn có chút bận tâm kia linh cổ huyện có phải hay không là chân chính chim không thèm bị hoang mang chỗ. Đến kia linh cổ huyện có phải là muốn làm thật cái gọi là gian khổ khi lập nghiệp lấy khải sơn lâm. Về sau mới biết được cái này linh trống là một cái huyện lớn có linh nằm quận, hiếm thấy đất bằng nhân khẩu mặc dù không đủ 100.000 nhưng lại cũng có được 5-6 vạn nhiều, không thể so với kia Đan Lăng huyện ít hơn bao nhiêu. Đặt ở Linh Châu tuyệt đối cũng có thể xem như huyện lớn. Tóm lại cái này Dương Phục cũng có thể nói xem như giữ lời nói. Nhưng mà tựa như là toàn bộ Linh Nằm quận các nơi đều nhận lần này vu rất xuống núi quấy rối đánh cướp. Nhưng là Linh Cổ huyện bị cướp thảm nhất. Chương 31, ai bái kiến ai? Linh Cổ huyện có vài chỗ trong thôn bị đốt giết tử thương thảm trọng không nói. Thậm chí còn có mấy ngàn miệng bách tính đều bị những cái kia vu man nhân cướp đoạt lên núi. Lại thêm bách tính lưu ly chạy tứ tán, nghe nói huyện lệnh báo cáo quan phủ toàn bộ linh cổ huyện lần này nhân khẩu thiếu đem gần một nửa. Cái khác tài vật tổn thất cùng không thể thắng kế. Hiện tại thật đến linh cổ huyện nhìn xem bảy núi mặc dù nhiều nhưng mà lại cũng có được đại lượng ruộng đồng, mà lại đều là ruộng nước trồng lúa nước. cái này liền cùng Dữu Châu Lương Châu khác biệt, những địa phương kia trồng lấy lật gạo vì nhiều lúa mặc dù có trồng nhưng mà lại không phải lương thực chính. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy lúa nước, Vương Chân Linh nhìn thấy cũng là vui vẻ. Dù sao kiếp trước một cái ăn quen gạo người mỗi ngày ăn những cái kia lật gạo nhưng cũng không quen vô cùng. Nhưng mà lại nhìn thấy vô số ruộng nước bị hủy, rất nhiều bên trong đỉnh đều bị đốt thành một vùng đất trống. Một đường đi khắp nơi đều có bách tính khóc lóc đưa ma. Lại là một mảnh thai kiếp qua đi thê thảm đau đớn cảnh tượng. Thiên hạ này thai họa nói tới nói lui hay là người thai thảm thiết nhất ta. Vương Chân Linh trong lòng không khỏi than nhẹ. Về phần những cái kia Nguyễn Kính bọn người đã đều là lòng đầy căm phẫn hận không thể đuổi kịp những cái kia vu rất, đem những cái kia bách tính cướp về đem những này vu rất đều giết chết. Linh của huyện thành mặc dù cũng không quá lớn nhưng mà lại là một cái có chút hợp quy tắc huyện thành. Mà lại cùng nội địa đắp đất tường thành khác biệt, nơi này tường thành đều là tảng đá xây dựng. Bởi vì nơi đây nhiều núi tảng đá nhiều cho nên ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thành này mặc dù cũng không quá lớn bất luận cái gì lại cực kỳ rắn chắc, lực phòng ngự kinh người. Ban sơ nghe nói chính là Nam Trinh Linh Châu Vu rất đại quân sở tu xây quân bảo. Cũng chính bởi vì vậy tòa này huyện thành cũng không có bị đánh vỡ, nếu không toàn bộ linh cổ huyện tử thương liền muốn càng thêm thảm trọng. Mà linh cổ huyện lai lịch nghe nói cũng là bởi vì linh cổ sơn. Nghe nói năm đó triều đình đại quân công hãm linh cổ sơn Vu rất lớn trại thu được một viên linh trống, nghe đồn là thượng cổ bảo vật. Cho nên vì kỷ niệm việc này kia núi liền đổi tên là linh cổ sơn. Về sau nơi này di dân xê huyện liền đem nơi đây xưng là linh cổ huyện. Cái này linh cổ huyện phạm vi quản hạt cực lớn, so Đan Lăng huyện đại suất hơn phân nửa, mà muốn so Hạ Cập huyện càng lớn hơn ra gấp đôi tới. Nhưng mà nhân khẩu chỉ có 6 vạn dư, cũng chính là nội địa một cái bình thường huyện, quy mô đại bộ phận đều sinh hoạt tại bình nguyên phụ cận. Mà những cái kia vùng núi lại đều phần lớn là Vu rất hiện đang ở. Ân Thắng Chi nhậm chức thời điểm toàn bộ linh cổ huyện lại nhân cùng đều ra nghênh tiếp. Thậm chí Ân Thắng Chi còn chứng kiến mấy cái đầu mang vũ mao mặc da thú Vu rất người. Hỏi một chút mới biết được đây đều là đã bắt đầu học tập Hán sinh hoạt hình thức vì triều đình giao nạp thuế má quân rất. Nghe nói đây đều là bởi vì cảm giác tại mấy chục năm trước một vị quan tốt phùng huyện lệnh đức trị cho nên tự nguyện vì nhập hộ khẩu đủ dân man nhân. Mà những này quen rất lần này cũng bị những cái kia sinh rất tai họa rất thảm, cũng đối những cái kia sinh rất tràn ngập cừu hận. Vương Chân Linh hiện ban sơ cùng cái này đương nhiệm linh cổ huyện khiến giao tiếp, nguyên bản Vương Chân Linh còn có chút bận tâm vị này linh cổ huyện khiến sẽ không dễ dàng đem ấn tín và dây đeo chuyện giao ra. Dù sao bây giờ triều đình quyền uy không được, mà lại hắn một khi giao ra ấn tín và dây đeo chuyện lại rất khó rời chuyển nơi khác làm quan. Cho nên Vương Chân Linh đã làm tốt các loại chuẩn bị. Nhưng mà vượt quá Vương Chân Linh dự liệu là khi Vương Chân Linh đến đây giao tiếp đại ấn kia linh cổ huyện khiến thế mà liên tục không ngừng liền đem huyện lệnh ấn tín và dây đeo chuyện giao cho Vương Chân Linh, sau đó liền vội vội vàng vàng mang theo hạ nhân thân quyến rời đi. Hẳn là vị này huyện lệnh tại nhiệm bên trên thâm hụt quá nhiều cho nên vội vã rời trước. Cũng không nên a. Vương Chân Linh trong lòng nghi hoặc, bởi vì đại thành trong triều đình quan viên địa phương quyền lực cực lớn. Có tương đối lớn quyền kinh tế cùng binh quyền cho nên căn bản cũng không có giống như là Vương Chân Linh kiếp trước như vậy giao tiếp thời điểm tra phủ khố thâm hụt loại hình sự tình. Cho nên vị này huyện lệnh không phải như vậy vội vã bối rối rời trước mới là. Đoán chừng cũng là lần này Vu rất xuống núi đem vị này huyện lệnh dọa cho thảm. Cái này lớn thành thiên hạ mặc dù cũng có được không ít chung với cương vị năng thần lương lại, nhưng là đại bộ phận quan lại cũng đều là chút ngồi không ăn bám vô dụng hạng người. Nhìn lại toàn bộ linh cổ huyện đỉnh trên không quan khí mỏng manh đến mức không thành hình. Không khỏi càng là lắc đầu liên tục. Hiển nhiên đoán chừng vị này huyện lệnh sợ sẽ là nó bên trong một cái. Một huyện quan khí thảm đạm như thế cũng không biết vị này huyện lệnh quan đến cùng là như thế nào làm. Càng làm cho Vương Chân Linh thất vọng là hắn đã phía trước đến linh chống thời điểm đem tiết trượng còn cho Dương Phục, vốn cho là đi tới linh cổ huyện có một huyện khí vận đủ để chấn áp lần này cùng ấn. Nhưng mà hiện đang nhìn linh cổ huyện khí vận mờ nhạt như thế, chớ nói hắn tu luyện chính là dùng để chấn áp xuống cùng ấn đều không đủ khả năng. Cái này khiến Vương Chân Linh trong lòng thất vọng, cũng không khỏi phải mắng lên những này trước nhâm huyện lệnh nhóm hẳn là đều là phế vật. Đại thành theo lại mặc dù nhiều nhưng là cái này cùng hạng người vô năng nhưng cũng không ít ta. Chỉ là liền xem như lại vô năng làm sao có thể đem một huyện khí vận bại hoại đến loại tình trạng này. Chỉ sợ cái này quan phủ huyện đình tại trong dân chúng đã không có một điểm hy vọng có thể nói. Vương Chân Linh trong lòng còn muốn lấy những này lập tức liền biết ngọn nguồn chỗ. Liền nghe được vài tiếng ha ha cười to, mấy cỗ xe ngựa song song mà tới. Mới huyện quân thượng mặc cho còn chưa tới tranh thủ thời gian bái kiến ta Bạch gia gia chủ. Còn có ta Lê gia gia chủ. Còn có ta Hùng gia gia chủ. Nhất thời liền gặp lấy nguyên bản hoang nên Vương Chân Linh trong huyện lớn tiểu lại viên nhìn thấy cái này ba cỗ xe ngựa vừa đến nhau nhau đều vứt bỏ Vương Chân Linh đi qua quỷ kia ba cỗ xe ngựa trước đó. Mỗi cái huyện thành cách cục đều không khác mấy huyện đỉnh cổng rộng lớn tương đương với một cái tiểu giáo trận. Lúc này không chỉ là quan lại bọn người chính là rất nhiều dân chúng trong thành đều tụ tập sang đây xem náo nhiệt. Thật là uy phong tốt sắc khí. Chính là bái kiến thứ sử quận trưởng cũng đều là phải chờ tới thứ sử quận trưởng sau khi xuống xe tất cả quan lại mới có thể quỳ gối thi lễ. Mà bây giờ những này lớn tiểu quan lại e ngại cái này ba nhà như hổ thế mà còn không có nhìn thấy người liền đối dưới mã xa bái quả nhiên uy phong sát khí a. Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo từng tia cười lạnh nhìn xem một màn này. Mà Vương Chân Linh sau lưng Nguyễn Kính Đô Minh Vương Hô cùng người cũng đã giận dữ đưa tay ấn lên chuôi kiếm. Chủ nhục thần tử. Bọn hắn đi theo Vương Chân Linh liền tương đương với bọn hắn chủ quân. Mà bây giờ Vương Chân Linh thân là huyện lệnh những này huyện lại không bái Vương Chân Linh ngược lại đi bái kia ba vị gia chủ đây rõ ràng chính là không đem Vương Chân Linh để ở trong mắt. Thậm chí ba vị này gia chủ những lúc như vậy đến chỉ sợ sẽ là có chủ tâm đến rơi Vương Chân Linh mặt mũi. Đối với mảnh này nhìn chằm chằm bên kia ba nhà xe ngựa chỗ lại chuyển tới cao giọng quát lên, mới nhâm huyện lệnh còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến ba gia gia chủ. Lại là kia cái gọi là ba gia gia chủ từ đầu đến cuối trong xe chưa hề đi ra thế mà để Vương Chân Linh cùng huyện khác lại quá khứ bái kiến. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương 32, Huyện Quân. Vương Chân Linh đều vẫn không nói gì kia Đỗ Minh đã trợn quát một tiếng, nhà ta Vương Quân là linh cổ huyện khiến mà ba gia gia chủ là cái gì heo cẩu vật cũng dám để huyện quân hạ bái quả thực muốn chết. Nói đã dương cung lắp tên không nói lời gì một tiễn bắn xuyên qua đem kia hét to nô buộc bắn giết tại chỗ. Sắc bén trường tiễn tử vị kia ba phen mấy bận hét to để Vương Chân Linh quá khứ bái kiến tôi tớ kia yết hầu chỗ xuyên qua lực lượng khổng lồ đem cả người hắn mang té ngã trên đất huyết dịch trong lúc nhất thời nhuộm đỏ mặt đất. Ai cũng không ngờ đến kia Vương Chân Linh thủ hạ một lời không hợp thế mà liền muốn giết người nhao nhao chấn động toàn trường yên tĩnh. Vương Chân Linh mỉm cười tâm bình khí hòa mà nói, đã giết người liền giết sạch đi. Kia đồ bỏ ba nhà ta nhìn cũng khỏi phải lưu lại. Đỗ Minh bọn người nghe lập tức lộ ra một cái khát máu tiếu dung chỉ cảm thấy lấy Vương Chân Linh vị chúa công này to gan lớn mật thực tế là quá hợp khẩu vị. Chính là những cái kia bên trên châu thiết kỵ vừa rồi đều đã bị chọc giận giờ phút này nghe Vương Chân Linh mệnh lệnh cũng đều cảm thấy mở mày mở mặt. Còn không có đợi đến Đỗ Minh những này bộ tốt tiến lên những kỵ binh kia đã hò hét trực tiếp xông qua thấy người cũng giết. Trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn tới cực điểm hộ vệ kia ba nhà xe ngựa nô buộc bắt đầu còn rút đao ra kiếm phản kháng nhưng mà lại nơi nào là bên trên châu thiết kỵ đối thủ. Bị những cái kia bên trên châu thiết kỵ mượn xung lực xông lên còn lại chính là đồ sát. Đỗ Minh bọn người nhao nhao kêu, chờ ta một chút không muốn giết sạch. Như vậy kêu đã xông lên phía trước cướp người đến giết. Đỗ Minh những người kia đi theo Vương Chân Linh từ khi giết qua Vũ Lâm về sau có thể nói là hung tính đã sinh. Nếu là Vương Chân Linh làm người mềm yếu đoán chừng khống chế không được những này thủ hạ ngược lại dễ dàng bị những này thủ hạ phản vệ. Nhưng là hiện tại Vương Chân Linh cái này cùng thái độ cũng quá cùng khẩu vị của bọn họ. Trong lúc nhất thời những cái kia nô buộc đều bị giết sạch. Liên là có mấy huyện lại không tránh kịp cũng đều đồng dạng bị giết. Xe ngựa nguyên bản ngồi cao cái gọi là ba gia gia chủ nguyên bản vẫn chờ Vương Chân Linh tới ngoan ngoãn bái kiến. Nơi nào nghĩ đến Vương Chân Linh căn bản cũng không theo đạo lý ra bài trực tiếp liền giết tới. Kia Đỗ Minh mặc dù hung bạo nhưng cũng thô bên trong có mảnh đem bạch ra ra chủ kéo ra xe ngựa liên tục mấy cái tắt đánh đầu vóc choáng váng tiếp lấy liền đem người áp giải đến Vương Chân Linh bên người theo quỳ trên mặt đất. Rất nhanh ba vị nguyên bản cao cao tại thượng gia chủ đều là mặt mũi bầm dập quỳ rạp xuống Vương Chân Linh dưới chân. Vương Chân Linh đứng chắp tay dương thủ nhìn trời lại chưa phát giác đối bên người Trúc Hà cười nói, thiên hạ lại có ngu xuẩn như vậy ta còn là lần đầu tiên thấy. Trúc Hà cũng cười nói, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nhớ tới lúc ấy Vương Chân Linh ban sơ vì du lịch thiếu thời điểm. Khi đó Trúc Hà còn định cho Vương Chân Linh chơi ngáng chân muốn giá không Vương Chân Linh. Bất quá hắn hành vi kia mặc dù phách lối nhưng là dù sao trên mặt không có trở ngại không sẽ phá hư quan phủ quyền lực đấu tranh quy tắc ngầm. Mà ba vị này cũng không biết nơi đó xuất hiện ba vị gia chủ cư nhiên như thế ngớ ngẩn trước mặt mọi người muốn huyện lệnh quỳ bái bọn họ. Chuyện thế này làm trái đại thành pháp lệnh làm nhục quan lại. Cơ hồ cùng mưu phản không sai biệt lắm chính là khám nhà diệt tộc cũng đều biết bao hoan uổng. Đến người nói cho ta ba vị này gia chủ đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì như thế ngu xuẩn? Vương Chân Linh nhàn nhạt mà hỏi. Liền có một cái huyện lại tới cẩn thận từng ly từng tí mà nói, huyện quân ba vị này gia chủ là chúng ta linh cổ huyện gia tộc lớn nhất tộc trưởng liên hợp lại nhân khẩu chiếm cứ huyện chúng ta bên trong chi nữa. Mà lại cái kia. Đức cao vọng trọng dựa theo trước kia quy củ đều là huyện lệnh bái kiến ba vị này gia chủ. Lời mới vừa nói xong đã bị Đỗ Minh một đao cong rút ở trên mặt để hắn nửa bên răng đều bay ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Để nhà ta huyện quân bái gặp bọn họ. Kia huyện lại lúc này mới bị đánh thanh tỉnh, trong lòng âm thầm kêu khổ không nên hồ ngôn loạn ngữ, quỳ rạp xuống đất một chút không còn dám phát. Vương Chân Linh lạnh nhạt cười nói, nguyên lai là địa phương một phương bá chủ, ta đã sớm nghe nói có nhiều chỗ gia tộc quá mức cường đại lăng nhục nơi đó còn lại. Luôn luôn chỉ là nghe nói lại chưa từng nhìn thấy. Nghĩ không ra hôm nay trông thấy. Đem ba người này đều giết cho ta đầu người treo ở cửa thành phía trên. Không muốn huyện quân không muốn a. Huyện quân cái này ba nhà đều có tư binh mấy ngàn cộng lại có thể tùy tiện công phá huyện thành. Ta toàn thành trên dưới đem không động vật biết ăn vậy. Trong lúc nhất thời chung quanh rất nhiều người cao quát lên phảng phất giết ba người này liền đem rước lấy đại họa lâm đầu. Nhưng mà đã nghe tới Vương Chân Linh mệnh lệnh Đỗ Minh bọn người nơi nào sẽ quản những người khác nói cái gì. Lúc này một đao một cái đem ba vị này không ai bị nổi ra chủ tại chỗ chém giết. Thậm chí đem vị kêu kêu khóc lấy huyện lại cũng kéo đi qua tiện tay một đao hết nợ cũng là để cho nói. Người này ngăn cản ta cùng giết người tất nhiên là những này phản tặc một đảng. Kia huyện lại cổ bị trường đao bôi qua a a tại nói không ra lời chỉ là một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Chân Linh. Giống như lại nói đây rốt cuộc là thật huyện lệnh hay là thổ phỉ giả trang huyện lệnh. Cư nhiên như thế cùng hung cực ác. Mà còn lại huyện lại nhân cùng lại ở thời điểm này lập tức trở nên lặng ngắt như tờ câm như hến. Vương Chân Linh khẽ gật đầu kỳ thật nói cái này huyện lại là Bạch Lê Hùng tam tộc một đảng cũng không tính hoàn toàn vu hãm. Bởi vì cái này cùng thời đại hết thảy đều muốn giữ nhà thế. Đại gia tộc xuất thân có thể đến triều đình làm quan, tiểu gia tộc xuất thân liền đến quận huyện vì lại. Phổ thông bách tính ngay cả học chữ cơ hội cũng đều không có lại có tư cách gì làm quan lại đâu. Lại thêm Bạch Lê Hùng cái này ba nhà như thế nghèo hành phách nói đoán chừng trước mắt cái này trong huyện lớn tiểu lại viên hơn phân nửa cũng sẽ là cái này ba nhà người. Đem những này huyện lại toàn bộ đều cho nhốt lại ngày sau chậm rãi phân biệt thẩm vấn. Những người khác chuẩn bị nhân mã. Kia Bạch Lê Hùng ba nhà thế mà dám tạo phản liền diệt bọn hắn cả nhà. Phải tài vật người trọng thưởng chư quân. Vương Chân Linh một bên hạ lệnh một bên cầu nguyện. Những cái kia huyện lại ồn ào Vương Chân Linh đoán một điểm không sai những người này phần lớn đều là Bạch Lê Hùng ba nhà người. Liền không phải cái này ba nhà xuất thân cũng cùng ba nhà có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Giờ phút này nhìn thấy Vương Chân Linh thế mà muốn dẫn người diệt ba nhà cả nhà đều là xôn xao. Nhưng mà Vương Chân Linh thủ hạ đã đổ ập xuống dùng đến sống đao đánh qua từng cái đánh mặt mũi bầm dập không để ý chút nào cùng những này huyện lại mặt mũi. Huyện quân cần cố kỵ lại viên mặt mũi. Có người kháng âm thanh kêu to. Vương Chân Linh cười lạnh nói, từ khi ngươi cùng quý ba nhà trước mặt xe ngựa về sau lại nơi nào còn mặt mũi nào. Có dám phản kháng hoặc là muốn đào thoát bách tính căn bản cũng không dùng phân phó trực tiếp một đao giết chết. Trong nháy mắt liền đã đem những này huyện lại nhóm cho toàn bộ khống chế. Huyện quân như thế cả gan làm loạn liền không sợ triều đình trách tội. Lại có người khàn cả giọng kêu lên. Chương 33, Chu Diệt. Vương Chân Linh lạnh nhạt nói, ngươi cùng làm nhục huyện lệnh cấu kết vu rất ý đồ tạo phản bị ta nhìn thấu chu trừ cả nhà. Người kia nghe được sợ đến vỡ mật nghị không ra Vương Chân Linh thuận miệng liền cho bọn hắn gắn cái này cùng đủ để phá cửa diệt tộc tội danh quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm. Vương Chân Linh lại là trong lòng cười lạnh như là đã động thủ giết kia ba gia chủ đã sớm vạch mặt chẳng lẽ việc này còn có thể từ bỏ ý đồ không thành. Cái này Bạch Lê Hùng ba nhà nếu quả thật như thế thế lớn chẳng lẽ còn phải chờ đợi bọn hắn tập kết lên huyện binh đến tấn công huyện thành giết hắn cái này huyện lệnh. Hoặc là liền nên ngay từ đầu hắn cái này huyện lệnh nên trực tiếp quỳ rạp xuống kia ba vị gia chủ xe ngựa trước đó. Tự tìm đường chết không thể sống. Vương Chân Linh lãnh đạm phun ra một câu sau đó nói. Tìm mấy cái dẫn đường chia ra ba đường trước diệt cái này ba nhà lại nói. Không thể cho bọn hắn cơ hội đem tư binh tập hợp. Còn có được ba nhà ra tài trừ nộp lên trên triều đình huyện kho bên ngoài còn lại chính là ngươi chờ. Cũng không uổng công cùng ta như thế một trận. Nguyễn Kính Đỗ Minh bọn người hưng phấn mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng chính là những cái kêu bên trên châu thiết kỵ nhóm cũng đều là cao hứng vô cùng. Chỉ cảm thấy lấy đi theo Vương Chân Linh thống khoái vô cùng lập tức tại Vương Chân Linh chỉ huy phía dưới chia ra ba đường trực tiếp thẳng hướng ba nhà trạch viện. Nguyên bản Vương Chân Linh còn có chút bận tâm như vậy chia binh về sau nhân thủ có chút không đủ. Dù sao cái này trong huyện tốt xem ra không nhiều mà lại cũng tuyệt đối không thể đoá. Nhưng không ngờ tin tức truyền ra mới nhâm huyện lệnh chém giết ba gia chủ tại chỗ liền có người kêu lên, ta biết cái này ba nhà phủ đệ ở đâu ta đến mang đường. Cho ta một thanh binh khí ta cũng đi giết này ba nhà giống chó. Có người kêu to. Nhưng mà càng nhiều người đã về nhà xuất ra vũ khí. Có đao kiếm chép xuất đao kiếm không có đao kiếm xuất ra quốc cái cậy gọi kêu la trách móc lại là muốn đi theo tiến đến diệt sát kia ba nhà. Vương Chân Linh trong lòng hài lòng nói, dân tâm có thể dùng xuất phát. Ba nhà đại tộc bá đạo như vậy ngay cả huyện lệnh đều dám như thế ức hiếp. Cái khác trừ tam tộc bên ngoài bách tính nghĩ đến cũng nhận bọn hắn không ít khi dễ. Cho nên lúc này gặp lấy huyện lệnh giết ba gia chủ lại muốn tiêu diệt kia ba nhà cả nhà đều là tự phát hưởng ứng. Thế là trong huyện thành bên ngoài nhận được tin tức hội tụ người càng ngày càng nhiều. Vương Chân Linh mang theo một đội người tới Bạch Gia Trang Viên, trước đó bên người liền đã tụ tập lại mấy ngàn bách tính. Huyện quân những này toàn bộ đều là Bạch Gia thổ địa. Có người cho Vương Chân Linh chỉ điểm một cái, nhưng thấy trước mắt mênh mông vô bờ vương bức ruộng nước thế mà đều là Bạch Gia, tất cả nói ít cũng đều là hơn vạn mẫu nhiều. Mà trang viên này lại nơi nào là cái gì trang viên rồi? Cơ hồ tựa như là một cái thành nhỏ. Vương Chân Linh liền nói, những này Bạch Gia người quả nhiên tham lam lột khắp, thế mà có nhiều như vậy thổ địa, còn không biết là ước hiếp bao nhiêu lương thiện mà tới. Giết cho ta đi vào diệt bọn hắn cả nhà. Đoạt được tài vật bản huyện không lấy một xu đều vì ngươi cùng tất cả. Một đám bách tính nghe hô quát một tiếng, thậm chí không cùng Vương Chân Linh thủ hạ tiến lên, liền đã dẫn đầu hướng về kia Bạch Gia trang vườn đánh tới. Như vậy thời đại kia đại tộc trang viên kiến trúc đều giống như lâu đài nhỏ hộ vệ tại vách tường bên trong. Mà cái này Bạch Gia trang viên càng kiên cố, giống như là huyện thành tường thành đều là tảng đá lũy thế. Đại môn kia càng là có thể xung làm lầu quan sát tháp lâu, người Bạch Gia hiển nhưng đã biết tin tức đã sớm phong bế đại môn. Chỉ là những lúc như vậy sự tình phát sinh quá mức vội vàng, không có nửa điểm chuẩn bị, lúc này liền không có bao nhiêu người phòng thủ. Vương Chân Linh sớm đã có lấy chuẩn bị, để người nửa đường chém ngã một cây đại thụ, lúc này vừa vặn xem như công thành khoan đến dùng. Đại môn kia dù sao bất quá chỉ là phổ thông đại môn, không so được cửa thành, lại thêm cũng chưa kịp ra cố, cũng chính là bị đụng mấy lần liền đã đụng gãy then cửa đại môn mở rộng. Nhưng thấy trong trang viên đang có lấy một nhóm lớn quần áo tả tơi bọn nô bộc đang bị trang viên hộ vệ người cùng mang tới, giống là chuẩn bị đến đây phòng thủ. Nhưng mà thấy đại môn bị phá, những cái kia nô bộc phát một tiếng hô liền hướng về tướng phương hướng ngược bỏ chạy. Chính là những cái kia trang viên hộ vệ cũng đều bị tách ra. Trong lúc nhất thời vô số dân chúng hô quát đại hỉ, xông vào kia trong trang viên gặp người liền giết, thấy đồ vật liền đoạt, rất nhanh liền đoạt đỏ trong mắt. Các ngươi cũng đi đi, đồ tốt hẳn là đều tại nội viện. Chú ý không cho phép phóng hỏa, đem trang viên phòng ốc đều cho lưu lại. Các ngươi nhiều người như vậy đi theo ta, cái này linh cổ huyện còn chưa xuống chân chi địa đâu. Vương Chân Linh cho người bên cạnh nhóm đề điểm một câu, lập tức những người này đại hỉ xông vào Bạch Gia trang vườn đánh cướp tài vật đi. Như vậy để người khác đều đi giật đồ, mà Vương Chân Linh lại là thản nhiên tìm tới trang viên bên trong Bạch Gia tổ tử. Còn không có tới gần liền cảm giác từng đợt âm gió thổi tới. Giống như là như vậy đại tộc nhân khẩu đông đảo, khí vận tràn đầy, hương hỏa sung túc, cho nên tổ linh đồng dạng đều là khá cường đại. Để tránh hậu hoạn cho nên Vương Chân Linh đến đây chạm thảo trừ căn. Mắt thấy âm phong thành quyển hô khiếu nhi đến, Vương Chân Linh nhìn cũng không nhìn, chỉ là lạnh lùng quát, dưới ban ngày ban mặt ngươi cùng quỷ vật còn dám ra đây làm càn. Liền nghe được răng rắc một tiếng, vòi rồng nổ tung, âm phong không còn. Vương Chân Linh tùy ý gọi qua một số người đem bốn phía cô lập ra, sau đó nhóm lửa Bạch Gia tổ tử. Trang viên này không sai, không chỉ có phong thủy cực giai, chính là kiến trúc cũng là vô cùng tốt. Vương Chân Linh không chỉ có mang đến số lớn thủ hạ, còn có Vương thị thân tộc. Những này cũng phải cần an trí. Lửa nóng hừng hực đem Bạch Gia tổ tử nuốt mất, hỏa diễm trong khói dày đặc, mơ hồ có thể thấy Bạch Gia tổ tử tạo thành phúc trong nhà cũng đồng dạng sinh ra vô số liệt hỏa khói đặc, đem hạ thổ phúc trạch nuốt mất. Những cái kia Bạch Gia tổ linh phát một tiếng hô liền chuẩn bị hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng mà lại ở thời điểm này, vô số sát khí một tia từng sợi theo lên hỏa diễm biến thành rắn độc độc trùng xuất hiện tại phúc trong nhà, dây dưa kéo lại những cái kia Bạch Gia tổ linh, đem bọn hắn kéo vào liệt hỏa bên trong. Xem ra cái này Bạch Gia tác nghiệt không tiểu a. Thế mà tích lũy nhiều như vậy sát khí. Khi Bạch Gia khí vận cường thịnh, hương hỏa hương thịnh thời điểm, những sát khí này không thể nguy hại phúc trạch. Nhưng là hiện tại đến Bạch Gia hủy diệt những cái kia âm đức hương hỏa rốt cuộc hộ che chở không ngừng bọn hắn thời điểm, hết thảy đều đem vô cùng thảm liệt. Nguyên bản Vương Chân Linh cũng không định đuổi tận giết tuyệt, mặc cho những cái kia Bạch Gia tổ linh có thể đào tẩu một bộ phận du đãng hoang dã ở giữa lớn không được biến thành cô hồn dã quỷ thôi. Nhưng là hiện tại cái này sát khí cả đời, chỉ sợ cái này Bạch Gia tổ linh không có lấy một cái có thể đào thoát. Cứ việc Vương Chân Linh cũng không phải là bởi vì cái này Bạch Gia làm nhiều việc các mới chu diệt Bạch Gia. Nói thực ra như vậy thời đại mạnh được yếu thua. Gia tộc lớn nào không ức hiếp cái khác tiểu tộc chiếm hết lợi ích mới có thể phát triển. Chương 34, thời ta. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Bạch Gia để dành đến sát khí nhiều chi trọng nhưng cũng đầy đủ để hắn nhìn thấy mà giật mình. Lại cũng không biết cái này Bạch Gia đến cùng làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Huyện quân. Ngươi đến xem cái này Bạch Gia người chết không có gì đáng tiếc. Những lúc như vậy Trúc Hà hầm hầm mang theo mấy người tới đối Vương Chân Linh nói. Vương Chân Linh ồ một tiếng nói, phát hiện cái gì? Kia Trúc Hà mặt đỏ lên kêu lên. Chúng ta tới trước đó không phải nghe nói trong huyện nhân khẩu bị vu rất bắt đi hơn phân nửa à? Kỳ thật không phải vu rất bắt đi, đều là những người này cho bắt đi. Bạch Gia nơi này tối thiểu có mấy ngàn bách tính bị bọn hắn cướp tới làm thành nô buộc. lớn thành thiên hạ mặc dù thiên tử dốc hết sức phải phế bỏ nô buộc chế độ. Nhưng là đại tộc xúc dưỡng nô buộc ngàn vạn đều là bình thường bất quá. Dù sao như vậy thời đại ruộng đồng không thiếu mảng lớn thổ địa đều không có khai khẩn. Cho nên trồng trọt người lại liền càng thêm chân quý lại thêm còn phải lượng lớn nhân lực phục vụ bởi vậy đại tộc trong trang viên con nô buộc mấy trăm mấy ngàn đều không có gì lạ. Cái này rất giống kiếp trước trong lịch sử Hán đại tỷ như Tư Mã Tương như cưới Trác Văn Quân về sau nấu rượu bán rượu Trác gia gánh không nổi người này liền phân cho Trác Văn Quân đại lượng tài vật nô buộc trăm người. Mà ghi chép bên trong trong nhà nô buộc ngàn vạn cũng tuyệt đối không ít. Lúc này nhân tài là trọng yếu nhất tư liệu sản xuất chính là triều đình khóa thuế cũng đều là dựa theo đầu người đến thu mà không phải dựa theo đồng ruộng số lượng đến thu. Nhưng là Vương Chân Linh cũng không nghĩ tới cái này trắng nhà thế mà dám càn rỡ như thế lại dám cướp đoạt nhiều như vậy lương thiện làm nô quả thực to gan lớn mật. Cuối cùng thống kê mà ra cái này bạch gia nô buộc liền có hơn 1.500.000. Gần nhất mới lướt đến lương thiện bách tính đều có 5-6.000. Cái này linh cổ huyện quả nhiên là trời cao hoàng đế xa rừng thiêng nước độc gia điều dân. Cái này bạch gia một nhà cũng dám cướp đoạt mấy ngàn nhân khẩu như vậy cái này ba nhà tổng cộng cướp đoạt nhân khẩu số lượng đoán chừng đều không dưới 20.000. Khó trách trong huyện báo quá khứ lần này vu rất chi loạn trong huyện nhân khẩu số lượng thiếu đem gần một nửa. Hắc hắc làm không tốt những này đại tộc cùng vu rất coi là thật có cấu kết. Cha cha cho ta. Vương Chân Linh phân phó nói. Trúc Hà lĩnh mệnh nói, vâng. Hắn mặc dù là văn lại ra trận đánh trận loại hình sự tình không thành nhưng lại là có chút có năng lực bị Vương Chân Linh tương đương coi trọng. Lúc này đã ba nhà đều đã nhất định diệt vong cha ra những chuyện này cũng không khó khăn chỉ cần tìm mấy cái người sống hỏi một chút là được. Rất nhanh kia Trúc Hà liền đã tìm tới chứng cứ. Vương Chân Linh cười hắc hắc, tốt 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 vẫn luôn nghe nói những địa phương này đại tộc không cách nào vô thiên lại nghị không ra hôm nay coi là thật thấy. Cái gì vu rất làm hại. Nếu không phải những này đại tộc xem như dẫn đường đảng thậm chí hiệp trợ đánh cướp nơi nào sẽ lại có chuyện như vậy. Trừ mấy người chứng cái khác bạch ra người toàn bộ đều giết sạch cho ta một tên cũng không để lại. Trúc Hà đằng đằng sát khí xác nhận. Rất nhanh toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ bạch hơn 300 nhân khẩu lại thêm nuôi những hộ vệ kia tân khách cơ hồ tất cả đều bị giết đầu người chất đầy một chỗ. Không lâu sau đó Nguyễn Kính cùng kia Lục Đạt đều truyền đến tin tức đã đem Lê Hùng hai nhà cũng đều toàn bộ giết sạch. Nhất là Lục Đạt bên kia hắn xuất lĩnh là kỵ binh tốc độ nhất nhanh một đường tiến lên Hùng ra thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền bị bọn hắn xông vào đi vào giết chết không chừa mảnh giáp. Mà Nguyễn Kính dẫn đội bên kia lại là cùng Vương Chân Linh nơi này không sai biệt lắm đều là cường công phá trang viên. Kia Lê Hùng hai nhà nhưng cũng là đánh cướp không ít bách tính ba nhà cộng lại chừng hơn 1.500.000 linh chống bách tính bị bọn hắn đánh cướp làm nô. Trừ cái đó ra hai nhà cũng đều riêng phần mình có mấy ngàn gần vạn nô buộc lúc này toàn bộ thả ra chẳng khác gì là lập tức để linh cổ huyện thêm ra 30.000 nhiều nhân khẩu. Toàn bộ trong huyện thành thậm chí toàn bộ linh nằm quận toàn bộ linh châu trên dưới đều bị tin tức này cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vương Chân Linh thượng nhiệm ngày đó chu sát linh cổ huyện đại tộc Bạch Lê Hùng ba nhà cả nhà hai hơn ngàn cái giải cứu bách tính 30.000 có dư. Lúc này rất nhanh liền báo đến quận bên trong toàn bộ quận trung thượng hạ vì thế mà chấn động. Liền ngay cả Dương Phục mồ hôi lạnh trên trán cũng đều xông ra nói, nghĩ không gia vị này vương quân ác quan như thế Bạch Lê Hùng ba nhà ta cũng đã được nghe nói đều là địa phương đại tộc. Nghĩ không gia vị kia vương quân thượng mặc cho ngày đầu tiên đều cho tộc diệt. Trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt đại e ngại tới. Phụ thân nói cẩn thận. Dương Viêm nghiêm mặt quát, Bạch Lê Hùng ba nhà thế mà cấu kết vu rất ý đồ tạo phản cướp bóc 30.000 bách tính tội ác tại trời. Thời ta chu diệt này ba nhà chính là vì giải dân tại treo ngược. Làm sao có thể xưng ác quan? Phụ thân còn muốn hướng triều đình vì thầy ta thỉnh công mới là. Kia Dương Phục lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, con ta chỗ nói rất chính xác cực kỳ. Vương Chân Linh thủ đoạn mạnh mẽ như thế tàn nhẫn một điểm không giống như là phổ thông quan lại thủ đoạn. Hắn người thủ trưởng này nói Vương Chân Linh là ác quan chẳng lẽ còn nghĩ trừng trị Vương Chân Linh không thành. Vạn nhất Vương Chân Linh trực tiếp dẫn người giết vào quận bên trong xử lý hắn cái này quận trưởng lại nên như thế nào? Tính dù sao kia Bạch Lê Hùng ba nhà đáng chết tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ta ngày mai liền xuất phát tiến về thầy ta tọa hạ cung linh dạy bảo. Phụ thân thầy ta không phải là hữu tâm làm quan lại người. Theo đuổi thực là không tử chi đạo. Bây giờ bất quá tạm tại trong quan phủ náo thân mà thôi. Lại nói hôm nay thiên hạ đại loạn triều đình hỗn loạn. Chính là ta Linh Châu cũng có được vu rất tạo phản thế cục bất ổn. Cha con ta bất quá bên trong người mà thôi nếu là quá bình chi tuổi còn có thể tiếp lấy ra tư hưởng thụ phú quý. Nhưng là cái này cùng loạn thế ta chỉ sợ ta nhà chi sinh muốn biến thành cha con ta vừa đòi mạng. Bây giờ may mắn có thầy ta tại. Bản lĩnh của hắn ngươi cũng nhìn thấy nghĩ đến hẳn là ở đây trong loạn thế bảo đảm ta phụ tử không lo. Lời nói này thành khẩn lại là phụ tử tự mình lời nói. kia Dương Phục ít nhiều có chút tự mình hiểu lấy không khỏi chỉ giữ trầm mặc. Nguyên bản còn tưởng rằng Linh Châu các tộc Vu rất đều đối Dương gia ngoan ngoãn, lúc này mới ngay cả tiền giám mỏ đồng đều bị Vu rất cho đoạt mới biết được những này Vu rất hay là không đáng tin cậy a. Trước kia là thiên hạ thái bình, Vu rất e ngại triều đình đại quân cho nên cùng Dương gia hợp tác. Mà bây giờ lúc rời thế dễ a. Lần này Linh Châu Vu rất phản loạn, tổn thất lớn nhất chính là bọn hắn Dương gia. Trầm mặc một lát kia Dương Phục rốt cục nói, ngươi ngày mai đi Linh Trống đem trong nhà đồng kim mang lên một khối quá khứ. Dương Viêm đại hỉ nói, nhiều cảm ơn phụ thân. Dương Phục miễn gượng cười nói, ngươi cha con ta cốt nhục có cái gì tốt, tại chỉ là hy vọng ngươi ánh mắt đủ tốt. Ta Dương gia hiện tại. Cuối cùng không có tiếp tục nói hết. Lúc này Vương Chân Linh nhưng như cũng là tại Bình Tĩnh huyện đình bên trong mới bố trí mà ra trong tĩnh thất tu hành. Nguyên bản trước mấy ngày đi tới cái này linh cổ huyện đỉnh, trước đó nhìn lên liền gặp lấy huyện đỉnh chi thượng quan khí tan rã. Nhưng là cho tới bây giờ quan khí lại lần nữa tụ tập lại, pháp võng lại lần nữa bắt đầu khôi phục. Chương 35, ngưng tụ. Trước kia huyện đỉnh cơ hồ đều bị ba nhà cho giá không, liền ngay cả bách tính cũng không tin quan phủ đến mức quyền ủy quét rác. Mà Vương Chân Linh chu sát ba nhà cứu trở về hơn 3 vạn người lại đem ba nhà ruộng đồng cho phân về sau. Không chỉ có quan phủ hy vọng đều trở về, bách tính đối với hắn cảm kích yêu quý cũng đều tụ tập lại. Cái này khiến Vương Chân Linh không tự chủ được gật đầu, hắn sở dĩ cầu lấy một huyện chi địa đi tới cái này linh nằm trừ tránh né loạn thế bên ngoài chính là vì lấy ra quan phủ tu hành. Lúc này theo quan phủ khí vận dần dần hội tụ liền có thể bị Vương Chân Linh lấy ra một tia lấy cung cấp tự mình tu luyện. Dọc theo con đường này mặc dù không có như thế nào đường đường chính chính tu luyện, nhưng là chiến đấu rất nhiều, đối với thần thông pháp thuật ma luyện lại là cực lớn. Theo Vương Chân Linh ngồi ngay ngắn tu hành, tại bóng lưng của hắn bên trong loáng thoáng vươn vô số quỷ trảo đồng dạng xúc tu đến, xem ra dương nanh múa vướt 10 phần đáng sợ. Thẳng đến những này xúc tu không ngừng sinh trưởng, dần dần có thể lờ mờ nhìn thấy một viên bích liên cái bóng ngay tại dáng dấp yểu điệu. Nhưng thấy đóa này bóng tối bên trong bích liên trong lúc triển khai như có lẽ đã trực tiếp vươn vào đến quan phủ khí vận bên trong, không khách khí chút nào đại lượng hấp thu khí vận liên tục không ngừng quán chú nhập Vương Chân Linh thần thất thiên cung bên trong. Mà mơ hồ có thể nhìn thấy cái này thông như là bóng ma hoa sen bên trên treo một vầng minh nguyệt ngay tại Vương Chân Linh đỉnh đầu. Trong đó thậm chí càng là mơ hồ có thể nhìn thấy minh nguyệt bên trong hiện ra Quỳnh Lâu cung điện tới. Cái này không cần nhiều lời, đương nhiên là Nguyệt Luân Thiên cung hiện hiện. Trăng tròn trời thuần túy là lấy thuần âm chi lực chỗ ngưng tụ rèn đúc mà thần hôn chi trời, nhưng là sớm tối ít ỏi dương khí tạo thành. Có thể nói cùng trăng tròn chi trời có chất khác nhau. Đương nhiên ngưng tụ độ khó cũng đem lớn. Đối với Vương Chân Linh đến nói tạm thời không có năng lực rèn đúc. Bất quá Nguyệt Luân Thiên Cung cũng đủ để hàm dưỡng Vương Chân Linh nguyên thần, để hắn nguyên thần đạt tới xuất khiếu kỳ viên mãn chi cảnh, cũng chính là thần minh cảnh giới. Lúc này Vương Chân Linh tu luyện tới thần minh cảnh giới rút ra khí vận tốc độ không phải lúc trước có thể so sánh. Nếu như có người có thể ở bên ngoài nhìn đến thậm chí đều sẽ phát hiện cả huyện đỉnh trên không tụ tập lại khí vận phía dưới phảng phất xuất hiện một cái lỗ thủng đồng dạng không ngừng hướng xuống để lọt đi, tựa hồ vĩnh viễn cũng đều không ngưng tụ lên nổi. Mà chạy đến khí vận quán chú nhập thần thất bên trong nhưng cũng để thần thất không ngừng khuyết trương. Một thước 6 tấc 7 phần 1 thước 6 tấc 7 phần 3. Khuyết trương tốc độ cơ hồ mắt thường đều có thể nhìn thấy. Đủ khí vận vừa mới ngưng tụ không thể tiêu hao quá đáng. Vương Chân Linh chủ động dừng tay. Phía sau bóng tối bên trong bích liên mới chậm rãi thu hồi. Thần minh ba thước, ta hiện tại Nguyệt Luân Thiên Cung đã sớm nhanh muốn đạt tới một thước 7, mặc dù còn không có đếm thử nhưng là ta ngự vật hẳn là vượt qua 400 cân. Nếu là tu luyện tới thần minh cảnh giới ngự vật liền có thể vượt qua ngàn cân. Tu hành sự tình vội vàng không tới. Vương Chân Linh hiện tại đặt ở phương thế giới này cũng đều xem như nói là tọa trấn một phương cao thủ. Tại Vương Chân Linh xem ra có quan phủ khổng lồ quan khí tại nhiều nhất thời gian 3 năm hắn liền có thể đột phá thần minh. Nhưng mà không biết vì sao hắn nhưng lại có một loại lúc không ta đợi cảm giác. Hạ cung ấn thả ở trước mắt để Vương Chân Linh trở nên có chút nặng nề. Theo quan phủ khí vận khôi phục không chỉ có thể làm Vương Chân Linh tu hành tư lương, chính là trấn áp những này quỷ vật cũng đều thức tha có dư. Hơn 10 người tiểu thần xã đều có thể cung phụng một vị xã thần. Mà hơn 10 người hương hỏa nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng trăm ngàn quỷ vật cũng không phải việc khó gì. Tại bất kể nói thế nào cái này linh cổ huyện cũng là có mấy vạn nhân khẩu huyện lớn. Hạ cung ấn nội bộ tự thành không gian hóa thành sông núi cây rừng hết thảy quả thực đều giống như hạ cấp huyện địa hình phục chế xa bản, kỳ thật lại là hạ cấp huyện khí vận địa mạch tạo thành một cái tiểu tiểu linh cảnh. Nhưng mà trong đó nhưng lại có vô số bảy quỷ chính đang lảng vảng. Đây đều là Vương Chân Linh một đường đến dùng đến pháp ấn thu quỷ vật sợ là chừng 2-3 vạn số lượng. Trong thiên hạ du đãng quỷ vật ngàn ngàn vạn vạn, Vương Chân Linh năng lực có hạn, một đường này làm tất cả biện pháp có thể xử lý hoặc là thu phục quỷ vật cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Không mở ra âm giới hay là không thành A. ta mặc dù không có năng lực mở âm giới nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp mở ra một cái tiểu âm giới tới. Chỉ là cái này liền cần cỡ lớn địa mạch mới có thể chống đỡ. Tối thiểu nhất cũng chính là danh sơn đại xuyên loại cấp bậc kia. Bất luận là thanh lĩnh quan loại kia hay là ta tại mạt pháp thế giới bản thân nhìn thấy mấy chỗ cỡ lớn linh mạch đều còn thiếu rất nhiều. Ấn tối thiểu cũng nên là phạm vi ngàn dặm loại kia cỡ lớn địa mạch mới là. Hoặc là dứt khoát liền dùng linh cổ huyện đến trèo trống. Ta trưởng khống một huyện chi địa khí vận có địa khí còn có người nói khí vận những này cộng lại cũng đầy đủ duy trì một cái cỡ nhỏ âm giới. Đây là Vương Chân Linh trước kia liền tính toán tốt cho nên hắn mới tìm cầu như thế một cái huyện lệnh. Nếu không lấy hắn tu vi hiện tại không dám nói có thể cướp đoạt một chỗ danh sơn đại xuyên làm đạo trưởng nhưng là cướp đoạt một chỗ giống như là thanh lĩnh quan địa phương như vậy làm chỗ tu hành tuyệt đối đầy đủ. Thực tế là lúc trước nhìn thấy đầy đất quỷ vật hoành hành tình huống cho Vương Chân Linh rất lớn xúc động. Đồng thời mơ hồ Vương Chân Linh có thể cảm giác được mở âm giới tuyệt đối là phù hợp phương thế giới này quy luật sự tình ai nếu là có thể thành công mở âm thế tất sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Chính là không nghĩ xa như vậy Vương Chân Linh cũng có thể nghĩ đến mặc kệ chính mình ở nơi nào tu luyện lấy hiện tại tình thế đến xem quỷ vật càng ngày càng nhiều nói không chừng có một ngày cái này toàn bộ thế giới đều sẽ lưu lạc trở thành quỷ vực. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh rốt cuộc có ngồi hay không nguyên thần xuất khiếu hóa vì một đạo quang mang phi độn mà ra. Huyện đình phía trên tứ phương khí vận đang không ngừng hội tụ tới. Lại là Chu Diệt Bạch Lê Hùng ba nhà về sau quan phủ quyền uy khôi phục tứ phương bách tính khí vận cũng đã một lần nữa tụ đến. Chỉ là để Vương Chân Linh không hiểu là địa mạch hội tụ tới không nhiều. Cái này linh cổ huyện lúc trước tuyên chỉ thời điểm là thế nào chọn? Vương Chân Linh một mặt kinh nghi bất định. Hết thảy thành trì tuyên chỉ đều muốn kiến trúc tại dựa vào núi bờ nước địa mạch hội tụ chỗ chiếm hết trăm dặm tình thế địa lợi. Nhưng mà cái này linh cổ huyện nhưng lại không biết làm sao tuyên chỉ rõ ràng liền không địa mạch hội tụ chỗ. Cây bên này trăm dặm địa mạch nhiều lắm là cũng chỉ có ba thành sẽ hội tụ tại linh cổ huyện thành tới. Ban ngày thời điểm Vương Chân Linh liền cảm thấy cái này linh cổ huyện tuyên chỉ tựa hồ có chút không đối nhưng là không có nhìn ra cụ thể đầu mối. Mà bây giờ nguyên thần bay đến không trung ở trên cao nhìn xuống liền đã nhìn ra tình huống cụ thể tới. Chẳng lẽ lúc trước huyện thành tuyên chỉ thời điểm không có mời triều đình tiến sĩ xem xét ta? Ứng sẽ không phải năm đó đại quân ở đây xây thành cái này cùng trọng yếu hành động quân sự không có khả năng tuyên chỉ không thận trọng. Vương Chân Linh ngay tại xem xét đống nhiên nhìn thấy ba đạo bạch quang bay lên đối với mình là to. Chương 36, Thứ Quân Tử. Lại là ba con tiểu hồ ly coi là Vương Chân Linh ra chơi đùa lại là nguyên thần xuất khiếu biến hóa thành người cũng đuổi đi theo. Chỉ là bọn hắn nguyên thần dù sao yếu ớt bay không đến Vương Chân Linh cao độ chỉ có thể ở phía dưới gấp kêu to. Vương Chân Linh cười ha ha một tiếng bay xuống. Ngày thứ hai Vương Chân Linh cũng là người ta đem huyện đình bên trong hồ sơ đều cho lấy đi qua lại tìm mấy cái lao lại bắt đầu hỏi thăm tra tìm năm đó xây thành chỉ thời điểm tình hình. Cũng may mắn đại thành chế độ nghiêm cẩn chính là mấy trăm năm trước hồ sơ cũng đều có thể tìm tới mặc dù trùng phệ một chút bất quá đại thể còn có thể nhìn thấy. Linh của huyện sơ vì vu rất vậy. Linh vu thập tộc vu rất cư một. Khai quốc sơ quốc dụng không đủ thiên tử nghe linh vu sinh đồng chế tạo đồ đồng. Chính là phát binh vượt qua vu cùng chi sơn công chiếm nó đất mở quận huyện là vì nay chi linh nằm quận là. Nguyên lai năm đó Linh Châu là Linh Vu đại bản doanh một trong cái gọi là Linh Vu thập tộc bên trong có tam tộc đã từng đều sinh hoạt ở nơi này. Theo thứ tự là Vu cùng Vu rất Vu La. Cái này Vu cùng Vương Chân Linh là nhất cực kỳ quen thuộc bởi vì không kịp Chi Sơn ban sơ liền gọi là Vu cùng Chi Sơn truyền thuyết sớm nhất chính là Vu cùng nhất tộc thánh địa. Mà lúc trước sớm nhất kia không kịp Chi Sơn chính là Trung Thổ cùng Linh Vu ở giữa đường ranh giới. Về sau lịch đại Trung Thổ Vương Triều không ngừng chinh phạt Linh Vu vượt qua không kịp Chi Sơn lần lượt đả kích Linh Vu. Bây giờ không kịp Chi Sơn cũng sớm đã thành nội địa sông núi chính là cái này Linh Châu cũng đều sớm đã là Trung Thổ Vương Triều một châu chi địa. Mà Linh nằm quận cái này một khối chính là Linh Vu thập tộc bên trong Vu rất nhất tộc địa phương. Thậm chí có thể nói hiện tại toàn bộ Linh Châu Linh Vu đều là thuộc về Vu rất nhất tộc. Về phần Vu cùng nhất tộc tựa hồ đã sớm biến mất mà Vu La nhất tộc lại là hướng về càng xa xôi trong núi sâu di chuyển mà đi. Mà linh cổ huyện thành chính là đại thành khai quốc không lâu một lần đại quân tinh nhuệ công phạt Vu rất hành động đồng thời ở đây mở linh nằm một quận. Nghe nói là bởi vì linh nằm quận nơi này có mỏ đồng Vu cùng Vu rất cùng Vu La tam tộc năm đó đều tại tranh đoạt nơi đây. Kết quả bị triều đình đại quân ngư ông đắc lợi trực tiếp cầm xuống. Dù là như thế một trận cũng 10 phần thảm liệt triều đình đại quân tổn thất 7-8 vạn phương mới rốt cục đánh bại tam tộc cầm xuống linh nằm quận. Lại sau đó trải qua hơn trăm năm kinh doanh từng bước xâm chiếm thôn tính đem Linh Châu các quận cầm xuống. Che đậy quyển trầm tư thông qua những này hồ sơ ngắn gọn ghi lại Vương Chân Linh phảng phất nhìn thấy một trận quá khứ phát sinh kinh thiên động địa một trận lịch sử. Chỉ là vẫn không có tra được nửa điểm cùng lúc trước xây thành trì tuyên chỉ có liên quan ghi chép. liền xem như hỏi cái này chút lão lại nhưng cũng không có biết đến. Vương Chân Linh bất đắc dĩ thời điểm nhưng lại có một cái lão lại nói, huyện quân nếu như muốn biết những này không bằng đi ngoài thành từ quân xã hỏi một chút. Từ quân hiền lại là ta linh cổ huyện lúc trước huyện lại chết mà vì thần vì huyện ta bách tính chỗ kính lập đền thờ tế tự chi. Nói không chừng loại chuyện này từ quân sẽ biết. A, cái này từ quân Vương Chân Linh đương nhiên biết. Nói đến kia từ quân tử cũng coi là dâm tự tế tự chính là trong huyện mấy chục năm trước một vị huyện lệnh. Nghe nói ăn huyện lệnh yêu dân như con bất luận là vu rất hay là bách tính đều mười phần yêu quý về sau chết bệnh tại mặc cho bên trên liền bị dân chúng lập xã tế tự. Vương Chân Linh lúc trước một đường đi tới cái này linh cổ huyện liền gặp được nhiều chỗ từ quân tử. Dựa theo Vương Chân Linh trước kia tính tình như vậy dâm tự đều là muốn phá hủy. Chỉ là mới tới cái này linh trống còn chưa kịp cố kỵ cái này rất nhiều chuyện. Giờ phút này nghe kia lão lại vẫn không khỏi cười nói, hảo hảo bản huyện hôm nay có cơ hội lại là muốn đi từ quân tử nhìn xem. Lập tức phân phó chuẩn bị xe liền đi ra khỏi thành. Được không đến ngoài thành mấy dặm kia đại đạo bên bờ liền có một tòa từ quân tử. Xem ra đã nhiều năm rồi trước sau trồng tùng bách nhưng cũng xanh đun tươi tốt cây xanh rơm mát. Nơi này thế mà còn xây dựng cái đình lấy cung cấp người qua lại con đường thương khách nghỉ ngơi. Vương Chân Linh có chút gật đầu thời điểm ngay tại cỏ trong đình nghỉ ngơi những người đi đường nhìn thấy huyện quân xa giá tới nhau nhau tránh ra quỷ gối bên đường. Các vị không cần đa lễ bản huyện hôm nay là đến xem cái này từ quân tử. Đều nói vị này từ quân khi còn sống là một vị hiền lại bản huyện hôm nay trước đến xem thật giả. Nói như vậy lấy đã nhìn về phía kia thần từ phía trên. Quả nhiên thấy cái này thần từ chi bên trên có nhàn nhạt thần quang sắc thuần mà chính hiển nhiên cũng không phải là những cái kia huyết tế hoặc là lấy sợ hãi bức bách bách tính thờ phụng tà thần. Cái này liền gật gật đầu cũng không nhiều lời từng bước một đi vào. Từ bên trong vu trúc nên ra cũng không dám nhiều lời chỉ là dẫn đường. Liền gặp lấy kia thần từ bên trong thờ phụng một cái linh vị. Như vậy thời đại còn không có thần tượng sùng bái không có có tượng thần. Đây chính là vị kia từ quân thần chủ. Vương Chân Linh chậm rãi đứng nửa ngày sắc mặt âm tình bất định. Rốt cục vẫn là chậm rãi thở dài một tiếng không có phá hủy cái này thần tử suy nghĩ. Ngược lại lấy ra một nén hương đến nhóm lửa trên bảo. Đa tạ huyện quân. Mấy cái vu trúc cảm ơn rơi nước mắt lần nữa quỳ Vương Chân Linh sau lưng. Huyện quân ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hạ lệnh phá hủy cái này thần tử đâu. Đợi đến ngồi trở về xe ngựa kia trúc hà cười nói. Vương Chân Linh nhẹ nhõm cười một tiếng nói. Phá hủy dâm tự chỉ là vì phá hủy những cái kia tà thần ác quỷ như vậy chính nhân chết mà vì thần lại cần gì phải phá hủy đâu. Đại sự quốc gia duy tế tự cùng chiến tranh. Như vậy thế giới thân là quan lại khẩn yếu nhất cũng là muốn xử lý tốt hai chuyện này. Linh Châu tình huống cùng nội địa châu quận khác biệt không có thành hoàng quỷ thần loại hình cũng muốn càng thêm phức tạp một chút. Liền không thể giống như là tại Đan Lăng Hạ cùng khi đó thô bạo xử lý. Vương Chân Linh mấy ngày nay liền tại suy nghĩ xử lý như thế nào linh cổ huyện quỷ thần sự tình hôm nay nhìn thấy kia từ quân tử lại là bao nhiêu có một điểm ý nghĩ. Ban đêm tinh thất. Khai thác qua quan khí về sau Vương Chân Linh lặng lặng mà ngồi. Ta cái này tu hành tốc độ quá nhanh nhưng là ta thần thông tốc độ tiến bộ liền đuổi không kịp pháp lực tiến bộ. Mấy lần trước chiến đấu ta đều phát hiện thần thông của mình uy lực pháp thuật quá hơi yếu một chút chủ phải dựa vào pháp khí phá địch. Cái này không thể được cũng muốn luyện nhiều một chút thần thông pháp thuật mới là. Mặc kệ là mặt trời chém quỷ kiếm hay là thái âm, yêu kiếm âm dương diệt ma thần kiếm. Tu luyện cái này ba loại thần thông trọng yếu nhất chính là hái tụ nhật nguyệt quang hoa chi lực tại thể nội rèn luyện hình thành kiếm khí chạm yêu trừ ma. Mà Vương Chân Linh bởi vì vẫn luôn là tu luyện pháp lực nhiều khai thác những này nhật nguyệt tinh hoa luyện thần thông thiếu cho nên cái này cùng thần thông pháp thuật lực lượng chung quy là có chút không đủ. Đáng tiếc cái này bất luận mặt trời thái âm kiếm khí lực lượng cuối cùng có hạn. Nếu là ta đột phá thần minh cảnh giới rèn đúc thần hôn thiên cung thời điểm liền có thể hái tụ lôi khí tu luyện càng thêm lợi hại thần thông pháp thuật. Nghĩ như vậy chung quy là thở dài một tiếng lúc này Vương Chân Linh thần thất bất quá khoảng 2 thước muốn đột phá 3 thước nhất nhanh cũng muốn nửa năm đến mấy tháng thời gian. Chương 37, cho nên huyện lệnh phung phong. Bất quá mặc dù thần thông pháp thuật uy lực thời gian ngắn không thể đề cao. Nhưng là vẫn như cũ có biện pháp tăng lên sức chiến đấu. Đó chính là luyện hóa linh của huyện lệnh đại ấn. Trong tính thất linh của huyện lệnh đại ấn đã bị ngọc trụ cột thôn phệ hóa vì một cái quang đoàn ngay tại không trung cao tốc xoay tròn. Cuối cùng ngọc trụ cột rơi xuống linh của huyện khiến đại ấn một lần nữa rơi xuống Vương Chân Linh trong tay. Lúc này cái này lạnh như băng pháp ấn theo Vương Chân Linh pháp lực quán thâu đi vào liền sinh ra một loại điều khiển như cánh tay cảm giác đến phảng phất huyết nhục kéo dài. Cùng lúc đó thông qua cái này pháp ấn Vương Chân Linh thần thức liền đã kéo dài nhập huyện đỉnh phía trên khí vận pháp trong lưới. Trước kia Vương Chân Linh mặc kệ lại thế nào thao túng khí vận nhưng mà dù sao đều có phảng phất cách một tầng cảm giác. Mà lại tại hạ cấp huyện thời điểm Vương Chân Linh tu vi dù sao cũng có hạn. cũng chỉ có lúc này nguyên thần cường đại mới có thể chân chính trải nghiệm cái này khí vận pháp vong lực lượng. Cái gọi là pháp vong kỳ thật chính là khí vận chỗ tạo thành, nhưng mà tinh tế xem ra nhưng là vô số pháp lệnh điều khoản, vô số văn tự tạo thành bệnh phảng phất lưới đánh cá. Lớn thành thiên hạ cường thịnh thời điểm hẳn là khắp thiên hạ các nơi quận huyện thậm chí trong thôn ở giữa khí vận đều chuyển vào cái này pháp trong lưới, để lớn thành thiên hạ mỗi một tấc đều bao trùm ở đây pháp trong lưới. Nhưng mà lúc này Vương Chân Linh theo nguyên thần lực lượng có thể mơ hồ nhìn thấy thiên hạ pháp vong tàn tạ, liền xem như cái này linh cổ huyện cũng giống như vậy. Khác biệt chính là theo Vương Chân Linh nhập chủ linh cổ huyện để quan phủ hy vọng một lần nữa ngưng tụ khí vận cũng một lần nữa hội tụ nguyên bản tàn tạ pháp vong liền đã đang từ từ chữa trị. Giờ phút này Vương Chân Linh dần dần nắm giữ cái này pháp vong bí mật, sủi cười một tiếng lầu bầu nói, nếu là ta tự lập làm vương thậm chí có thể tự mình sáng tạo mới pháp vong ra. Chính là ta không tự lập làm vương nhưng cũng có thể. Thanh âm dần tiểu cuối cùng đến miểu không thể nghe thấy. Cái này đêm Vương Chân Linh ở trong huyện nha ban đêm bỗng nhiên liền có cảm ứng, đi ra ngoài xem xét liền gặp lấy trong sương mù dày đặt một cái áo đen cao quan quỷ thần nổi lên hướng Vương Chân Linh thi lễ. Nghe qua vương quân cao danh, bây giờ đến ta linh chống vi lệnh là ta linh chống chi phúc a. Hôm nay càng là cảm giác quân cao thượng đặc biệt tới báo tin. Không mấy ngày sau liền có vu rất xuống núi làm hại. Lời nói đều còn chưa nói hết bỗng nhiên liền nghe được quát mắng cùng hổ gầm thanh âm. Kia áo đen quỷ thần sắc mặt đại biến vội vã hướng về Vương Chân Linh thi lễ qua đi liền muốn ẩn vào trong sương mù. Chấm đã các hạ không phải là bách tính tế tự vị kia Phùng Phong huyện lệnh. Vương Chân Linh hỏi. Mà Phùng huyện lệnh nghe nói chính là mấy chục năm trước linh cổ huyện huyện lệnh tương truyền làm người từ ái vì hán rất chỗ khâm khai khẩn đất hoang tu kiến thủy lợi tăng trưởng nhân khẩu. Đến mức cái này hai hơn 10 năm ở giữa cái này linh cổ huyện nhân khẩu gia tăng 3 lần có dư ruộng đồng tại mở rộng mấy vạn mẫu. Đồng thời ngay cả kia vu rất người đều không thế nào xuống núi quấy rối. Loại này chỉ tích có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nếu là đổi tại triều chính thanh minh thời đại cũng sớm đã đặc biệt đề bạt trở lại trong triều đảm nhiệm công khanh. Đáng tiếc lúc ấy trong triều đình nội đấu lợi hại hỗn loạn tương mừng. Lại thêm cái này Phùng Phong huyện lệnh lại không có hậu trường, cùng ngay lúc đó quận trưởng không hòa thuận càng không phải là đại gia tộc nào xuất thân. Tự nhiên cũng chỉ có thể tại cái này Linh Châu hoang man chi địa mỗi năm tiếp tục chờ đợi về sau chết bệnh tại nhiệm bên trên. Lại về sau bách tính tự phát vì vị này Phùng huyện lệnh lập xuống tế tự. Mặc dù triều đình một mực không chịu đặt vào chính tự bên trong ghi chép vào tự điển, nhưng là bản địa bách tính nhưng đều là tế tự không ngừng. Cái này liền có chút giống như là Vương Chân Linh tại Hạ Mật quận danh vọng. Vương Chân Linh một đường nhập linh cổ huyện nhìn thấy nhiều nhất chính là kia Phùng huyện lệnh đền thờ, bởi vậy cho Vương Chân Linh 10 phần ấn tượng khắc sâu. Lúc này hoài nghi đến đây cho mình báo tin chính là vị này Phùng huyện lệnh. Chính là tiểu thần chỉ là tình huống bây giờ khẩn cấp không rảnh cùng huyện quân nói tỉ mỉ. Nói liền muốn hoảng hốt mà đi. Lại vào lúc này chỉ nghe một tiếng hổ gầm liền gặp lấy một người mặc da hổ váy đại hán cưỡi mãnh hổ trong tay cầm đồng xiên từ trong bóng tối vọt ra. Tại phía sau hắn đi theo 5-6 vị đồng dạng mặc da thú chân trần cầm vũ khí quỷ vật ra. Giờ phút này nhìn thấy kia Phùng Phong liền lớn tiếng dữ tợn cười lên, tốt ngươi một cái Phùng Phong đã sớm ngờ tới ngươi sẽ chạy đến báo tin. Hôm nay không thể tha cho ngươi. Nói lưỡn một cái cương xoa dưới hông mãnh hổ rít gào liền muốn hướng về kia Phùng Phong phóng đi. Vương Chân Linh đã sớm nhìn ra cái này tiền nhiệm Phùng Phong huyện lệnh mặc dù là quỷ thần nhưng là lực lượng lại không thế nào cường đại, nhiều lắm là cũng liền bất quá là thần tàng thôi. Dù sao nó mặc dù phải linh cổ huyện bách tính tế tự nhưng là dù sao không có quan phủ sắc phong, chính là dâm tự giã thần, lực lượng này liền 10 phần có hạn cũng liền bất quá tương đương với hổ công như thế. Mà cái này cưỡi mãnh hổ quỷ thần mặc dù cũng bất quá thần tàng tả hữu nhưng là hắn dưới hông mãnh hổ lại tựa hồ như tương đương bất phàm. Kia mãnh hổ mặc dù không phải huyết nhục chi khu cũng là hồn phách nhưng nhìn lại không phải là phổ thông mãnh hổ. Lại thêm chỗ mang theo 7-8 cái thủ hạ cũng toàn bộ đều là lệ quỷ. Như thế đến nay vây giết vị này Phùng Phong huyện lệnh liền thức tha có dư. Lúc này kia mãnh hổ ở trước mặt hổ gầm một tiếng lại có chút bạch quang mang theo chấn nhiếp thần hồn lực lượng. Một nháy mắt liền cơ hồ khiến kia Phùng Phong huyện lệnh run chân, cơ hồ không thể động đậy, mắt thấy đồng xiên liền muốn rơi vào trên người. Đống nhiên ở giữa một đạo bạch quang nguyện như lôi đình đánh vào kia kỵ hổ quỷ thần trên thân. Giang giác một tiếng đem nó đánh xuống. Kia quỷ thần còn chưa chết váng đầu choáng nao từ dưới đất bò dậy liền đã nghe thấy cười lạnh một tiếng. Thật lớn mật thế mà chạy đến huyện nha làm cản khi thật không biết cái gì gọi là triều đình chuẩn mực a. Theo Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng, không trung quan khí chỗ tạo thành pháp vong hiện hiện phảng phất là từng câu tiếng pháp lệnh chỗ tạo thành hình thành một cái lưới lớn lít nha lít nhít tại đám người đỉnh đầu nổi lên. Tất cả mọi người bao phủ tại pháp trong lưới, theo pháp trong lưới phủ văn chuyển động một cỗ uy nghiêm vô tình nhưng mà lại là có thể diệt sát hết thể không phục lực lượng cứ như vậy sinh ra áp bách tại chỗ có quỷ thần trên thân. răng rắc rắc mấy cái lệ quỷ là bất kham nhất ngay lập tức đã bị áp đảo trên mặt đất kiệt ngạo bất tuần còn muốn dây rủa bò lên nhưng mà răng rắc một tiếng hồn phách vỡ vụn hóa thành sương mù. Mà kia kỵ hổ quỷ thần cùng kia mãnh hổ đều là tại cái này pháp vong phía dưới run lẩy bẩy. Càng là cường đại càng là có thể cảm giác được cái này pháp vong lực lượng. Chỉ có kia Phùng Phong si ngốc nhìn xem cái này cùng pháp vong ánh mắt lộ ra một loại nói không nên lời một vị khó hiểu ánh mắt đến nói, nghe nói Vương Huyện Quân đọc sách nhập thánh cảm giác thông qua mình. Ta còn tưởng rằng đây là tin đồn lại nghĩ không ra lại là thật. Càng là nghĩ không ra Vương Quân bây giờ cư nhưng đã có thể điều hành pháp vong. Vương Chân Linh cười mà không nói lại hỏi kia Phùng Quân đạo, những này chính là vu rất a. Chương 38, Kỵ Hổ Quỷ Thần. Là những này là vu rất vị này kỵ hổ quỷ thần chính là vu man mỗ một bộ rơi tổ linh. Vương Huyện Quân lập tức mấy ngày sau vu rất liền sẽ xuống núi đến đây đánh cướp trong huyện. Kia Vương Chân Linh thế mới biết trước Nhâm huyện lệnh vì cái gì chạy nhanh như vậy lại là đoán chừng đã sớm biết tin tức này nhân cơ hội này vừa chạy chi. Nghĩ như vậy Vương Chân Linh trong lòng lập tức có ít ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía những này vu rất quỷ thần còn có quỷ tốt. Nhất thời kia quỷ thần liền tâm kinh đảm Hàn Đại Thành huyện lệnh hắn đã từng quen biết cũng không ít. Có chút cũng có thể thi triển ra bộ phận quan khí pháp vong đến nhưng mà giống như là Vương Chân Linh loại này thế mà trực tiếp liền đem pháp vong điều hành mà ra ngoan nhân lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giờ phút này thấy Vương Chân Linh uy nghiêm ánh mắt nhìn sang gặp lại Vương Chân Linh đỉnh đầu khí vận thế mà cùng quan phủ khí vận tụ hợp một mảnh cả người tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất hỏa diễm bao phủ mang theo như là thần linh hàng thế trong lòng không khỏi tê khổ. Lại là bọn hắn kể bên này vu rất bảy tộc cường đại nhất tộc linh xem ra cũng đều không có Vương Chân Linh uy thế như vậy. Nếu như vu rất thật công đánh tới đâm vào Vương Chân Linh trên tay sợ là phải tao ương. Giờ phút này lại là ha 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 miệng cười một tiếng đã kêu lên, Vương Huyện Quân ngươi là triều đình quan lại. Ta cũng là chính sắc quỷ thần người ta vốn là người một nhà như thế nào như vậy đối ta kêu đánh kêu giết. Vương Chân Linh có chút ngẩn ngơ, người một nhà. Ngươi không phải vu rất quỷ thần á như thế nào là chính sắc. Kia kỵ hổ quỷ thần đã cười nói, ta cùng Vu Man Nhân cũng sớm đã thờ phụng Liệt Sơn Quân bản tọa chính là Liệt Sơn Quân thuộc hạ. Liệt Sơn Quân? Đây không phải là tại Lợi Châu địa giới A. Vương Chân Linh còn nhớ rõ vị kia quỷ tướng Lệ Phục lôi cuốn một nhóm lớn quỷ vật dự định tiến về Liệt Núi cướp đoạt Liệt Sơn Thần vị trí. Làm sao vị này Liệt Sơn Thần thế lực ngược lại kéo dài đến này? Là. Cái này Linh nằm quận chẳng những thẳng tắp khoảng cách Lương Châu bất quá mấy trăm dặm cách Linh Châu đoán chừng vẫn là phải càng thêm gần một điểm. Bất quá từ Lợi Châu đến đây Linh nằm quận lại là càng thêm hiểm trở nhiều núi so từ Lương Châu tới đều còn khó hơn đi nhiều lắm. Lúc trước triều đình đại quân lần thứ nhất công phạt Linh nằm vu rất chính là đi Lợi Châu con đường kết quả toàn quân bị diệt. Về sau lần thứ hai mới từ không kịp chi sơn mở con đường. Tính như vậy kia liệt núi khoảng cách cái này Linh cổ huyện tựa hồ cũng liền vài trăm dặm thẳng tắp khoảng cách. Nếu là những cái kia trong núi sâu vu rất đầu nhập Liệt Sơn quân cũng chính là không thể bình thường hơn được. Như vậy thời đại tinh vi địa đồ là cao cùng cơ mật. Liền xem như Vương Chân Linh loại này đẳng cấp quan lại cũng đều chưa từng gặp qua lớn thành thiên hạ hoàn chỉnh bản đồ địa hình thậm chí châu quận bản đồ địa hình đều chưa từng gặp qua hoàn chỉnh. Mà dân gian lưu truyền địa đồ cũng đều là 10 phần đơn sơ cũng không hoàn chỉnh. Cho nên liền xem như Vương Chân Linh cũng rất khó ngay lập tức trong đầu thành lập địa hình liên tưởng. Không phải phải suy nghĩ thật kỹ mới biết kia liệt núi khoảng cách nơi đây cũng không phải là quá xa xôi. Chỉ là Vương Chân Linh cười lạnh. Liệt Sơn Thần là Lợi Châu chi thần đến ta Linh Châu làm gì? Ngươi cái này cùng quỷ thần không đọc luật pháp khi không biết quỷ thần vượt biên người chu diệt. Theo Vương Chân Linh một câu quát lạnh giữa không trung pháp vong dung chuyển ma sát sinh ra lôi đỉnh tới. Kia kỵ hổ quỷ thần vốn cho là nói ra bản thân là Liệt Sơn Thần thuộc hạ khi có thể làm cho Vương Chân Linh có chỗ cố kỵ làm thế nào cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh sau khi nghe ngược lại trực tiếp động thủ. Cái này kỵ hổ quỷ thần hú lên quái dị lực lượng hội tụ kết thành một mặt tấm thuẫn cản lên đỉnh đầu. Phích lịch một tiếng vang thật lớn lôi đình đánh xuống tấm thuẫn vỡ vụn. Kia kỵ hổ quỷ thần hú lên quái dị cả người đã vọt ra ngoài. Mà bên cạnh hắn mang quỷ binh lại là tại lôi đình phía dưới đều hồn phi phách tán. Pháp vong khuấy động từng đạo lôi đình hướng về kia kỵ hổ quỷ thần không ngừng đánh xuống. Kia kỵ hổ quỷ thần mắt thấy ẩn giấu không được đống nhiên ở giữa kéo ra một tấm lệnh bài cao giọng quát, huyện lệnh tiểu nhi chớ có cho là bổn quân sợ ngươi. Chúng ta chờ chút gặp lại. Theo đạo này lệnh bài mới ra thả ra kim quang nhàn nhạt bảo vệ lấy kia kỵ hổ quỷ thần trong nháy mắt liền phi độn biến mất không thấy tăm hơi. Trong miệng kiên cường trốn rất nhanh. Vương Chân Linh khinh thường cười lạnh một tiếng nhưng cũng không có đi truy. Nói đến lâu như vậy trên thực tế cái này chiến đấu cũng không mấy phút nữa mà thôi chiến đấu đã kết thúc. Nói đến thiểm điện phích lịch trên thực tế đều chỉ là người tu hành cùng quỷ thần mới có thể cảm ứng được người bình thường nhục nhãn phàm thai cũng chính là một chút trời sinh tính nhạy cảm có thể mơ hồ cảm giác được một điểm. trên thực tế lúc này liền ngay cả trong huyện nha hơn phân nửa người cũng đều không có bừng tỉnh. Chỉ có số ít nhạy cảm người thoáng cảm ứng được một chút bất an, cụ thể lại là cái gì cũng không biết. Một trận đại chiến nhìn kia Phùng Quân hoa mắt thần mê, chính là hắn khi còn sống làm qua huyện lệnh cũng không biết một cái huyện lệnh lại có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại. Lúc này nghe được Vương Chân Linh nói, đa tạ Phùng Quân đêm khuya trước tới báo tin, tại hạ vô cùng cảm kích. Không dám sớm biết Vương huyện quân có bản lãnh như thế, ta cũng sẽ không nhiều chuyện. Những này vu man nhân nghèo hành phách nói mà lại tựa hồ muốn tại Vương huyện quân trong tay đoạt được một kiện bảo vật, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Vương Chân Linh cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ sợ bọn họ không hạ sơn. Trong giọng nói chỗ bao hàm cường đại lòng tin, để vị kia Phùng huyện lệnh ngẩn ngơ, lại nhìn gặp hắn trên đỉnh khí vận thế mà cùng huyện đỉnh khí vận nối thành một mảnh cường đại phảng phất thần linh. Trong lòng càng là vì đó kinh động ám đạo, nhìn vị này Vương huyện quân gây nên tuyệt đối không phải triều đình trung lương thần tử, cũng không biết hắn ở đây vì huyện lệnh đối với bách tính đến nói là phúc hay là họa. Bất quá hắn hay là hảo tâm đối Vương Chân Linh nói, Vương huyện quân hay là nên cẩn thận một chút, những này vu rất các tộc bây giờ đều thờ phụng kia Liệt Sơn quân. Chính là chúng ta cái này linh cổ huyện chung quanh quỷ thần cũng đều muốn tuân theo Liệt Sơn quân hiệu lệnh. Lần này Vương huyện quân đắc tội kia Liệt Sơn quân, sợ là sự tình phía sau liền sẽ rất phiền phức. Vị này Phùng quân nói khá lịch sự, kỳ thật đắc tội kia Liệt Sơn quân lại đâu chỉ là phiền phức đơn giản như vậy. Cái này Liệt Sơn quân khoảng cách linh cổ huyện tối thiểu mấy trăm dặm, cách núi non trùng điệp thế mà đem thế lực phát triển đến nơi đây. Có thể thấy được toan tính không tiểu a. Cái này bây giờ nhân đạo triều đình một suy sụp, những này quỷ thần nhóm cũng bắt đầu trở nên không yên ổn. Liền xem như chúng ta Hạ Mật quận vị kia cùng thủy quân cũng bắt đầu phi ngựa khoanh đất khuyết trương thế lực lớn. Chớ đừng nói chi là vị này Liệt Sơn quân. Lại như thế xuống tới, để thần đạo thế lực bùng cháy mạnh, liền xem như ngày sau vương triều xây lại lập, chỉ sợ nhân đạo cũng đừng hòng như là trước kia như vậy áp chế ở thần đạo bên trên. Vương Chân Linh nghĩ đến không khỏi khẽ lắc đầu. Nói như vậy lấy bắt chuyện vài câu, mắt thấy thời gian không còn sớm, kia Phùng Phong lập tức liền muốn cùng Vương Chân Linh cáo từ, lại nghe Vương Chân Linh cười hát hát nói, Phùng quân tạm thời còn đi không được, không bằng liền ở ta nơi này huyện đỉnh chi bên trong nghỉ ngơi một chút, nhìn trận cho hay. Chương 39, khí vận như lửa. Lời nói này kia quỷ thần Phùng quân giật mình, còn tưởng rằng Vương Chân Linh muốn xuống tay với hắn, nhưng là tiếp xuống nghe Vương Chân Linh ngữ khí giống như lại không thế nào giống. Đang kinh nghi bất định bỗng nhiên có cảm giác bên trên bầu trời không biết lúc nào thế mà hạ lên mau mau tế vũ, đến nhiệt độ tựa hồ cũng theo đó giảm xuống. Âm khí thật nặng, âm khí. Kia Phùng quân trong lòng nghiêm nghị đã cảm thấy không ổn. Nhưng thấy cả huyện thành bên ngoài khắp nơi đều tràn ngập lên sương mù, cũng không biết từ nơi nào thế mà xuất hiện nhiều như vậy quỷ vật, ngay tại trong sương mù lúc chìm lúc nổi từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Hoàng bét trong thành không có thành hoàng như thế nào ngăn cản những này quỷ vật. Kia Phùng quân trong lòng đang gọi hoàng bét. Nhưng là thấy đến Vương Chân Linh đứng thẳng như thần trên đỉnh khí vận cùng quan phủ khí vận hội tụ một chỗ hình thành một tòa hỏa diễm đại sơn, tình hình chưa phát giác lại là an tâm. Mà liền tại kia đen nhánh mưa gió ở giữa, kia kỵ hổ quỷ thần thế mà lần nữa vênh váo tự đắc xuất hiện quát, Vương huyện quân hôm nay ngươi đem vị này Phùng Phong giao cho ta cùng xử trí sự tình cũng liền thôi. Nếu không đừng trách ta cùng san bằng linh trống. Đen trong bóng tối vô số quỷ thần thân ảnh hiện hiện. Những này đại đại nho nhỏ quỷ thần đều là linh cổ huyện xung quanh xã thần hoặc là cái khác quỷ thần. Nhưng đều là đã bị kia Liệt Sơn quân cho thu phục, giờ phút này điều khiển quỷ binh thậm chí là vô số dã quỷ đến đây công thành. Những cái kia gan lớn quỷ thần đã đứng ra đối Vương Chân Linh diếu võ dương ai. Mà những cái kia lá gan tiểu nhân kính sợ quan phủ lại liền núp ở phía sau bên cạnh không dám hiện thân. Nhưng mà bốn phía vô số quỷ vật chiêm chức mà gọi, thậm chí ai oán mà khóc, gầm phong mưa phùn sơn quỷ khóc đêm. Nếu là đổi lá gan tiểu nhân những lúc như vậy khi không cần phải nói tất nhiên nhận sợ. Nhưng mà Vương Chân Linh nhưng lại nơi nào sẽ đem những này quỷ thần quỷ vật để ở trong mắt. Cười lạnh một tiếng nói, ngươi cùng sợ là thật lâu không có hưởng qua triều đình chuẩn mực tư vị thế mà còn dám tại bản huyện trước mặt làm càn. Ta cùng làm càn lại như thế nào, người kia trong huyện lại ngay cả một cái quỷ tốt đều không có, chỉ một mình ngươi có thể lại ta cùng gì. Kia kỵ hổ quỷ thần càn rỡ cười to, lập tức dẫn lấy thủ hạ nhóm lớn phụ họa cũng cười theo. Nhưng mà còn không có cười hơn mấy âm thanh liền đã nhìn thấy Vương Chân Linh sau lưng không ngừng hiện lên từng dãy người mặc toàn thân giáp trụ, trên đỉnh đầu còn có màu đen lông vũ quỷ binh xuất hiện. Nhất thời liền để những cái kia quỷ thần tiếng cười im bặt mà dừng, trong ánh mắt cũng tràn ngập mấy phần ý sợ hãi. Những này là quỷ binh, hơn nữa còn không phải phổ thông trong huyện quỷ binh. Nguyên bản giống như là linh cổ huyện như thế một cái xa xôi huyện thành cũng liền đóng quân 300 quỷ tốt thôi. Mà bây giờ đã thấy đến Vương Chân Linh sau lưng quỷ binh càng ngày càng nhiều, từng cái trên thân nghiêm nghị làm sao dừng hơn ngàn. Chính là ngươi có quỷ binh lại như thế nào? Chúng ta nơi này chính là tập hợp hơn vạn dã quỷ, còn có các xã công quỷ thần đủ để san bằng ngươi, tòa này chỉ là thành nhỏ. kia kỵ hổ quỷ thần ngoài mạnh trong yếu miễn cưỡng nói. Vương Chân Linh cười một tiếng dài, thật nghĩ không ra các ngươi những này xuẩn tài là nơi nào đến lực lượng ở trước mặt ta phách lối. Chết đi cho ta. Linh xả cờ khẽ động đã co lại nhỏ một vòng xá lợi du tẩu mà ra chỉ là vọt tới đã hạ thành há miệng liền đem kia cầm đầu quỷ thần nuốt vào. Hát ta cái này xà linh nguyên bản bị thương lúc này vừa vặn thôn vẹ mấy cái quỷ thần bồi bổ một phen. Vương Chân Linh mỉm cười nói. Xà thần là xà thần vu càng xà thần. Những cái kia quỷ thần hoảng sợ kêu to nhau nhau tranh né. Linh Châu thuộc hạ cũ tại Linh Vu chi địa chính là những này quỷ thần cũng đều e ngại năm đó Linh Vu nhóm thờ phụng những cái kia đồ đằng chi thần. Mấy cái này quỷ thần hoặc là cường đại hoặc là yếu tiểu lúc này gặp đến cái này xà linh rõ ràng đều là sợ hãi không ai có can đảm buông tay đánh cược một lần. Mặc cho cái này xà linh tứ ngược trong lúc nhất thời hơn vạn quỷ thần đều là loạn cả một đoàn. Nói thực ra Vương Chân Linh còn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế phế vật đối thủ. Cuộc nháo kịch này ngay cả hắn cũng đều nhìn không được khẽ lắc đầu chỉ một ngón tay pháp vong hiện hiện. Khí vận pháp vong tùy theo hiện hiện như trời chỗ che như chứa đựng đã đem cả huyện thành nội bên ngoài vây kín mít. Vô số pháp lệnh điều khoản đều lưu chuyển hiện hiện sau một khắc phảng phất đã đem phương thiên địa này cho bao vây. Bất luận là quỷ thần hay là quỷ vật bị cái này khí vận biến thành pháp vong kinh động nhau nhau sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác tới. Còn không có cùng kia pháp vong vận chuyển gan tiểu nhân đã chính là bị hù nhau nhau trốn chạy. Nhưng mà trong chớp nhoáng này pháp vong sinh ra vô số xiềng xích đến răng rắc rắc đầy trời bay múa đem từng cái quỷ thần quỷ vật trói lại kéo hướng không thể đo lường không gian. Nhìn thấy tình hình này bất luận là những cái kia xã công quỷ thần hay là bọn hắn thủ hạ quỷ binh hoặc là dứt khoát chính là những cái kia dã quỷ. Tóm lại toàn bộ hoảng hốt nhau nhau chạy trốn. Kia kỵ hổ quỷ thần nhưng cũng hoảng tay chân làm sao cũng không nghĩ đến triều đình khí vận chuẩn mực thế mà lại kinh khủng như vậy. Khó trách đương triều đình cường thịnh thời điểm liền xem như liệt sơn quân như vậy kim sắc đại thần cũng đều muốn thành thành thật thật tuyệt không dám lộ ra nửa điểm dã tâm đến. Liền xem như thế một cái trong huyện thành nếu là gặp được lợi hại huyện lệnh tọa chấn thôi động khí vận pháp vong cũng là như thế muốn mạng. Đang bồi dối muốn chạy trốn một cây xiềng xích đã bay tới khóa lại hắn tọa hạ mánh hổ chân sau. Không ổn. Vừa nghĩ tới đây kia kỵ hổ quỷ thần còn chưa kịp đi cứu viện tọa kỵ của hắn liền đã bị một cây xiềng xích khóa lại cổ. Đi theo vô số xiềng xích trong nháy mắt liền khóa lại toàn thân của hắn tứ chi thậm chí ngay cả phía dưới mánh hổ cũng đều không có bỏ qua. Thần quân cứu. Kia kỵ hổ quỷ thần trong tay giơ cao lệnh bài muốn hô to một thứ gì nhưng mà hết thảy lại cũng không kịp. Một đạo xiềng xích đột ngột bắn vào hắn đại trương trong miệng trực tiếp xuyên ra. Đi theo toàn bộ xiềng xích đều nắm chặt thiêu đốt ra hỏa diễm đến đảo mắt liền đem cái này kỵ hổ quỷ thần tính cả tọa kỵ cùng một chỗ đều đốt thành cho bụi. Mà vô số quỷ vật quỷ thần đều bị pháp vong ruôi ra xích sắt kéo hướng hư giữa không trung lỗ đen. Mà lúc này Vương Chân Linh tay cầm linh cổ huyện đại ấn đứng tại trên đầu thành vô số quỷ vật hóa làm một điểm điểm quang mang rơi vào đến linh cổ huyện pháp ấn bên trong. Trong nháy mắt tập kết tới rất nhiều quỷ thần quỷ binh cũng liền thành một chuyện cười. Giết ra ngoài một tên cũng không để lại. Vương Chân Linh đối lấy thủ hạ quỷ binh ra lệnh. 2000 tinh nhuệ chiến hồn quỷ binh không nói một lời trực tiếp giết ra ngoài. Phổ thông quỷ vật có thể mặc kệ nhưng là hôm nay chỉ cần dám tham dự công thành những cái kia quỷ thần lại liền một cái cũng giữ lại không được. Đám người ô hợp này cũng liền không đáng Vương Chân Linh động thủ. Vương Chân Linh đứng chắp tay dương thủ nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm. Thầm nghĩ lấy Linh Châu địa giới xa xôi cùng Trung Thổ Sơn Thủy cách xa nhau chính là đại loạn cũng đủ để an phận một phương. Nơi đây chính là ta căn cơ sở tại. Quay đầu nhìn lên nhưng thấy linh cổ huyện đình bên trên khí vận như lửa đốt cháy như núi. Chương 40, Liệt Sơn Quân. Vương Chân Linh trong lòng hài lòng cái này đủ cho là mình tu hành tư lương. Bất kể là ai có can đảm nhúng tay vào cái này linh cổ huyện kia chính là ta cửu nhân. Tuyệt không thể chịu đựng. Cái này linh cổ huyện bên trong thế mà không có thành hoàng cũng không biết là một mực không có còn là bị hủy. Bất quá không có thành hoàng đối với ta mà nói kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt. Đối với Vương Chân Linh đến nói cũng không cần cái gì thành hoàng. Nếu không phải như thế như vậy kỳ thật cái này Phùng huyện lệnh A ngược lại là một cái rất không tệ đối tượng. Ngẫm lại liền lại sợ ý nghĩ này cho vứt bỏ ra ngoài. Đối với Vương Chân Linh đến nói thành này hoàng chỉ là cản tay cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho nên hay là bỏ đi cái chủ ý này. Cái này Phùng huyện lệnh không sai ngày sau có thể nghĩ những biện pháp khác báo đáp một phen. Nhưng là thành này hoàng A lại liền miễn. Một trận nguy cơ to lớn cứ như vậy tại tuyệt đại đa số người cái gì cũng không biết tình huống dưới liền đã bị giải quyết. Vậy nhớ ngày đó Vương Chân Linh tại Hạ Cập huyện vì huyện lệnh thời điểm. Khi đó gặp được quỷ bầy lại chỉ có thể phát động tất cả bách tính tử chiến đến cùng lợi dụng rất nhiều bách tính dương cương khí huyết mới miễn cưỡng chiến thắng. Cùng so sánh liền có thể thấy hơn một năm nay quá khứ Vương Chân Linh tiến bộ lớn bao nhiêu. Lúc này bóng đêm thâm trầm, đại bộ phận bách tính đều tại trong ngủ say, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liệt thế núi hiểm trở, tuấn cây rừng xanh tươi, bốn mùa thường thanh ra phong điểm chỉ tựa như bình chướng, kiêm hữu vân hà tựa như liệt hỏa, bởi vậy bị cổ người xưng là liệt núi. Kia liệt núi chỗ sâu xích hỏa như hà quang mang bao phủ, ở giữa từng tòa cổ lão cung điện mờ mờ ảo ảo hiện hiện. Đã thấy lấy những cung điện này chiếm diện tích cực lớn, dựa vào thế núi mà tu kiến, tầng tầng lớp lớp khí thế rộng rãi. Ngay tại kia cao nhất mái hiên đánh bay đại điện chỗ sâu mơ hồ có lấy sáo trúc thanh âm truyền đến. Có thể gặp đến nhân gian tú nữ sơn tinh dã quái biến thành mỹ nữ đều từ trang điểm trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Mà hai bên dưới hiên đều là ngồi quỳ chân lấy từng vị khách nhân, phong cách chênh lệch cực xa. Có thân mặc da thú áo bảo bán buôn hình xăm. Mà có cao quan bắc mang trên người có đọc sách minh lý mà đến thần quang. Có lại là đạo nhân bộ dáng phía sau cắm bảo kiếm quanh thân thanh khí ẩn ẩn. Những này riêng phần mình có khác biệt. Bất quá đều có một điểm là có thể khẳng định, đó chính là có thể tiến vào tòa đại điện này hiến ẩm tuyệt đối đều không có người bình thường. Không là quỷ thần cũng đều là cao thủ. Trong đó càng là có một người mặc áo giáp màu đen võ tướng bộ dáng người, nếu là Vương Chân Linh tại khi sẽ nhận ra đây chính là lúc trước vị kia lòng cao hơn trời muốn cướp đoạt liệt sơn thần thần vị quỷ tướng Lệ Phục. Mà bây giờ hắn cũng liền bất quá chỉ là đại điện tòa bên trong mấy chục cái tân khách bên trong một cái mà thôi, mà lại số ghế không cao, thậm chí có thể nói địa vị tại nhiều người như vậy ở trong đều có thể xem như trung hạ. Càng có thể nhìn thấy thần sắc không vui, một mực túi đầu một chén tiếp lấy một chén rót lấy rượu buồn. Chỉ có thượng thủ chỗ ngồi lại liền có một vị đại thần thân mặc hắc bào thoạt nhìn tựa hồ hết sức bình thường, phảng phất nhân gian quan lại. Nhưng mà muốn nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện làm sao cũng đều thấy không rõ lắm vị này đại thần chi tiết, đến thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng đều nhìn không rõ ràng. Mà vị này có thể tại tòa đại điện này ngồi ở vị trí đầu chủ vị không cần nhiều lời chính là cái này liệt núi bên trong chúa tể liệt sơn quân. Giờ phút này trong điện treo cao một cái đồng linh bỗng nhiên phát ra từng tiếng sở vang động, lập tức kinh động tất cả tân khách riêng phần mình thả ra trong tay chén rượu nghiêm nghị nhìn sang. Kia liệt sơn quân có chút nhắm mắt, trên thân thần quang phun trào cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra vị này thần quân bất phàm đến. Chỉ gặp hắn tay háo vung vẩy đưa tay giống như ở trong hư không khoa tay mấy phần cái gì trong miệng đều, trở về. Hư không liên tục chấn động, đang ngồi chỗ có quỷ thần đều bị chấn nhiếp tại loại này cường đại uy năng. Nhưng mà kia liệt sơn quân ngay cả gọi ba tiếng trở về lại cái gì cũng đều không có phát sinh. Sau một lát vị này liệt sơn quân mở mắt điểm nhiên như không có việc gì cười nói. Vô sự, bất quá một cái lệnh bài xảy ra chút vấn đề rơi vào đến một phương quan phủ trong tay. Cũng không phải cái đại sự gì, chứ quân tiếp tục uống rượu hôm nay không say không về. Như vậy ung dung khí độ lại là cùng Vương Chân Linh nhìn thấy đồng dạng quỷ thần động một chút lại gào thét là hoàn toàn khác biệt. Một người mặc da thú đại hán bỗng nhiên đem chén rượu đập tới trên bàn lớn tiếng kêu lên, ai? Thật là lớn bản án lại dám giam thần quân lệnh bài, quả nhiên là tặc đảm bảo thiên. Người kêu ỷ vào một huyện khí vận mà thôi, đừng thắc không cần tức giận. Qua hơn mấy ngày ta phái người đem hổ bài đòi lại là được. Liên Sơn quân hời hợt nói. Đại hán kia càng là gào thét, đương kim triều đỉnh sụp đổ nhân đạo pháp vong băng tán. Lúc này còn ai có lá gan lớn như vậy dám lấy quan phủ pháp vong đến cầm tù thần quân lệnh bài. Liên để ta đi xé nát người này đi. Kia Liên Sơn quân có chút suy nghĩ một chút cười nói, người đi cũng tốt, việc này vừa vặn cùng các ngươi vu rất có quan hệ. Người kia là Linh Châu Linh nằm quận Linh Cổ huyện huyện lệnh gọi là Vương Chân Linh. Ngươi quá khứ cũng không cần đánh giết hắn, chỉ là cho chút giáo huấn muốn về đồ vật là được. Cuối cùng hiện tại vẫn là phải cho triều đình lưu lại mấy phần mặt mũi. Còn có nhớ phải giúp ta đem món kia hết văn linh trống cho mang về. Kia được xưng là đường thác gia thú đại hán bắt đầu mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nhưng mà đợi đến nghe tới hết văn linh trống bốn chữ lớn bỗng nhiên chấn động nghẹn ngào kêu lên. Hết văn linh trống đây chính là Vu La bộ thần vật, chẳng lẽ cũng tại Linh Cổ huyện A. Không sai, vốn là kia bạch gia thu nạp mà đến chuẩn bị cung phụng tại bản thần quân, bất quá đã bạch lê hùng ba nhà đã bị khám nhà diệt tộc, nghĩ đến kia linh trống đã rơi xuống Vương Chân Linh trong tay. Ngươi đi đem cái này linh trống cho mang tới. Kỳ thật bạch lê hùng ba nhà cung phụng cho liệt sơn quân tuyệt không chỉ là như thế một chút đồ vật, nhưng là những vật khác so sánh với cái này hết văn linh trống đến nói thực tế là quá không trọng yếu. Kia vu rất tổ linh lên tiếng mặt trầm như nước nhanh chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Cái khác mấy cái vu rất tổ linh nhao nhao đuổi theo. Còn có nhớ được đem ít văn linh trống cho thu hồi lại. Mắt thấy những cái kia vu rất tổ linh liền muốn bước ra đại điện, kia liệt sơn quân tựa hồ nhớ tới cái gì thêm một câu. Thần quân yên tâm, hắn không dám không cho. Đường thác cười to bước nhanh đi ra. Chỉ có kia nguyên bản uống vào rượu buồn quỷ tướng Lệ Phục trong mắt lại là sáng lên thầm nghĩ, Vương Chân Linh danh tự này tựa hồ hảo hảo quân hay. Mà liền tại vị kia liệt sơn quân chuẩn bị phái người thu hồi lệnh bài của mình thời điểm, nhưng lại không biết lúc này Vương Chân Linh cũng chính tại đối mặt lệnh bài của hắn. đây là một gian tĩnh thất là chuyên môn thu thập ra vì Vương Chân Linh tu hành sử dụng tại một cái mười phần an tĩnh một cái trong tiểu viện. Chương 41, phát ấn. Chỉ cần là Vương Chân Linh đang luyện công thời điểm tùy thời đều có thân tín còn có quỷ tốt tuần tra sẽ không để cho bất luận kẻ nào xâm nhập tiến đến. Lúc này chính là như vậy. Một đội thân tín thủ hộ tại bên ngoài viện mà viện tử bên trong lại là quỷ binh ngay tại tuần tra. Huyện đình bên ngoài phàm mắt người thường chỗ không nhìn thấy bao trùm lấy một tầng như là mây mù khí vận. Bất luận là bất luận cái gì quỷ thần hoặc là cao thủ gì cũng đều mơ tưởng xâm nhập trong đó. Lúc này Vương Chân Linh mới tán đi vừa mới lệnh bài kêu bỗng nhiên phát ra kim quang liền muốn không cánh mà bay thời điểm Vương Chân Linh cường tự triệu hoán mà đến chấn áp lệnh bài huyện đình khí vận. Đồ vật rơi xuống trên tay của ta còn muốn dễ dàng như vậy thu hồi. Quả thực nằm mơ. Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến đã đem lệnh bài để vào trong hộp dán lên giấy niêm phong đắp lên huyện lệnh đại ấn. Cái này liền có một huyện khí vận chấn áp trừ phi có ai mạnh mẽ đến có thể cách không phá vỡ cái này cùng khí vận nếu không muốn lấy đi lệnh bài lại là mơ tưởng. Mà liền tại trong tĩnh thất Vương Chân Linh im lặng mà ngồi phía sau bóng tối bên trong lần nữa hiện ra thông thiên bích liên hư ảnh đến treo minh nguyệt bây giờ đã vượt qua hai thước. Mà giờ khắc này thông thiên bích liên hư ảnh càng là phảng phất đã xuyên thấu nóc nhà kéo dài nhập hư giữa không trung ngay tại đem liên tục không ngừng quan phủ khí vận cho rút nhập vào tới. Mà Vương Chân Linh nguyên thần liền mặc tọa tại cái này một vầng minh nguyệt bên trong ôn dưỡng lớn mạnh. Hơn 10 ngày trước Vương Chân Linh nguyệt luân thiên cung mới chỉ có một thước bảy tấc nhiều một chút mà bây giờ liền đã vượt qua hai thước. Có thể thấy được Vương Chân Linh tu hành tốc độ nên có bao nhanh. Đại bại Liệt Sơn quân nhất cử càn quét linh cổ huyện cảnh nội quỷ thần xem ra tựa hồ cùng nhân đạo không liên quan nhưng là từ nơi sâu xa Vương Chân Linh cùng quan phủ khí vận lại lớn mạnh một đoạn tử. Lúc này mới có thể để Vương Chân Linh buông tay buông chân liên tục không ngừng hấp thu quan khí coi là tu hành tư lương. Lúc này Vương Chân Linh đã dừng lại tu luyện nội thị kia Nguyệt Luân Thiên cung lộ ra vẻ tươi cười đến nói, lấy một huyện chi khí vận tu hành tốc độ quả nhiên tuyệt nhanh. Đáng tiếc không thể tại tiếp tục kéo dài nếu không liền thương tới đến huyện đỉnh khí vận. Lấy cá nhân ta đến nói nhiều lắm là có thể rút ra huyện đình một phần mười khí vận lại nhiều thì không được. Một huyện khí vận cũng không phải cung cấp nuôi dưỡng hắn Vương Chân Linh một người nếu không đây chẳng phải là coi là thật thành kẻ độc tài chuyên chế. Trên thực tế cả huyện bên trong rất nhiều quan lại quân tốt đều sẽ giống như là lĩnh một phần đồng lộc như vậy lĩnh một phần khí vận. Còn có duy trì thống trị thời khắc chấn áp huyện cảnh những này đều muốn tiêu hao khí vận. Thậm chí liền ngay cả những cái kia chính xác quỷ thần. Toàn bộ linh cổ huyện quỷ thần phần lớn trong đêm đó bị tru sát bây giờ linh cổ huyện bên trong ngay cả một chỗ quỷ thần cũng đều. Ân giống như chỉ còn lại có vị kia phùng quân một cái. Cái này không thể được các hương các bên trong thế nhưng đều cần xã thần trấn thủ. Còn có cái này trong huyện thành liền xem như không có thành hoàng nhưng mà cũng cần quỷ ngục tồn tại. Nếu không tử vong mới quỷ vô số đặt chân liền biết bơi đáng thế gian biến thành dã quỷ. Những cái kia đại tộc còn tốt gia tộc lực lượng cường đại có thể mở hạ thổ phúc trạch giáng phúc tộc nhân mình. Người bình thường lại không được. Lúc này Vương Chân Linh đã rất rõ ràng. Cái gọi là quỷ ngục kỳ thật chính là từng cái cỡ nhỏ âm giới tối thiểu nhất có một bộ phận âm giới công năng. Mà linh cổ huyện từ trước đến nay liền không có thành hoàng thay thế thành hoàng bộ phận trách nhiệm là một vị gọi là hồ tướng quân quỷ thần. Bình thường huyện thành thậm chí các trong thôn mới quỷ đều sẽ bị quỷ tốt áp giải đưa đến hồ tướng quân nơi đó tạm giam. Đồng thời vị này hồ tướng quân cũng là triều đình bố trí đến trông coi vu rất một tuyến một vị trọng yếu chính sắc quỷ thần. Chỉ là tại lần trước Vu rất xuống núi cướp bóc thời điểm không có có người nói triều đình yểm hộ kia hồ tướng quân đền thờ toàn diện đều bị Vu man nhân hủy đi toàn bộ vẫn lạc. Lúc này mới có linh cổ huyện nội ứng thần khó khăn thậm chí nhao nhao đầu nhập kia Liệt Sơn quân cử động. Cho nên hiện tại đã không có vị kia hồ tướng quân Vương Chân Linh cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tốt tại trải qua những ngày này nghĩ sâu tính kỹ về sau Vương Chân Linh trong lòng đã có ý nghĩ. Lúc này Vương Chân Linh xuất ra hai kiện pháp tấn tới. Một cái là linh chống ấn, một cái là hạ cung ấn. Hai kiện pháp ấn cầm tại Vương Chân Linh trong tay lóe quang mang nhàn nhạt băng lánh bên trong lại riêng phần mình trấn áp mấy vạn quỷ vật. Ta vốn là muốn tìm được một chỗ sông núi hội tụ cỡ lớn linh mạch đem lần này cung ấn diễn hóa thành một phương âm giới. Nhưng là hiện tại xem ra không cần đi tìm chính là cái này huyện đình. Linh của huyện đình mặc dù cũng không phải là bản địa địa mạch phong thủy hội tụ chỗ nhưng là có quan phủ khí vận bổ sung nhưng cũng đầy đủ. Nghĩ đến đây lại cũng không chậm trễ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái thông thiên bích liên hư ảnh chập chờn phảng phất hoàn toàn nở rộ ra hoa sen vô số khí vận đã xuyên qua mà hạ thẳng vào cái này linh chống ấn bên trong. Vâng! Kia linh chống ấn chấn động từng đạo gợn sóng khuyết tán ra đến mơ hồ có thể thấy được lấy rất nhiều sông núi cảnh sắc còn có vô số quỷ vật phảng phất đều muốn từ cái này linh chống ấn bên trong đi ra. Nhưng mà Vương Chân Linh lại khẽ vươn tay quang mang nhốn nháo đã đem linh chống ấn chấn áp những cái kia sông núi cảnh sắc vô số quỷ vật lại đều hành xuống lòng đất. một nháy mắt nhưng là chìm vào lòng đất sâu trong bóng tối cùng hội tụ tại linh cổ huyện đỉnh địa mạch khí vận liên tiếp sau đó khuyết trương ra. Trong nháy mắt chính là một mảnh rộng lớn linh cảnh không gian tạo ra đủ có mấy chục mẫu lớn tiểu đang nhanh trong khuyết trương xem ra chính là toàn bộ linh cổ huyện hình chiếu xa bàn nhỏ nhưng đầy đủ đều bày biện ra tới. Còn chưa đủ địa mạch linh khí không đủ. Vương Chân Linh chỉ một ngón tay không trung quan khí ẩm vang xuyên qua xuống dưới đột nhiên ở giữa rơi vào mảnh này linh cảnh không gian bên trong trong nháy mắt cái này linh cảnh đã khuyết trương gấp 10 có dư. Không sai biệt lắm. Nếu là lại lớn duy trì tiêu hao khí vận cũng liền quá nhiều.